Chương 1. Hòn đá lăn không gom được dê ư? Chương 1. Hòn đá lăn không gom được dê ư? Trên một đỉnh núi nào đó, cao trên những đám mây, một anh hùng và một kẻ phản diện đang có một trận chiến hoành tráng. Hãy đỡ lấy cái này, thanh kiếm tỏa sáng vô hạn thần thánh xua tan bóng tối khó chịu. Ha, điều đó chẳng có gì chống lại Aegisop Divine Darkness để đẩy lùi những anh hùng khó chịu của tôi cả. Những phép thuật và khả năng vĩ đại đang bay khắp mọi nơi, xé nát cảnh quan và xẻ đôi những đám mây bên dưới. Đó thực sự là một trận chiến rất hoành tráng, một trận chiến sẽ quyết định số phận của thế giới. Nhưng nó có thực sự quan trọng không? Giống như, thực sự. Bởi vì số phận của thế giới không ngừng chuyển dịch theo hướng này và hướng khác. Luôn luôn có sự cân bằng. Một anh hùng khác và một nhân vật phản diện khác. Đúng, đó là số phận của thế giới, nhưng chỉ trong khoảng có lẽ là 30 năm hoặc lâu hơn. Kỷ lục là nửa năm trước khi có một nhân vật phản diện mới xuất hiện. Hóa ra là một khoảng thời gian hòa bình vĩnh viễn khá ngắn ngủi. Vì vậy, nó thực sự không phải là một trận chiến đặc biệt. Những trận chiến tương tự đã từng diễn ra trước đây. Những trận chiến tương tự sẽ lại diễn ra. Bên nào thắng, phía bên kia cuối cùng sẽ tấn công trở lại. Cuối cùng, đó là một câu chuyện vô nghĩa và chẳng dẫn tới đâu cả. May mắn thay, họ không phải là nhân vật chính của câu chuyện này. Trên thực tế, chúng sẽ chỉ được coi là những chú thích cuối trang trong lịch sử, trong khi người hùng của chúng ta sẽ dẫn dắt một câu chuyện vĩ đại hơn nhiều. Trên đỉnh núi rung chuyển dữ dội có một tảng đá. Đó là một hòn đá đẹp, thực tế là một hòn đá nứt. Có lẽ gọi nó là một viên sỏi thì chính xác hơn. Loại sỏi mà trẻ có thể mang theo do hình dáng đẹp và màu sắc đẹp. Viên sỏi này đang dành thời gian của nó như những viên đá chăm sóc, lo việc riêng của nó. Tiếng ồn nào gần đó khá khó chịu và nó ước gì mình có thể có được chút bình yên và tĩnh lặng. Tuy nhiên, điều đó đã ném hòn đá đi một vòng, mong muốn hòa bình và yên tĩnh. Nó đã ước điều gì từ khi nào vậy? Dù sao thì nó đã có suy nghĩ từ khi nào vậy? Hòn đá căng thẳng trí óc nhưng chỉ có thể nhớ lại khoảng thời gian dài trải qua trong sự im lặng thoải mái. Nhận thức này có phải là một điều mới? Đúng vậy. Chỉ vài phút trước, một trong những phép thuật lạc lối của anh hùng đã tấn công chính viên sỏi này, gây ra một số thay đổi kỳ lạ trên nó. Viên sỏi thấy tình huống này khá kỳ quặc và ước gì nó có thể quay trở lại trạng thái thư giãn mà nó từng tận hưởng trước đó. Ai muốn nhận thức được sự vĩnh hằng chờ đợi trên đỉnh núi? Khi nó cố gắng thư giãn đầu óc, viên sỏi nhận thấy một màn hình kỳ lạ đang lơ lửng trước mặt nó. Điều đó đã từng ở đó trước đây chưa? Không, nó phải mới. Tò mò, viên sỏi tập trung vào chiếc hộp nhỏ màu xám vô danh, cắt, tiêu đề, không có tượng đá môi dây. HP, 11. Năng lượng, 00. Cấp độ, 0. Kinh nghiệm, 010. Lớp, không có. Lớp phụ, không có. Chủng tộc, đáng lịch. Vàng, 0. Thống kê đường kính, D, 0,06 m. Khối lượng, M, 0,3 kg. Vận tốc, V, 0ms 000. Khả năng va chạm đâm vào kẻ địch và gây sát thương bằng M4. Giảm sát thương khi bật lại. Hòn đá thấy những màn hình khá tò mò, bằng cách nào đó nó hiểu được nội dung. Nó hiểu rằng các màn hình đang đề cập đến chính nó theo một cách nào đó và chúng chỉ ra rằng viên sỏi hiện tại không phải là một viên sỏi quá mạnh. Ý nghĩ đó khiến viên sỏi hơi buồn. Bây giờ nó đã nhận thức được mọi thứ, nó tự coi mình vượt trội hơn tất cả những viên sỏi khác xung quanh, nhưng số liệu thống kê của nó lại chỉ ra điều ngược lại. Viên sỏi không hoàn toàn chắc chắn về cách nó quan sát môi trường xung quanh, nhưng bằng cách nào đó nó đã làm được điều đó. Xung quanh nó có nhiều viên đá khác nằm rải rác, nhiều viên lớn hơn chính nó một chút. Viên sỏi không thích điều đó. Nó muốn trở thành loại đá tốt nhất trong tất cả các loại đá. Ngay lúc đó, khi nó đang chìm đắm trong suy nghĩ, một màn hình mới xuất hiện trước mặt nó. Nhiệm vụ hướng dẫn được giao. Triển khai đạt tới chân núi độ cao hiện tại, 10.000m độ khó, huyền thoại. Phần thưởng, 3. Huyền thoại. Vừa này là cái gì vậy? Một nhiệm vụ. Một nhiệm vụ vĩ đại, anh hùng. Viên sỏi đang sẵn sàng dấn thân vào nguy hiểm, tìm kiếm những phần thưởng bí ẩn mà nó có thể nhận được thì chợt nhớ lại một chi tiết cảm động. Đó là một hòn đá và những viên đá không có xu hướng di chuyển quá nhiều. Một cái bẫy, một trò đùa, một lời chế nhạo. Ai lại tàn nhẫn đến mức giao một nhiệm vụ to lớn như vậy cho một hòn sỏi bất động? Ôi, tội lỗi lớn nhất, thật tàn nhẫn. Tiến lên, hệ dọ hồn mình áp đảo là giờ hóp hạ tổ mà hạ tờ bọn nở. Đồng đốc, tất cả nước đều là nguyên tử, ngươi không thể xuyên thủng tấm chắn bóng tối bất khả xâm phạm của ta. Tất nhiên, trận chiến vẫn đang diễn ra ác liệt ở phía sau. Ngay khi viên sỏi sắp rơi vào chỗ long sâu, một luồng năng lượng bị chạy hướng gần nó và nó phóng lên không trung. Viên sỏi bồi dối, nó đang chuyển động. Lần đầu tiên, viên sỏi đã di chuyển khỏi nơi đó. Nó khá thích thú với cảm giác đó và nhận thấy sự thay đổi trên màn hình thống kê khi chuyến bay của nó đi qua đỉnh điểm. Thống kê đường kính, D, 0,06 m. Khối lượng, M, 0,3 kg. Vận tốc, V, 26,13 m/s3, 7,25. Con số đã lớn hơn. Quá vui mừng, viên sỏi nhận ra rằng nó nên làm việc bay lượn này nhiều hơn nữa. Bất cứ điều gì làm cho con số tăng lên chắc chắn là một điều tốt. Có lẽ nó thậm chí có thể tiến xa hơn trong nhiệm vụ của mình. Sau đó, viên sỏi nhận thấy rằng chuyến bay của nó sắp kết thúc vì nó đang bay thẳng vào đầu một sinh vật kỳ lạ có làn da đỏ nào đó. Sinh vật này dường như đang chiến đấu với một sinh vật mặc đồ trắng khác. Và viên sỏi bay thẳng vào đầu sinh vật màu đỏ. Bò. Và chạm được kích hoạt. Vô danh gây 0,313,141 giờ mg cho chúa quỷ đi Abdalos. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, 13,01ms 1,4, 12,3,4. Sinh vật da đỏ nao núng trong giây lát khi một viên sỏi đập vào mặt nó, khiến sinh vật mặc áo trắng đâm thanh kiếm sâu vào ngực sinh vật. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Tôi sẽ hồi sinh sau 666 năm nữa, và sau đó nhân loại sẽ diệt vong. Hừ, tôi không quan tâm. Văn phòng sẽ chỉ ký hợp đồng với tôi cho một chúa quỷ. Tôi đang nói lời tạm biệt với thế giới tồi tệ này. Còn nói thêm vài lời nữa nhưng viên sỏi đã ở rất xa, lăn xuống núi. Ngay sau đó, một thông báo lại xuất hiện trước mặt nó. Bạn đã hỗ trợ đánh bại chúa quỷ Diablos. Đã cấp 500.000 kinh nghiệm hỗ trợ. Bạn đã đạt được danh hiệu kẻ thù của quỷ. Hiệu ứng, gây sát thương lớn hơn 20% cho quỷ, thêm 20% kinh nghiệm khi tiêu diệt quỷ, thù địch vĩnh viễn với tất cả quỷ. Lên cấp. 500.000 10 điểm kinh nghiệm. Loại bỏ ít về tràn. Bạn đã đạt đến cấp độ 1. Thống kê lên. Khối lượng M, 0.3 kg 1.0 kg đường kính, D, 0.06 m 0.09 m HP, 11 vô danh, cắt, tiêu đề, kẻ thù của quỷ giữ tượng đá Mojai. HP, 11. Năng lượng, 00. Cấp độ 1. Kinh nghiệm, 20.000. Lớp, không có. Lớp phụ, không có. Chủng tộc, đặc lịch. Vàng, không. Nó đã lớn lên. Niềm vui vô cùng tràn ngập viên sỏi khi nó nhận thấy rằng nó đã trở thành một viên sỏi lớn hơn. Đây là sự khởi đầu của một con đường dẫn đến sự vĩ đại. Nó ăn mừng khá lâu khi lăn xuống, rồi cuối cùng nhận thấy nhiều màn hình hơn. Bạn đủ điều kiện tham gia lớp học, dỗ lỉnh sợ tồn. Chấp nhận lớp học. Có không? Một lớp học. Viên sỏi từ từ xem xét từng màn hình mới khi nó lướt qua và phán đoán rằng nó thực sự muốn trở thành một hòn đá lăn. Thành thật mà nói, nó đã là một rồi, viên sỏi đang lao xuống núi với tốc độ khá nhanh. Viên sỏi tập trung vào lời nhắc và chấp nhận lớp học. Chúc mừng. Bây giờ bạn đã là dỗ lỉnh sợ tồn cấp 1. Đã đạt được khả năng mới. Chỉ đạo. Tinh tế chuyển vẹn tỏ ra tốc sang hướng mong muốn. Viên sỏi phân tích khả năng và chỉ số mới của nó và cảm thấy hài lòng. Nó đã lớn hơn. Hơn nữa, nó còn nhận được một loại khả năng mới và phức tạp nào đó. Nó không hoàn toàn biết gia tốc hay vẹ tựa là gì nhưng đã có thời gian để tìm hiểu. Nó sẽ thử nghiệm. Sau cùng, suy cho cùng thì hòn đá cũng là một người kiên nhẫn. Viên sỏi tiếp tục lăn xuống núi, háo hức chờ cơ hội để thử nghiệm khả năng mới của mình. Nó tiếp tục cuộc tìm kiếm vĩ đại của mình. Xuống núi, hướng về chân trời tăm tối, vô danh đến nơi chưa có viên sỏi nào đi tới trước đó, có lẽ vậy. Và thế là một anh hùng dũng cảm đã lên đường, như nhiều người đã làm trước đây. Đây là câu chuyện của nó. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 9673-2. Thu thập dê ơ. Chương 2 thu thập dê ơ. Nhanh như khi nó bắt đầu, cuộc hành trình của dỗ lỉnh sợ tổn đã kết thúc. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 9253M vận tốc, V, 0MS000. Viên sỏi đã bị mắc kẹt. Một sự xoay chuyển tàn khốc của số phận, nhưng cũng là một điều không thể tránh khỏi. Tất cả các anh hùng đều cần những thử thách lớn để vượt qua, giống như người khổng lồ vĩ đại bị kết án vĩnh viễn đẩy một tảng đá lên núi. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ đó. Viên sỏi của chúng tôi không có lực đẩy riêng. Khi nó bay xuống từ đỉnh núi vĩ đại đó, bỏ rơi trong cuộc đụng độ của những người khổng lồ, nó đã rất vui mừng. Tốc độ như vậy, quá trình như vậy, nó có thể xem mã nhiệm vụ giảm dần và chỉ số vận tốc tăng lên. Những con số ngày càng lớn hơn. Nó lăn càng lúc càng nhanh, tập hợp tốc độ và động lượng, lao xuống núi. Cho đến khi nó nhìn thấy mục tiêu, một loại động vật kỳ lạ, có hai thai dài co giật vui vẻ khi quan sát xung quanh. Sau đó, viên sỏi nhớ ra hai điều: một, nó có thể phát triển lớn hơn bằng cách đập thật mạnh vào đầu hai, và nó có thể lái đã kích hoạt chỉ đạo, lái sang phải. Vào thời điểm đó, vận tốc của nó thực sự rất lớn, nên viên sỏi đã bắt đầu sử dụng kỹ năng mới, thay đổi một cách tinh vi vẹ tựa ra tốc của nó, dần dần điều chỉnh hướng đi về phía sinh vật có lông. Sinh vật đó chỉ ngồi tại chỗ, một mình thách thức tảng đá, đứng gần một vách đá hùng vĩ. Viên sỏi thấy mình thiếu động, biết địch yếu kém, đó là lúc nó sai lầm. Vì một viên sỏi có nhận thức khá hạn chế, nó không biết đến những thứ như mùi, vị, hay âm thanh. Nó đến gần mục tiêu, bật ra khỏi một tảng đá và một bên thai giật giật. Một con thỏ nhảy lên và né được. Và một tảng đá đập mạnh vào đá, kẹt giữa hai tảng đá, tạo thành một vực sâu bên dưới. Nhưng nó không còn rơi nữa. Nó không còn chuyển động nữa. Mắc kẹt dỗ lỉnh sợ tồn bắt đầu thu thập dê ơ. Một cảm giác quen thuộc, thực sự. Nó đã dành phần lớn thời gian để làm việc đó, nên theo một cách nào đó, nó đã trở lại trạng thái bình thường. Nghỉ hưu sau một sự nghiệp phiêu lưu vĩ đại. Nó đã đi đến nơi mà trước đó ít tảng đá đã từng đến, những vùng nước chưa được khám phá và đạt đến cấp độ 1. Không có gì đáng xấu hổ cả. Tự hào, viên sỏi nhìn lại tuổi trẻ điên rồ và ngồi lại tận hưởng sự nghỉ hưu của mình. Và các mùa đã thay đổi, đầu tiên là những cơn gió se lạnh của mùa thu. Những cơn gió lớn thổi qua nhưng không có chiếc lá mùa thu nào bay lên đây. Đỉnh núi là một nơi khô cằn, cằn cỗi, khác xa với bất kỳ tán lá rực rỡ nào bên dưới. Một sa mạc trên cao, không có ảo ảnh hay ốc đảo mang lại hy vọng cho những du khách lạc lối. Nhưng tảng đá không cần hy vọng, nó không khát nước, đó là một tảng đá. Một cách điềm tĩnh, nó tận hưởng làn gió mát thổi vào bề ngoài bằng đá của nó, giống như con người có thể tận hưởng một lò sưởi ấm áp và một mái nhà. Rồi tuyết mùa đông kéo đến, tảng đá bị chôn vùi dưới đó, đóng băng cứng ngắc. Nó đã từng cảm nhận được cảm giác đó trước đây, và mặc dù băng làm lạnh đến tận lõi viên sỏi nhưng nó vẫn không tuyệt vọng. Đó là một hòn đá. Một chút lạnh chẳng có ý nghĩa gì với nó. Nhưng, như tất cả những nhà thám hiểm đã nghỉ hưu đều biết, cuối cùng thì tiếng gọi của cuộc phiêu lưu lại đến một lần nữa. Tuyết bắt đầu tan. Chậm rãi, ôi thật chậm, mọi thứ bắt đầu chuyển động. Thay đổi đầu tiên, xương da đóng đặc chuyển sang dạng bùn nhão, chỉ có một lớp băng mỏng bao bọc viên sỏi bên trong ngôi mộ của nó. Sau đó, nước bắt đầu chảy xuống núi thành dòng lũ lớn, và vùng đất thấp tuyệt vọng trước lũ lụt. Nhưng viên sỏi nó cảm nhận được một cơ hội. Nó thức dậy sau khi nghỉ hưu, đi xuống hầm, lấy thanh kiếm gia truyền cũ và bắt đầu mài nó. Vì chiến tranh đã nổ ra, nó đã sẵn sàng, chờ đợi để lao về phía trước khi cuối cùng nó cũng xảy ra. Bị trận mưa xối xả làm mềm thành bùn và phù sa, đất giữ những tảng đá lớn và giữ hòn sỏi tại chỗ di chuyển. Chỉ là một gợi ý nhưng đủ rồi. Hòn đá bắt đầu dần dần di chuyển về phía trước, rồi nó rơi xuống, cuối cùng cũng thoát khỏi sự trói buộc. Đi xuống vực sâu, cuộc hành trình vĩ đại của nó lại bắt đầu. nó có ý định trả thù trong tâm trí. Thanh kiếm đã được mài sắc, bởi vì một con thỏ nào đó đang tận hưởng những quả mọng mùa xuân tươi ngon ngay bên dưới. Một sự xoay chuyển may mắn của số phận. Những thứ như vậy là khuôn mẫu, kẻ thù không bị hạ gục sẽ luôn quay trở lại với một cây cọc sắc bén hơn. Và viên sỏi đã quan sát một cách cẩn thận. Viên sỏi sử dụng lái và vẹt tựa ra tốc đi xuống của nó bắt đầu dần dần dịch chuyển sang một bên, với độ chính xác có được nhờ sự kiên nhẫn vô tận và một cú chạm vào bánh xe sẽ không rung chuyển bất kể hoàn cảnh nào. Và không có âm thanh, chỉ là một sự rơi lặng lẽ trong không khí, cho đến khi có thúc vạ chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên gây 120.145 giờ MG cho thỏ thường. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, 13.01 ms. Một con thỏ bị xẻ đôi hộp sọ rơi xuống đất, phía trên những quả xuân tươi cũng bị đối thủ kiên nhẫn nghiền nát. Bạn đã đạt được danh hiệu kẻ phục kích kiên nhẫn. Tác dụng: gây sát thương lớn hơn cho kẻ thù, tỷ lệ thuận với thời gian bạn đã chờ đợi. Và một lần nữa, viên sỏi lại bắt đầu lăn xuống. Rêu đã rụng đi và những khúc mắc của một thời gian dài nghỉ ngơi đã được giải quyết. Và nó bắt đầu đi săn. Bởi vì một thợ săn kiên nhẫn cũng có thể khá thù hận. Hòn đá đã trải qua hai mùa dài ở trên vách đá, theo dõi những diễn biến diễn ra dưới vực sâu. Và nó đã nhìn thấy mối tình lãng mạn mùa đông của con thỏ và đàn con mà nó đã sinh ra. Con thỏ đã ném viên đá đầu tiên. Nhưng chỉ có viên đá đầu tiên đó mới quan trọng, vì nó có thể dễ dàng dịch chuyển động lượng và bắt đầu lăn ngược về hướng ngược lại. Với khả năng không thể tránh khỏi của một tảng đá lăn, viên sỏi bắt đầu lái theo hướng mà nó thực sự biết rất rõ. Nó lăn qua những tảng đá lởm chởm và cỏ mới nở, qua đất và những dòng nước nhỏ giọt, hướng tới một cái hang nhỏ trên vách đá. Về phía những chú thỏ con đang nô đùa trong không khí mùa xuân, một cái thai giật giật, một đôi mắt trẻ tò mò hướng về phía kẻ báo thù đang đến gần. Với sự kiêu ngạo của tuổi trẻ, một con thỏ nhảy sang một bên, dễ dàng né tránh. Hoặc là nó nghĩ vậy. Nhưng viên sỏi này, nó không hề quên. Nó đã xem. Nó đang di chuyển rất nhanh, tăng tốc khi di chuyển xuống sườn núi, và với chỉ đạo nhỏ và được đặt đúng vị trí, vào đúng thời điểm hoàn hảo. Viên sỏi va vào một hộp sọ, giữa không trung, và chạm được kích hoạt. Vô danh gây 15.241 giờ MG cho thỏ sơ sinh. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, 20 ms. Sau đó, nó bật lên và hướng về phía người tiếp theo, người không nghi ngờ rằng một viên sỏi đơn thuần có thể tự di chuyển. Một hộp sọ khác bị nứt. Trong một cuộc trốn chạy tuyệt vọng, những chú thỏ nhỏ nhảy xuống núi, theo bản năng chạy trốn cùng với trọng lực làm lực đẩy cho chúng. Một người mẹ quan tâm đã tham gia cùng họ. Nhưng một hòn đá đã lăn. Nó không chùn bước trong cuộc rượt đuổi. Và họ đang chạy xuống dốc. Bình tĩnh hơn chỉ đạo. Bắn tung tóe. Bắn tung tóe. Bắn tung tóe. Ba con thỏ ngã xuống, hộp sọ bị một hòn đá báo thủ đập nát. Những nỗ lực chạy trốn vô ích, tất cả đều vô ích. Bạn đã đạt được danh hiệu Lại Na Inder. Tác dụng: tăng thêm 20% sát thương cho các đòn tấn công kết thúc dòng họ. Lên cấp. 25-20 điểm kinh nghiệm. Loại bỏ ít về tràn. Bạn đã đạt đến cấp độ 2. Thống kê lên. Khối lượng: M, 1.0 kg, 3.3 kg, đường kính: D, 0.09 m, 0.14 m, HE, 12. Viên sỏi say sưa trong cảm giác tăng trưởng, cảm giác ngọt ngào của những con số tăng lên. Điều này thật tốt. Điều này đã đúng. Phủ đầy máu và dính đầy lông, viên sỏi tiếp tục lăn xuống cuối cùng lại đến vùng giảm tốc. Một vách đá bằng phẳng và động lượng của nó. Nó chạy hết ngay trước khi viên sỏi chạm tới mép vách đá tiếp theo. Anh hùng của chúng ta lại mắc kẹt lần nữa à? Không. Vì mùi chiến tranh vẫn còn đậm đặc trong không khí. Dày nhất ở đây. Vì đây không phải là vách đá thông thường. Những bóng người nhỏ màu xanh lá cây tập trung ở hai bên vách đá, đôi mắt đỏ rực, vũ khí chĩa về phía nhau. Một địa điểm của trận chiến sắp xảy ra. Và tiếng nứt của một hòn đá chạm đất từ trên cao được coi là phát súng bắt đầu. Tiếng chiến tranh vang lên khắp tảng đá, đạn bắt đầu bay và những hình bóng màu xanh lá cây bắt đầu lao vào nhau, cơn giận dữ che phủ tâm trí họ. Đây cũng là một địa điểm báo thủ. Hai hàng đấu sĩ va vào nhau, có một viên sỏi nằm ngay chính giữa. Những cánh tay bị chặt đứt và những hình người ngã xuống trong tiếng kêu đau đớn, những vũng máu lan ra khắp đỉnh vách đá. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, viên sỏi hy vọng rằng dòng máu sẽ đưa nó tiến về phía trước và bắt đầu lại hành trình xuống núi. Nhưng than ôi, cũng như số phận của những anh hùng, mặc dù không phải lúc nào họ cũng sẵn lòng chiến tranh có xu hướng tìm đến họ. Một bóng người màu xanh ngã xuống cạnh tảng đá, nắm chặt lấy một cánh tay có mũi tên cắm vào đó. Những tiếng gầm gừ đau đớn nhưng là một quyết tâm không ngừng nghỉ sinh ra từ sự căm ghét bấy lâu nay. Nó nhìn thấy một tảng đá có kích thước hoàn hảo và nhặt nó lên, và ném rổ lỉnh sợ tồn lại di chuyển một lần nữa. Và chỉ đạo đi thẳng vào ngọn lửa chiến tranh. Nhiệm vụ độ cao hiện tại 8673/3. Bị ném đá bởi lũ yêu tinh. Chương 3: Bị ném đá bởi lũ yêu tinh. Gorgosở Kizmi sợ cấp 3 ngã xuống sân với một mũi tên trên tay. Nó đau quá nhưng anh nghiến răng và đứng dậy, chỉ để một mũi tên khác sượt qua đầu anh đổ khốn nạn. La hét, gầm gừ, hắn ném mình xuống, ngọn giáo gỗ sau lưng trở nên vô dụng. Anh ấy không thể đến gần được. Kẻ thù không ngừng nghỉ với đạn dược của chúng. Các chiến binh cận chiến đã rút lui sau cuộc giao tranh ban đầu, và một nửa trong số họ giờ đã chết, nhỏ giọt một dòng sông đỏ thấm xuống đỉnh đồi lộng gió. Những người còn lại ở lại chăm sóc vết thương, để các chiến binh tầm xa kiểm soát sân đấu. Nhưng họ không thể lấy lại được. Mọi đòn tấn công đều bị phá vỡ trước hàng loạt mũi tên. Gorgok cảm thấy tuyệt vọng và giận dữ đang bao trùm lấy anh, tất cả quá trình luyện tập chăm chỉ của anh, vô ích. Anh ta thậm chí không thể đến đủ gần để đâm ngọn giáo của mình vào. Anh lăn sang một bên, né một mũi tên khác, rồi nhìn thấy viên sỏi trên mặt đất. Một viên sỏi có kích thước hoàn hảo. Được bao phủ bởi bụi bẩn, nhưng sức nặng của nó. Tuổi trẻ của Gorgok lướt qua tâm trí anh. Một lần, trước khi lũ ác quỷ trước mặt tàn sát đồng loại của anh như súc vật, anh đã chơi một trò chơi với anh trai mình. Một trò chơi đơn giản của trẻ em là ném đá. Chậm rãi, giả vờ chết, Gorgok đưa tay ra và chộp lấy viên sỏi. Một hòn đá thực sự. Rất đẹp. Nếu hoàn cảnh khác, có lẽ anh ấy đã bắt đầu sưu tập đá ngay lúc đó. Có hơi nặng nề một chút, nhưng điều đó chỉ khiến anh mỉm cười. Thiệt hại gây ra sẽ nhiều hơn. Nhanh như chớp, anh ta nhảy lên, nâng hòn đá lên bằng kỹ thuật đã từng thành thạo, bằng cách nào đó vẫn còn lưu giữ sâu bên trong cơ bắp của anh ta. Với lời cầu nguyện lên trời, anh ấy đã sẵn sàng cho cuộc đời mình. Cái này là dành cho cậu, Gorut. Anh ta ném hòn đá về phía trước, nhưng vết thương ở cánh tay khiến anh ta vấp ngã vào giây phút cuối cùng và mất thăng bằng. Cú ném đi chệch hướng và Gorut hét lên một lời nguyền, ngã xuống đất. Những mũi tên dày đặc trong không khí, nhưng anh vẫn tập trung vào viên sỏi đó, nguyền rủa sao nó không đi chệch hướng. Đôi mắt anh mở to, và cơn cuồng nộ của trận chiến mở dần khi anh tập trung vào chuyến bay kỳ diệu đó. Dần dần, với độ chính xác kỳ lạ, quỹ đạo của tảng đá thay đổi. Sang phải, và sau đó khi một con yêu tinh mắt to cố gắng né tránh, nó đã thực hiện cú nhảy sang một bên một cách chính xác. Một cú đập mạnh vào hồ sọ. Gorok nhảy lên, trái tim tràn đầy niềm tin mới và ca ngợi tất cả các vị thần và nữ thần trên thế giới. Anh trai tôi, tinh thần báo thù của bạn vẫn còn tồn tại. Sau đó anh ấy dừng lại. Một con yêu tinh ở phía bên kia đã nhặt viên sỏi lên và nhắm nó vào anh ta. Cười khúc khích một cách tự tin, Gorok ngồi xổm sẵn sàng, bị thương. Bởi vì anh ấy đã sẵn sàng nên anh ấy sẽ không bị bắt gặp mà không biết. Anh ta sẽ ngoằn ngoèo nếu nó ngoằn ngoèo, ngoằn ngoèo nếu nó ngoằn ngoèo. Kẻ thù nhất hòn sỏi lên, xoay nó trong tay rồi ném tảng đá thẳng vào anh ta. Anh ta sử dụng sở Kizmi sở 39, S.G và nhảy sang một bên 5 feet trong một bước nhảy. Anh ta nằm nghiêng, ngẩng đầu lên và tìm kiếm tảng đá đó. Đôi mắt anh mở to. Nó đang hướng về phía thu và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên gây 3.320.347 giờ MG cho gỗ lìn sở Kizmi sở gờ dọc. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, không MS viên sỏi ăn mừng trong lòng. Nơi này thật tuyệt vời. Một nghi lễ thực sự của máu. Một chiến trường thực sự. Tảng đá đã đạt được một loại trí tuệ mới vì nó nhận ra rằng nó hiểu được trận chiến. Bản thân họ còn hơn nhiều quân nhân, vì chiến trường là nơi chuyển động, và cụ thể hơn là nơi hai lực vẹn tựa xung đột với nhau, thách thức sức mạnh của nhau. Giống như hai tảng đá lăn xuống những ngọn núi đối lập nhau, chỉ đạo một cách nghiệt ngã hướng tới cuộc đụng độ không thể tránh khỏi của chúng. Ai sẽ phá vỡ đầu tiên? Đó không phải là vấn đề mà viên sỏi quan tâm, nó chỉ quan tâm rằng dòng chảy chiến tranh là một nơi thích hợp để buông bỏ và tiến về phía trước. Gần như ngay khi nó vừa đáp xuống, một con yêu tinh mới lao tới nhặt viên sỏi. Nó đã không được chú ý trên chiến trường này. Yêu tinh là một loài nghèo hơn, thường không có đủ khả năng mua các công cụ phù phép. Nhưng tảng đá này, có điều gì đó ở nó. Cái gì đó lạ lùng. Và lũ yêu tinh đã chú ý đến nó. Đây không phải là một tảng đá bình thường, thậm chí không chỉ là một tảng đá nghịch, không. Tảng đá này đã đặc biệt. Hai lần nó đã được ném đi và nó đã cướp đi hai sinh mạng. Đã có 5 con yêu tinh trên sân cảm nhận được cảm giác kho báu của chúng và đang cảnh giác đề phòng. Họ đang theo dõi người thứ 6, người đã nhặt hòn đá lên cả bậc hùng mạnh sẽ tiêu diệt mọi kẻ thù. Một con yêu tinh to lớn đầy cơ bắp bắt đầu lao ra, các cơ bốn còn khi chuẩn bị ném. Anh ấy đã ném bóng. Một lần nữa, một sự gia tăng lớn trong chuyển động. Nhưng lần này lá chắn đã được dựng lên và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên gây 3.325.742 giờ MG cho khiên kiên cố. Thiệt hại bị chặn. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, không MS một bàn tay háo hức vươn ra từ dưới tấm khiên để chộp lấy tảng đá, nhưng cả bậc hùng mạnh là một người thông minh. Nó đã ghi nhớ số phận của người ném trước đó. Con yêu tinh hùng mạnh cười khúc khích, chỉ vào hòn đá bằng cánh tay cơ bắp của mình và kích hoạt một kỹ năng ném mù mẹ dạng. Ngay khi nó chạm đất, viên sỏi lại bắt đầu tăng tốc. Trở lại với thân hình khổng lồ của một con yêu tinh. Nhìn thấy cơ hội đạt được những lợi ích to lớn, viên sỏi bắt đầu lái hướng lên trên, ngay trước mặt con yêu tinh vĩ đại. Nhưng một lực nào đó đã giữ chặt nó. Điều đáng lo ngại là những thay đổi trong vẹn tựa gia tốc của nó đã bị phản lại bởi một lực tương đương và ngược chiều, một kỹ năng đảm bảo hòn đá sẽ quay trở lại an toàn đến tay người ném. Một tiếng thịch, nhưng nhẹ nhàng hơn, đã sẵn sàng. Cạ bực mỉm cười trước vũ khí mê hoặc lộng lẫy trên tay. Anh ta bắt đầu nhắm một lần nữa, lần này lẩm bẩm một kỹ năng người xuyên khiên. Một lần nữa, viên sỏi được ném đi. Nhanh hơn bao giờ hết. Những tấm khiên được dương lên ở phía bên kia sân, sẵn sàng phòng thủ gấp gáp, nhưng viên sỏi không quan tâm. Nó thật tò mò. Kỹ năng người xuyên khiên. Nghe có vẻ như có điều gì đó đáng để điều tra. Vì vậy, viên sỏi hướng thẳng vào những tấm khiên, nhắm vào tấm khiên cứng rắn nhất mà nó nhìn thấy trên sân. Độ dẻo dai tự nhiên là kết quả của việc được làm từ loại đá cứng và chắc nhất, vì vậy nó đã chọn một tấm khiên màu xám để làm. Và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên gây 3.329.1424 giờ MG cho khiên kiên cố, khiên pháo đài đã vỡ tan. Thiệt hại xuyên qua. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, 15 MS tấm khiên vỡ tan thành từng mảnh và viên sỏi xuyên qua. Không có thời gian để chỉ đạo thích hợp, nhưng thế là đủ. Mảnh đạn từ chiếc khiên xé nát một khuôn mặt, khiến người giữ khiên ngã xuống, bị đánh đập và chảy máu. Hỗ trợ kinh nghiệm được cấp. Và viên sỏi tiếp tục đi, đi vào tuyến sau, đập thẳng vào mặt một cung thủ không chuẩn bị. Và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên gây 3.315.413 giờ MG cho hạ triệu the gỗ lìn hạ trở khiên pháo đài đã vỡ tan. Thiệt hại xuyên qua. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, không MS sau đó, viên sỏi rơi xuống đất nhưng lần này không ai nhặt nó lên. Bởi vì, khi anh ta ném thẳng đá, cả bực đã lao tới, dẫn lực lượng cận chiến của anh ta tiến về phía trước. Và các đường nét lại đụng độ một lần nữa, trong một cơn báo máu và thép. Viên sỏi nằm giữa tất cả, bị lãng quên vì vai trò ngắn ngủi của nó trong cuộc chiến. Nhưng viên sỏi, nó đã thu được khá nhiều lợi ích từ cuộc chiến này, đúng như vậy, trong bối cảnh một cuộc chiến đang kết thúc, viên sỏi đã ngồi yên. Nó bắt đầu xem thông báo nó đã nhận được. Lên cấp. 40 điểm kinh nghiệm. Bạn đã đạt đến cấp độ 3. Thống kê lên. Khối lượng, M, 3,3 kg, 11,3 kg đường kính, D, 0,14 m, 0,20 m HP, 23 đã đạt được khả năng mới. Sự thay đổi năng lượng, biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Một kỹ năng mới, một kỹ năng hấp dẫn hơn bất kỳ kỹ năng nào trước đây. Tảng đá không rung lên vì phấn khích nó đứng yên như đá, nhưng bất chấp điều đó, nó vẫn mang trong mình sự mong đợi. Và khi nó ngồi đó suy ngẫm, chiến tranh đã kết thúc, một người chiến thắng sống sót. Cả bên loạn choạng về phía trước, 10 mũi tên cắm xung quanh anh ta, cuối cùng cũng tìm được viên đá chiến thắng. Anh ta nhặt nó lên, nở một nụ cười trên môi, và viên sỏi tự hỏi nó sẽ phải đợi bao nhiêu năm để phục vụ chiến binh này. Có lẽ là một cơ hội cho các cấp độ. Sự mong đợi ngày càng tăng. Và cả bập giơ hòn đá lên, hướng lên bầu trời lấp lánh ánh trăng non. Các vị thần đã thấy phù hợp để ban phước cho chiến thắng của tôi bằng phép màu thần thánh. Thế là bắt đầu cuộc sống mới của tôi với tư cách là vua cả bạn. Nghĩ đi. Một mũi tên xuyên thẳng vào mặt anh ta, đi vào bằng miệng rồi lại đi ra phía sau. Cả bập ngã xuống đất và chết ngay lập tức. Và con người ẩn giấu rèn chờ người đã lén lút bắn tên trong suốt trận chiến cuối cùng cũng bước về phía trước. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều yêu tinh đã ngã xuống với những mũi tên trong người, khiến lực lượng bị suy giảm cho đến khi chỉ còn lại một con yêu tinh. Viên sỏi không phải là người duy nhất đặt viên đá của mình lên bàn cân chiến tranh rèn chờ đi vòng quanh chiến trường, khuôn mặt không quá dữ tợn như đá, quan sát công việc của mình. Một nhiệm vụ nghiệt ngã. Anh ta kiểm tra từng con yêu tinh cuối cùng, kiểm tra kỹ xem chúng đã chết chưa, cắt hai, rồi cuối cùng quay trở lại xác của con yêu tinh to lớn, nơi anh ta cất cây cung của mình. Anh nhìn thấy một hòn đá và mỉm cười, bộ rễ rậm rạp xuề ra này, cái này đúng kích cỡ đấy. Giống như tôi đã chờ đợi. Và một lần nữa, viên sỏi lại được mang đi để hỗ trợ một người gọi mới đang gặp khó khăn trong một nhiệm vụ lớn lao, và nó mang lại cảm giác mong chờ ngày càng tăng. Nếu một thợ săn vĩ đại như vậy có thể tiêu diệt lũ yêu tinh một cách dễ dàng đến mức đáng kinh ngạc, anh ta có thể có kế hoạch gì đối với một viên sỏi, đặc biệt cấp độ và sự phát triển hòn đá gần như có thể nếm được chúng, nhưng nó không thể. Một viên sỏi không thể nếm được. Thế là nó lại một lần nữa đặt mình vào đôi bàn tay thoải mái để chờ đợi. Sự kiên nhẫn của hòn đá sẽ luôn chiến thắng tất cả, ngay cả khi con người mang nó đi suốt trăm năm. Và thế là hòn đá được mang xuống núi, tới căn nhà nhỏ của một thợ săn khiêm tốn. Nhiệm vụ độ cao hiện tại 7823/4. Đá cứng, nóng và ướt át. Chương 4 đá cứng, nóng và ướt át. Tảng đá không còn là một viên sỏi nhỏ nữa, không còn bị ném vào kẻ thù nữa. Nó cũng không bị rơi vào kẻ thù. Hoặc thậm chí lăn đó không phải là mục đích chính của việc trở thành rỗ lịn sợ tồn sao? Không, thay vào đó tảng đá đang đổ mồ hôi. Cha, thực ra không phải đổ mồ hôi, mà là nó đang nóng lên, sau đó được làm mát bằng những tia nước theo từng khoảng thời gian. Thế là đủ gợi ý rồi phải không? Đúng, nó lại bị kẹt lần nữa. Hòn đá đã sẵn sàng hạ vũ khí và một lần nữa rút lui khỏi sự nghiệp phiêu lưu vĩ đại, ngay cả khi nhiệm vụ của nó vẫn chưa hoàn thành. Nhưng chỉ có một vấn đề, đây không phải là sự nghỉ ngơi thoải mái. Tảng đá đang bị tra tấn. Nó nằm trong một đống đá giống như nó, tảng đá lớn nhất là trung tâm của vật trưng bày. Phía trên bếp liên tục đốt tuổi tươi để đá luôn nóng lên, cho đến khi một tia nước làm mát chúng lần nữa. Tảng đá nguyền rủa người phát minh ra thiết bị tra tấn địa ngục này, mà một số người có thể nhận ra là phòng tắm hơi. Rèn chờ đã cởi bỏ bộ đồ của mình và giờ đứng đó, làn da trắng trẻo và không có lông, phơi mình một cách khiếm nhã trước tảng đá. Tất nhiên, nó không quan tâm đến điều đó. Nếu có thì những mảnh vụn lủng lẳng chuyển động trước nó là một điểm thú vị mới, một thứ để hòn đá quan sát một cách kín đáo. Một số họ hàng xoắn của nó cho hai viên sỏi nhỏ nằm thong xuống sau thân cây. Phải chăng họ cũng bị mắc kẹt trong sự tra tấn khủng khiếp như tảng đá? Nó thể sẽ giải phóng họ, vì hòn đá này là một anh hùng thực sự. Và thế là tảng đá bắt đầu âm mưu. Làm thế nào nó có thể thoát khỏi tình huống quái đản này và trả thù chính xác kẻ bắt giữ nó? Nó bắt đầu thử nghiệm. Vẹn tự vận tốc là một số không phẳng, và hòn đá bị kẹp chặt giữa họ hàng của nó, nên việc trốn thoát qua chỉ đạo dường như chắc chắn sẽ thất bại. Một kế hoạch ra. Kế hoạch duy nhất, nếu nó vẫn còn là viên sỏi khiêm tốn trước đây, chỉ có khả năng thay đổi hướng đi một chút. Nhưng bây giờ nó đã là một hòn đá đã trưởng thành, cấp 3. Thực sự là một chiến binh dũng mãnh. Với một kỹ năng mới đã đạt được khả năng mới. Sự thay đổi năng lượng. Biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác. Bây giờ, chính xác thì điều này có nghĩa là gì? Đó là một kỹ năng gây tò mò, với nhiều biến số mới lạ đối với tảng đá. Nhưng nó có mùi tiềm năng. Hoặc sẽ có, nếu tảng đá có thể ngửi thấy. Với tư duy bài bản của một tảng đá, nó bắt đầu thử nghiệm. Bởi vì hòn đá đang bị nung nóng. Và ngồi đi. Và bất cứ khi nào sự thay đổi đó xảy ra, nó đều có cảm giác mờ nhạt với nó. Một sự thay đổi về năng lượng. Một loại năng lượng xa lạ cho đến nay nó chỉ hiểu được mối quan hệ giữa khối lượng và vận tốc. Động năng, thứ dễ dàng nắm bắt nhất đối với một tảng đá. Vì đây là những ngọn núi có chu kỳ, nơi nhiệt độ thay đổi diễn ra chậm chạp. Thời tiết không thay đổi trong vài ngày, phải mất nhiều mùa để nhiệt độ thực sự thay đổi. Vì vậy, tảng đá chưa bao giờ nhận thấy sự khác biệt thực sự giữa nóng và lạnh trước khi bị mắc kẹt bên trong căn phòng kinh hoàng này. Nó khai thác nguồn năng lượng đó một cách có ý thức và chuyển một phần rất nhỏ vào kỹ năng mới của mình. Sau đó, nó sử dụng thay đổi năng lượng. Chuyển đổi năng lượng được kích hoạt. Chuyển đổi nhiệt năng thành động năng 0001K 1.4 ms vận tốc mới cho chưa đặt tên, 1.4 ms tảng đá dịch chuyển tại chỗ, chỉ một chút rồi lại yên vị rèn chờ nhìn lên, rồi coi sự thay đổi đó là một điều kỳ quặc, một tiếng đá nứt ra dưới sức nóng của bếp lò. Anh cảm thấy hơi tiếc nuối vì có thể sau này anh sẽ phải tìm một số viên đá thích hợp mới. Nhưng trong khi đó một tảng đá đang chờ đợi. Bởi vì thứ đó mạnh mẽ một cách phi lý, chỉ cần một sự giảm nhiệt độ nhỏ, cực kỳ nhỏ, và nó đã có thể tăng vận tốc lên một lượng lớn như vậy. Rõ ràng, điều này đã hoàn toàn cân bằng. Vì vậy, tảng đá đợi thêm một lát nữa, nóng lên. Nhiều năng lượng hơn rõ ràng là tốt hơn, và cuối cùng nó cũng có một loại kho dự trữ đáng tin cậy. Vì vậy, nó chờ đợi, đo lường mức tăng năng lượng khắp cơ thể, cảm thấy một sự mong chờ ngày càng tăng. Rèn chờ rất mạnh mẽ, một kẻ giết người tàn nhẫn đã tự mình hạ gục một đàn yêu tinh. Nhưng hòn đá cũng có phương pháp riêng của nó. Người đàn ông với lấy cái môi đựng trong xô rồi lấy nó ra, bên trong có một thước nước. Anh ấy đã sẵn sàng cho một cú ném. Viên đá sử dụng dịch chuyển năng lượng đo lượng năng lượng mà nó cho là thích hợp, đẩy nó xuống giống như một vết nhúng nhỏ nhất vào băng. Chuyển đổi năng lượng được kích hoạt. Chuyển đổi nhiệt năng thành động năng 1K44.7ms vận tốc mới cho chưa đặt tên, 44.7ms nó nổ tung ra khỏi bếp, giải những viên đá nóng khác ra khắp phòng, nhắm thẳng vào những người anh em đang bị mắc kẹt của nó. Rèn trở không có thời gian để né tránh. Tiêu đề đã được kích hoạt. Lai nạ ỉn đờ đã được kích hoạt. Kẻ phục kích kiên nhẫn đã được kích hoạt. Đang tính tiền thưởng tổng hợp 50. Và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên gây 11.3, 44.7, 41.5, 189 giờ MG cho rèn trở tom đòn chí mạng. Điểm yếu được mục tiêu. Thiệt hại tăng nhân đôi. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, không MS người đàn ông gục xuống với một tiếng thút thít, vùng dưới của anh ta biến mất không còn gì, và tảng đá nhận ra nó cũng đã nghiền nát những viên sỏi bị giam cầm. Một kẻ sắt đá. Nhưng không có tiêu đề nào cho nó nên tảng đá cho rằng nó ổn. Sau đó trải nghiệm đã đến. Hoặc đã cố gắng, nhưng tảng đá đã dừng lại, chỉ trong giây lát. Nó muốn tận hưởng không gian ngoài trời. Vì vậy, nó đã tăng thêm nhiệt độ cho kỹ năng này, quyết định kiểm tra xem nó thực sự có thể chạy nhanh đến mức nào. Bởi vì nó thực sự khá nóng, thậm chí có phần nóng quá. Chuyển đổi năng lượng được kích hoạt. Chuyển đổi nhiệt năng thành động năng 500K 1000ms vận tốc mới cho chưa đặt tên, 1000ms và tảng đá bắt đầu di chuyển rất nhanh và nó đột ngột dừng lại trước khi di chuyển được 1 mét, được giữ cố định bởi một lực luôn hiện hữu, lực lượng cuối cùng đã phát hiện ra rằng thực sự có điều gì đó rất không ổn ở đây. Giờ ạ bị lì tì ạ bật xệ đệ kẹt tít, bảo vệ đã kích hồ ạt tuổi năng, dịch chuyển năng lượng đã vượt quá giới hạn an toàn cho vận tốc đang tìm kiếm giải pháp. Một sự hiện diện mát lạnh bao trùm tảng đá. Tảng đá ngồi yên tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi hệ thống giải quyết vấn đề. Nó chỉ ngồi đó, chờ đợi. Và hệ thống trở nên lo lắng. Bởi vì nó đã tìm kiếm 3 ngày, nhưng tảng đá xem không chán. Thông thường, mọi người sẽ bỏ cuộc sau vài phút, để nó lén lút điều chỉnh mọi thứ sau lưng. Nhưng tảng đá này, đã theo dõi. Và hệ thống hoảng loạn, nhanh chóng điều chỉnh vấn đề theo cách nhanh nhất có thể. Lôi, tìm hiểu giải pháp đảng điều chỉnh phi dịch cho thực thể Unamet. Hoàn thành. Áp dụng giới hạn. Hoàn thành. Logic lộn xộn. Hoàn thành. Tảng đá cảm thấy một lực phi vật chất nào đó xung quanh nó thay đổi và dịch chuyển, giống như lần đầu tiên mặc bộ quần áo mới đã áp dụng bản vá. Hãy tiếp tục với cật của bạn. Tò mò, tảng đá quyết định thử nghiệm kỹ năng mới được sửa đổi của mình. Bây giờ nó sẽ hoạt động như thế nào? Nó vẫn có chuyển đổi năng lượng, nó có thể cảm nhận được điều đó. Một cách cẩn thận, nó vươn tay ra lấy kỹ năng. Chuyển đổi năng lượng được kích hoạt. Chuyển đổi nhiệt năng thành động năng. Sử dụng tờ tối đa cho phép. Tùy theo cấp độ, người dùng không được phép sử dụng tờ cho dưới 273.15 cờ 1K 1ms vận tốc mới cho chưa đặt tên. 20ms tảng đá lao về phía trước một chút, tăng tốc. Nhưng giải pháp mới này, nó gần như khiến tôi cảm thấy lười biếng. Ít bị hỏng hơn ở một số mặt, nhưng nó có thể hoạt động đủ tốt như những gì nó nghĩ. Vì vậy, nó không bận tâm đến việc gọi hỗ trợ khách hàng. Có lẽ sẽ không có ai trả lời. Tảng đá kiên nhẫn chờ đợi tại chỗ. Khi hơi nóng trong phòng dần dần làm nó ấm lên không còn nóng như trước, chỉ một chút thôi. Nhưng đủ rồi. Chuyển đổi năng lượng được kích hoạt. Chuyển đổi nhiệt năng thành động năng 2K2ms vận tốc mới cho chưa đặt tên. 2ms nó phóng về phía lò sưởi lộ thiên và rơi vào trong đống than hồng đang cháy. Hơi nóng bao bọc nó, nhưng lần này tảng đá đón nhận tất cả, vì nhiệt là năng lượng. Nó chờ đợi, ngày càng nóng lên, đạt được mức năng lượng cao hơn bao giờ hết. Vì vậy, nó chờ đợi, nóng lên cho đến khi tỏa ra ánh sáng màu cam, rồi cuối cùng, hài lòng với sự hào phóng của mình, nó giải phóng một lượng thích hợp và hạn chế hơn. Nó hướng lên phía cửa sổ nhỏ xíu của căn phòng, chỉ đủ rộng để lọt qua. Chuyển đổi năng lượng được kích hoạt. Chuyển đổi nhiệt năng thành động năng 12K12ms vận tốc mới cho chưa đặt tên, 12ms nó bay qua phòng tắm hơi, sau đó đập vào cửa sổ, dễ dàng làm nó nổ tung. Và một lần nữa, đến khu vực ngoài trời tuyệt vời và bắt đầu lăn xuống núi. Lên cấp. 170 điểm kinh nghiệm. Loại bỏ ít về tràn. Bạn đã đạt đến cấp độ 4. Thống kê lên. Khối lượng M, 11,3 kg 38,2 kg đường kính, D, 0,20m 0,30m HP, 3 năm. Và nó lại lớn lên một lần nữa, phình to về kích thước và khối lượng hơn bao giờ hết, và một lần nữa lăn bánh khắp vùng ngoài trời rộng lớn. Nhưng mọi chuyện đã khác. Khi tốc độ của nó ngày càng tăng lên, tảng đá cảm nhận được không khí mát hơn xung quanh nó, làm cho sức nóng tập trung của nó mở dần và nó nhận ra. Nếu nó có thể chuyển năng lượng từ nhiệt sang chuyển động, nó có thể không làm điều đó theo cách khác. Tò mò, tảng đá quan sát vận tốc hiện tại của nó khi nó lao xuống núi với tốc độ ngày càng tăng. Vận tốc hiện tại, V, 22,7ms, điều gì sẽ xảy ra nếu nó chỉ biến đổi tất cả thành nhiệt? Chuyển đổi năng lượng được kích hoạt. Chuyển đổi động năng thành nhiệt năng. 12ms 12 cụ ở ý hệ độ mới cho chưa đặt tên, 816,7 tốc độ của tảng đá dừng lại, kỹ năng đóng vai trò như một chiếc phanh, tự nhiên làm nóng nó lên trong quá trình này. Sau đó nó lại bắt đầu tăng tốc đi xuống, chắc chắn bị trọng lực kéo xuống. Nhưng tảng đá đã rất phấn khởi. Bây giờ nó đã có tay lái và phanh. Năng lượng là chìa khóa. Tảng đá thấy nó có mọi thứ nó thực sự cần để định hướng bây giờ, nhưng nó cũng đã biết được độ cao của núi thai. Ở những ngọn núi này có nhiều kẻ thù lớn. Những thứ có thể tiêu diệt lũ yêu tinh một cách dễ dàng. Nó không phải lúc nào cũng có cơ hội phục kích. Nếu nó muốn đi xuống an toàn, nó cần nhiều sức mạnh hơn. Và như nó đã học được cấp độ là sức mạnh. Và tảng đá có thể lên cấp bằng cách đập thật mạnh vào đầu. Hoặc những quả bóng hạ xuống từ đầu điều nào thực sự dễ dàng hơn. Khi đang âm mưu và lên kế hoạch, nó phát hiện ra một vệt màu xanh lá cây đang túi xuống để che chắn. Không phải cỏ, không phải cao thế này. Một con yêu tinh, có lẽ là vài con. Tảng đá nhớ lại lần cuối cùng nó gặp yêu tinh, nó chỉ là một viên đạn, một kẻ bất đắc dĩ tham gia vào một cuộc chiến. Không còn nữa. Nó chỉ đạo đã đến lúc phải có một con đường chiến tranh do chính mình lựa chọn. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 6511/5. Sát thủ lạnh lùng. Chương 5 sát thủ lạnh lùng đây không phải là cuộc phục kích thầm lặng. Tảng đá lao xuống núi, nặng gần 40 kg với tốc độ ngày càng nhanh, lao thẳng vào một con yêu tinh. Một con yêu tinh nhìn thấy tảng đá liền túi xuống sau một mỏm đá để ẩn nấp và nghĩ rằng mình đã an toàn. Sai. Tảng đá gần như bay thẳng qua đầu con yêu tinh, đó là tốc độ di chuyển của nó. Nhưng rồi, ngay sau khi nó nhảy qua vách đá và bay lơ lửng phía trên con yêu tinh, nó phanh lại, giữa không trung. Chuyển động chuyển sang nhiệt, nhưng chỉ chuyển động theo chiều ngang. Tảng đá giữ toàn bộ chuyển động còn lại và chuyển hướng thẳng xuống dưới, chỉ nóng lên một chút. Con yêu tinh chỉ nhìn thấy cái bóng đang đến gần. Bắn tung tóe và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên chia 20.338.24.193 giờ MG cho gỗ lìn bù đi bộ bạn. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, 2ms và tảng đá tiếp tục tiến về phía trước, lăn qua xác con yêu tinh còn tươi. Một lần nữa tăng tốc. Nó đã nhận ra điều đó. Nếu nó phanh liên tục, rồi tiếp tục lăn, rồi phanh lại, nó sẽ nóng dần lên. Và năng lượng sẽ được lưu trữ. Năng lượng có thể chuyển đổi thành chuyển động nếu sử dụng đủ nhanh. Kỹ năng này có thời gian hồi chiêu và sức nóng có xu hướng tiêu tan, đặc biệt nếu có nhiều sức nóng. Tảng đá chậm lại đáng kể tốc độ của nó và bắt đầu nóng lên. Nhưng vẫn tiếp tục bò về phía trước, luôn rình mò để tìm thêm con mồi. Nó nhìn thấy một nhóm trinh sát gồm 5 yêu tinh đang hành quân lên núi và cuối cùng dừng lại hoàn toàn, biến mọi chuyển động còn lại thành sức nóng. Trời nóng lên, vẫn chỉ trên 0 độ C khoảng 100 độ. Và nhóm trinh sát, họ vừa nhìn thấy một tảng đá có vẻ nóng một cách kỳ lạ, đứng yên ngay đó, trên sườn núi. Họ đã nhìn thấy nó dừng lại. Và, à, một tảng đá đứng yên trên sườn núi là một điều thú vị đối với một con yêu tinh. Họ có thể đá nó xuống và xem nó nảy xuống như thế nào, hy vọng sẽ nghiền nát hộp sọ của một người kém may mắn nào đó. Họ bước lại gần hơn. Tảng đá đã nhắm mục tiêu và được thả ra. Chuyển đổi năng lượng được kích hoạt. Chuyển đổi nhiệt năng thành động năng. Sử dụng tờ tối đa cho phép. Tùy theo cấp độ, 20K20ms vận tốc mới cho chưa đặt tên, 20ms nhiệt độ lưu trữ còn lại, 98 quỷ ổng như một con rắn độc, nó lao vào con yêu tinh đầu tiên, thủ lĩnh của chúng, một giờ ỷ cấp cao mang theo một cây trượng hiền thiết. Nó nhắm thẳng vào đầu. Tiêu đề đã được kích hoạt. Kẻ phục kích kiên nhẫn đã được kích hoạt. Đang tính tiền thưởng 10. Và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên gây 17.538.241.1184 giờ MG cho gỗ lìn giờ ỷ đủ đạ. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, 2ms những yêu tinh khác đứng sững sờ, sửng sốt trước cảnh tượng kinh hoàng bất ngờ khi một cái đầu nổ tung như một quả dưa chín. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào tảng đá vẫn đứng yên ngay đó. Nó vẫn chưa sử dụng hết sức nóng của nó. Không gần như vậy. Nó đang đợi thời gian hồi chiêu trôi qua. Từ từ. Hiện nay, một lần nữa nó lao về phía trước, một con rắn lục ở dạng đá và nghiền nát một cái đầu, nhưng lần này, ba con yêu tinh còn lại bỏ chạy, chạy tán loạn về mọi hướng. Tảng đá đuổi theo. Con yêu tinh đầu tiên chạy sang bên phải và tảng đá đuổi theo, lao xuống rìa hiểm trở của sườn núi đá. Trong cơn kinh hoàng, con yêu tinh vấp phải một tảng đá nhỏ và ngã xuống. Tảng đá lớn hơn chào đồng đội của mình để hỗ trợ, sau đó tiến về đích. Hai con yêu tinh còn lại, một trong số chúng đang tiến lên, điều đó thực sự khiến tảng đá phải dừng lại, nó chỉ thực sự chìm xuống mà thôi. Nó thậm chí có thể tự đi lên. Nửa vời, nó dùng chút sức lực để lao lên dốc. Mức tối đa cho phép của nó. Nó bay lên một khoảng khá xa, nhưng không đủ để chạm tới con yêu tinh, rồi bắt đầu rơi xuống. Nó giảm xuống dưới điểm phóng trước khi thời gian hồi chiêu của kỹ năng quay trở lại. Và tảng đá nhận ra rằng, có những hạn chế trong phương pháp này, năng lượng liên tục bị thất thoát. Nó chỉ có thể điều chỉnh cách nó trôi theo dòng trọng lực chứ không thực sự bơi ngược lại nó. Một cách miễn cưỡng, nó để con yêu tinh thông minh hơn trốn thoát và quay lại chú ý xuống, xuống xuống, luôn là xuống, phải không? Nó có thể tăng lên được không? Một khi nó đã chạm đến chân núi, thủy triều trọng lực đã kết thúc, khi đó nó có thể làm được gì? Bị mắc kẹt dưới đó mãi mãi à? Với tình hình hiện tại, nó sẽ không bao giờ có thể lên tới đỉnh núi nữa. Đó có phải là một số phận xứng đáng cho nó? Không nhờ hiền vẫn, hiện tại có rất ít lựa chọn. Nó nhìn thấy con yêu tinh chạy xuống trong cơn hoảng loạn điên cuồng và gần như thở dài, bắt đầu đuổi theo. Nhưng trái tim nó không còn ở trong đó nữa, nó không vội vã. Tại sao nó phải vội vã thực hiện nhiệm vụ xuống núi, khi nhiệm vụ đó có thể báo hiệu sự diệt vong cuối cùng của nó? Và vì vậy, tảng đá đã nỗ lực nửa vời trong cuộc rượt đuổi. Nếu con yêu tinh bắt đầu đi chậm lại, tảng đá sẽ tự tăng tốc lên một chút, rồi nó lại lảng vảng xung quanh một chút, tìm kiếm bất cứ điều gì thú vị đang tìm kiếm một câu trả lời. Năng lượng, chìa khóa chính là năng lượng. Hiện tại, nguồn năng lượng mới duy nhất của nó chính là trọng lực, một bà chủ khá khắc nghiệt và không thể khuất phục, thứ sẽ chỉ khiến nó chìm xuống. Nhưng nó nhớ đến than, lửa, hơi nóng. Liệu nó có thể đốt cháy một ngọn lửa sôi sục như vậy bên trong chính nó không? Và tất cả những sinh vật kỳ lạ này lấy đâu ra năng lượng để nhào lộn chống lại trọng lực, điên cuồng lao lên núi? Tảng đá gần như bắt đầu tôn trọng lũ yêu tinh, những kẻ đã run cảm nổ nước bọt khi đối mặt với trọng lực và vượt qua những đỉnh cao nhất của nó. Mà con yêu tinh nhỏ đó đi đâu rồi? Tảng đá nhận ra rằng con yêu tinh không còn chạy trong cơn hoảng loạn điên cuồng nữa. Nó biết nó sẽ đi đâu. Liệu nó có dẫn đến một nơi có nhiều yêu tinh hơn không? Nó trở nên phấn khích. Ai biết được rằng việc kéo dài thời gian theo đuổi nỗi tuyệt vọng hiện sinh lại có thể mang lại những lợi ích như vậy. Con yêu tinh đã đi đâu? Tảng đá sẽ tìm thấy gì? Mọi rắc rối mang tính triết học đều tan biến khỏi tâm trí tảng đá, khi tia lửa phiêu lưu đầu tiên đó lại được thắp lên. giống như một viên sỏi nhỏ khám phá lại thế giới, nó tỏa nhiệt do phanh gấp và lao xuống. Và cuối cùng con yêu tinh đã đến đích. Một cái hố mở xuống, bên trong ngọn núi. Không phải đá tự nhiên, thứ gì đó được xây dựng một cách cẩn thận. Nó bò lại gần và cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Một cái gì đó khác biệt, một cái gì đó mới mẻ. Một cái gì đó nó nhận ra bằng các giác quan mới của nó. Năng lượng. Bây giờ nó có thể cảm nhận được những điều này, nên nó có thể cảm nhận được điều gì đó. Thứ gì đó tràn đầy năng lượng, do gì ra ngoài và tỏa ra không khí xung quanh. Đến từ xuống cái lỗ nhỏ đó. Điều gì đã tạo ra tất cả năng lượng đó? Trong chốc lát, nó ngó ra khỏi hố, nhìn con dốc vô tận không có mắt. Nó có thể tiếp tục đi xuống và theo đuổi nhiệm vụ chính của nó. Thậm chí là vô ích. Hoặc, nó có thể đảm nhận một nhiệm vụ phụ. Và thế là tảng đá đã đưa ra quyết định của mình. Dù sao thì một nhiệm vụ phụ sẽ mất bao lâu? Nó sẽ không bị phân tâm ở phía dưới, sâu hơn trong hố, dưới đáy hố. Một con yêu tinh đang thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng rũ bỏ được tảng đá đáng sợ. Đã 5 phút rồi anh không phát hiện ra nó, nhưng anh vẫn cảm thấy buồn chồn đột nhiên. Anh cảm nhận được một cái bóng từ phía trên và bắn tung tóe và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên gây 25.238.24.241 giờ mg cho gỗ lìn đờ nhì ổng mộ sờ mạc. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, không ms lên cấp. 113-100 điểm kinh nghiệm. Loại bỏ ít về tràn. Bạn đã đạt đến cấp độ 5. Thống kê lên. Khối lượng, m, 38.2 kg, 128.8 kg đường kính, d, 0.30m, 0.46mhp, 58 đã đạt được khả năng mới. Điểm xoay đặt điểm xoay trong phạm vi 2m, điều chỉnh theo kích thước, và xoay quanh điểm đó, bảo toàn năng lượng trong chuyển động. Và thế là, tảng đá rơi xuống ngục tối. Mọi chuyện sắp trở nên rắc rối. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, năm 421 chương 6. Một hòn đá làm vỡ xương. Chương 6 một hòn đá làm vỡ xương. Tảng đá rơi xuống ngục tối với một tiếng văng, một con yêu tinh chết bên dưới nó. Và nó đã đạt được một cấp độ mới, một kỹ năng mới. Những thứ rất tiện dụng để lên cấp, những thứ màu xanh lá cây này, tảng đá nghĩ. Không phải có câu nói giết bao nhiêu yêu tinh bằng một hòn đá sao? Có lẽ bây giờ nó đã là một con số tốt. Nhưng ngục tối bây giờ đã có kẻ xâm lược. Và ngục tối đã phản ứng. Tảng đá nhận thấy có tiếng bước chân đang đến gần, bàn chân như đá chạm vào nền gạch. Hay nói chính xác hơn là đôi chân bằng xương. Một khối bộ xương, đi lên một hành lang dài dốc xuống thành một đám lớn. Tảng đá nhìn thấy họ và không cảm thấy sợ hãi lắm. Rốt cuộc thì đó là một tảng đá. Nhưng nó lại có cảm giác nóng. Nó đã phanh lại một lần khi rơi xuống đây và chuyển hóa một lượng nhiệt năng đáng kể cho chính nó trong quá trình đó. Nhiệt độ lưu trữ còn lại, 150 cạo đủ năng lượng để chinh phục ngục tối. Có lẽ. Nhưng tảng đá đã nhận thấy một điều kỳ lạ khác. Hành lang mà đội quân bộ xương đang lê bước đi đó là một hành lang dốc xuống. Chuyển đổi năng lượng được kích hoạt. Chuyển đổi nhiệt năng thành động năng. 5K5MS vận tốc mới cho chưa đặt tên, 5MS nhiệt độ lưu trữ còn lại, 145 tảng đá nhẹ nhàng lao về phía trước, lên dốc và bắt đầu thực hiện công việc của mình. Là một hòn đá lăn. Nên nhã nhặn, dốc vừa phải và rất dễ lăn. Dễ chịu hơn nhiều so với sườn núi gồ ghề. Và trước tảng đá. Những bộ xương đã dừng lại, lưỡng lự trước viên đạn đang lao tới. Tuy nhiên, tảng đá chỉ thấy kinh nghiệm được thu hoạch và lăn ra đá mài. Những bộ xương quay lại, lê bước về nơi chúng đến, nhưng chúng không thể tăng tốc như một hòn đá lăn. Nó đến gần những bộ xương, sau đó chỉ sử dụng một chút kỹ năng mới của mình, gắn một loại sợi dây thanh tao lên trần nhà. Và nó vung lên điểm xoay đã được kích hoạt. Hướng, lên, xoay, 112 độ. Tảng đá bay lên, cẩn thận sử dụng chỉ đạo và đập vào xương sườn của bộ xương đầu tiên, vốn đã bị nghiền nát thành từng mảnh. Nó hầu như không giảm tốc độ, chỉ thay đổi vận tốc 5ms khi lao qua. Và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên gây 5128.84161 giờ mg cho bộ xương tuật. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, 14ms nó tiếp tục tiến về phía trước, đâm vào hông bộ xương tiếp theo trong khi tốc độ của nó hầu như không chậm lại trước những chiến binh có thân hình khá nhẹ. Và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên gây 4128.84129 giờ mg cho tạt ở kệ lệ tổng. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, 7ms sau đó, nó bắt đầu chậm lại, tiến quá gần mặt đất và các bộ xương ở khắp mọi phía. Đã đến lúc đổi ca. Nó sử dụng một chút năng lượng, hướng vận tốc mới về phía bên phải. Chuyển đổi năng lượng được kích hoạt. Chuyển đổi nhiệt năng thành động năng. 10K10ms vận tốc mới cho chưa đặt tên, 15ms nhiệt độ lưu trữ còn lại, 125 nào rẽ sang bên phải, một người lái và luồng năng lượng mới điều khiển nó, và hai bộ xương nữa tập hợp lại với nhau và đập vào tường. Và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên gây 6128.84193 giờ mg cho cặp đôi xương tiền tạm. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, 8.3ms sau đó, tảng đá cuối cùng dừng lại một lúc, khảo sát kết quả. Bốn bộ xương bị tiêu diệt chỉ trong chốc lát, số còn lại chạy xuống dốc nhanh nhất có thể. Tảng đá phanh lại tại chỗ, tụ lại một tia nhiệt, không vội đuổi theo. Bởi vì nó đã nhận thấy điều gì đó độ dốc khá rộng ở phía trên, cho phép các bộ xương tập hợp cạnh nhau. Nhưng phía trước có một ấu cửa và một hành lang hẹp. Chỉ đủ hẹp để các bộ xương có thể di chuyển theo từng hàng một. Nếu biết được những điều như vậy thì hòn đá đã nhận được sự giác ngộ về niềm vui của môn mạo lĩnh. Vì thế nó chờ đợi, từ từ lăn về phía trước, dần dần tăng tốc độ. Nó chờ đợi khi những bộ xương lao về phía trước một cách điên cuồng. Và rồi, khi bộ xương cuối cùng đã đi vào khe hẹp, tảng đá bắt đầu lăn. Và tăng tốc. Và phanh, và nóng lên. Và tăng tốc hơn nữa. Vận tốc hiện tại, 25ms nó lăn về phía trước, với sức mạnh không thể tránh khỏi của đá, sẵn sàng nghiền nát mọi kẻ thù thành cát bụi. Và đã đến hành lang. Những bộ xương ở ngay phía trước, loạn choạng trong cơn hoảng loạn điên cuồng, di chuyển nhanh hơn khi nghe thấy tiếng ầm ầm đang đến gần. Tảng đá tạo thành một đường bắn, sau đó gắn một điểm xoay lên trần nhà, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. nó bay lên không trung một chút, cao ngang hông bộ xương. Giống như một tay gôn sắp đánh được cú đánh hoàn hảo, người lái xe cuối cùng cũng về đích. Chuyển đổi năng lượng được kích hoạt. Chuyển đổi nhiệt năng thành động năng. 25K25MS vận tốc mới cho chưa đặt tên, 50MS nhiệt độ lưu trữ còn lại, 90 nạo lao về phía trước, chỉ với một góc hướng lên trên một chút, sử dụng lượng nhiệt tối đa có thể ở mức hiện tại. Một quả đạn đại bác khổng lồ không cần thuốc súng, chỉ cần chuyển động. Và nó đâm vào bộ xương đầu tiên. Và kế tiếp. Và kế tiếp. Và tất cả họ. Và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên gây 8,9128,84286 giờ MG cho một xương chúng ba. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, 39,2MS nó nổ tung về phía trước, những chiếc xương vụn rơi xuống phía sau thành từng đống khi phép thuật giữ chúng lại với nhau vỡ tan vào mặt đá. Tốc độ của nó hầu như không chậm lại, vì mỗi cú va chạm giống như phanh qua một bức tường ma thuật mỏng khác. Và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên gây 10,1128,84286 giờ MG cho một xương chúng bốn. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, 26,7MS nó bắt đầu rơi gần mặt đất hơn nên hòn đá chỉ hơi xoay lên một chút chạm vào những xương sườn tiếp theo của bộ xương điểm xoay đã được kích hoạt. Hướng, lên, xoay, 15 độ. Xương bị đập nát, bộ xương cuối cùng rơi xuống đất thành một đống bất động. Không còn bộ xương nào phía trước nữa, chỉ có cầu thang. Tảng đá rơi xuống, va vào cầu thang tiếp theo, rồi nhận ra nó không thích cầu thang cho lắm. Bởi vì, lần đầu tiên, nó đã bị thiệt hại đã nhận được sát thương va chạm. HV8858. Tảng đá quyết định rằng nó thực sự không thích cầu thang. Đã không được tạo ra để bị thương. Lẽ ra chúng phải vỡ vụn ngay. Độ dốc đã được phát minh ra là có lý do. Thế là nó chuyển hướng, phanh gấp và xoay người lên, giữ mình ở trên không, chỉ tránh va chạm vào tất cả các bậc thang một chút. Nó gần đến trần nhà nhưng đột nhiên một tấm bạt nổ trên mái mở ra, những chiếc đinh gỗ bị đẩy ra, ngay vào hòn đá đang bay. Họ đã chống lại nó, nhưng vẫn cố gắng hạ gục nó một cách khó khăn. Viên đá lại đập vào cầu thang một lần nữa đã nhận được sát thương va chạm. HV5838 điều này không đúng chút nào. Một ngục tối có thể gây sát thương cho một tảng đá. Bây giờ điều đó thật không công bằng. Đã bắt đầu bực mình. Nó đi đến cuối cầu thang, giữ tốc độ tốt. Và rồi một cái bẫy được mở ra phía dưới. Nó ném một điểm xoay lên trần nhà, sau đó duyên dáng nhảy qua cái hố dài 4 mét. Nó đáp xuống phía bên kia, rồi tiếp tục tiến về phía trước, ngày càng tiến sâu hơn vào ngục tối đột nhiên, các lỗ thông hơi mở ra khắp hành lang và tiếng rít bắt đầu khi khí bắt đầu tràn vào đường hầm. Viên đá chỉ vướng vào bẫy khí độc và không hề giảm tốc độ. Có lẽ ngục tối đã không còn khả năng gây sát thương cho nó nữa. Miễn là không còn cầu thang nữa. Thứ xương mù xanh đó là gì vậy? Nó chưa bao giờ nhìn thấy điều tương tự như vậy. Nó nhớ mình đã nhìn thấy mây và sương mù trước đây, nhưng chúng thực sự không thuộc về lòng đất, phải không? Có cái gì đó không đúng. Sau đó có một tia lửa và hành lang bốc cháy. Tảng đá phanh gấp và ngồi im tại chỗ, kinh ngạc trước những bẫy khí đốt đang cháy. Đây có phải là nơi có thể thu thập năng lượng miễn phí không? Ngọn lửa tắt dần sau một lúc, nhấn chìm hòn đá trong giây lát nhưng vẫn làm đen bề mặt của nó. Tiếng rít lại bắt đầu, và ngay sau đó có nhiều lửa hơn. Và tảng đá để nó nóng lên. Nhưng nó không hiệu quả lắm, ngọn lửa quá ngắn ngủi, nó gần như không thể duy trì trạng thái tích cực trong bộ phận năng lượng trong thời gian phải chờ đợi. Nó quyết định đi tiếp. Một sự thay đổi năng lượng khác và lùi về phía trước với tốc độ 15ms yên tĩnh và dễ chịu. Nó tiến sâu hơn, phải xoay quanh một góc, rồi đột ngột dừng lại khi lao thẳng vào đá với một bức tường chắn ngang. Các lỗ thông hơi mở ở trên. Một tiếng rít quen thuộc. Sau đó hai súng phun lửa nổ súng vào tảng đá. Hòn đá quyết định ngồi lại một lát hài lòng. Cuối cùng nó đã được điều trị thích hợp. Những đám cháy này không dừng lại nên nó phải kiên nhẫn ngồi chờ mức năng lượng tăng lên. Nhiệt độ lưu trữ còn lại, 200 cảnh báo, đã đạt nhiệt độ tối đa cho phép. Áp dụng các biện pháp trừng phạt. Đã nhận được thiệt hại trừng phạt. HV3828. Vừa này là cái gì vậy? Hệ thống có tức giận với tảng đá vì cách hành xử của nó không? Các biện pháp trừng phạt. Tảng đá khiến không khí xung quanh nó phát ra một ánh sáng chói lóa, hoặc ít nhất bạn có thể tưởng tượng nó làm như vậy, rồi nó bắt đầu di chuyển. Nhưng phía trước có một bức tường. Có lẽ nó nên xuyên qua thôi. Nó chuyển đổi 10K thành năng lượng cho chính nó và phóng vào tường. Nó xuyên qua ảo ảnh ma thuật, chạm tới phía bên kia. Một khối thịt khổng lồ đứng sừng sững trong một căn phòng rộng lớn, thấp thoáng trên tảng đá. Một con yêu tinh mặc áo choàng đen ngồi trên đầu nó, sủa ra lệnh, nhưng nó dừng lại khi nhìn thấy kẻ xâm lược. Tảng đá cũng dừng lại. Con yêu tinh nẹp rồi mạn sờ nheo mắt lại. Phải chăng ai đó vừa ném một hòn đá vào hang ổ của hắn, xuyên qua tất cả những điều đó? Ai lại mang một tảng đá sâu như vậy vào ngục tối? Kẻ xâm lược mà nó đã được cảnh báo ở đâu? Nó hướng dẫn con gỗ lẻm sát thịt bước lại gần hơn để kiểm tra mọi thứ. Người khổng lồ ạch tiến về phía trước 2 bước. Sau đó con yêu tinh nhận ra hòn đá rất nóng, ấm hơn một chút so với lẽ ra là dưới 200 độ. Nó nhận ra có điều gì đó không ổn. Quá muộn rồi, nó đã quá gần rồi. Tảng đá nảy lên, tiêu tốn hết năng lượng cho phép và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên gây 9,5128,84305 giờ MG cho sát thịt quái vật của giờ dạ 39. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, 14,5ms nó bắn xuyên qua con gỗ lẻm bằng thịt, thứ quá mềm để có thể gây ra bất kỳ vấn đề gì cho viên đá nóng đỏ, phá hủy nó ngay lập tức. Sau đó, nó gắn một điểm xoay vào một trong các cột đỡ của căn phòng, hơi lệch về bên phải một chút và bắt đầu xoay. Bằng mọi cách điểm xoay đã được kích hoạt. Hướng, phải. Xoay, 360 độ. Nó quay hết vòng trở lại khi con gỗ lẻm rơi xuống, từ từ vỡ vụn, với một con yêu tinh đang hoảng loạn trên lưng. Con gỗ lẻm rơi xuống vừa đủ đưa con yêu tinh đến vị trí hoàn hảo. Tảng đá đập thẳng vào con yêu tinh, khiến nó bay vào bức tường bên ngoài và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên gây 6,2128,84200 giờ MG cho gờ giật nẹt rồi mạn sờ gờ giọt. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, 5.5 m/s con yêu tinh bị ép vào giữa một tảng đá và một nơi cứng rắn, và con gỗ lẻm tan biến hoàn toàn. Lên cấp. 259-150 điểm kinh nghiệm. Loại bỏ ít về tràn. Bạn đã đạt đến cấp độ 6. Thống kê lên. Khối lượng, M, 128.8 kg, 434.6 kg đường kính, D, 0.46 m, 0.68 m/hp, tháng 8 năm 13. Và tảng đá rơi xuống, bên trong vẫn còn khá nhiều nhiệt, sẵn sàng tiếp tục thách thức cuộc tối. Việc tăng cấp khiến nó phát triển hơn rất nhiều so với trước đây, điều này khiến nó vô cùng hài lòng. Những thứ này thật tiện dụng. Nó chỉ mới lăn về phía trước một chút thôi nhưng đã được cung cấp năng lượng và trải nghiệm miễn phí. Nó khá thích những thứ trong ngục tối này. Một cánh cửa mở ra ở phía bên kia, và dỗ lỉnh sợ tổn tiếp tục tiến về phía trước mà không do dự nữa. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, năm 257-7. Vâng, cảm xúc khó khăn. Chương 7 vâng, cảm xúc khó khăn. Sâu bên trong một ngọn núi, một lõi ngục tối đang hoảng loạn. Chính xác là lõi xương. Vì lý do nào đó, kẻ xâm nhập vào vùng xương của anh ấy. Chỉ là không dừng lại. Tại sao? Tại sao anh ta không dừng lại? Đây là loại kẻ xâm lược nào vậy? Một viên ngọc màu xanh lấp lánh lơ lửng trong căn phòng sâu nhất của ngục tối, chỉ có các trung úy yêu tinh nẹp rồ mạn sở của anh ta là người nghe. Anh có thể cảm nhận được kẻ xâm nhập đang tiến sâu hơn bao giờ hết, với tốc độ ngày càng tăng. Và không có gì ngăn cản anh ta, tôi đã thử dùng súng phun lửa nhưng anh ta chỉ đứng trong đó. Tương tự với khí độc. Thờ dọc và nỗi kinh hoàng xác thịt của hắn đã bị đánh bại chỉ trong vài giây. Những bộ xương chào đón còn nhanh hơn nữa. Nếu anh ta có ngón tay, anh ta sẽ cắn chúng đến chảy máu. Nhưng than ôi, tất cả những gì lõi có thể làm là chuyển màu, đỏ sang xanh sang đỏ và rung. Và hét lên. Đi. Những người còn lại, đi đi. Chuẩn bị xương ghê tởm. Và hố tử thật lớn. Hãy sẵn sàng để kích hoạt nó. Anh ấy gần như ở đó rồi. Sao anh ấy nhanh thế? Đi. Di chuyển. Những con yêu tinh của anh cuối cùng cũng bắt đầu chuyển động, chạy tới để điều khiển hệ thống đòn bẩy và dòng dọc phức tạp điều khiển nhiều bẫy trong một tối. Cái lõi xoay tròn tại chỗ, lần lượt nhìn chằm chằm vào từng cấp dưới, nỗi hoảng sợ ngày càng tăng khi anh cảm thấy kẻ xâm nhập ngày càng gần hơn. Nhưng trên hết, tình trạng đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đang xâm lược đờ nhi ông người xâm lược, một cấp độ trung bình của người xâm lược, sau đó chỉ là một kẻ xâm lược cấp 6. Bản thân anh ta là một lõi xương cấp 19 và nỗi kinh hoàng xác thịt ít nhất là 15. Đây có thể là loại nghề lỗ bịch gì vậy? Một anh hùng. Lam ơn nói với tôi rằng đó không phải là anh hùng đi. Sợ ta ngài một trong những yêu tinh ngập ngừng nói, giơ tay lên. Cái lõi quay tròn, chiếu ánh sáng đỏ rực vào mặt anh. Nó là gì? Con gỗ lìn nuốt nước bọt. Anh hùng đã rời khỏi vương quốc này 6 tháng trước, đáng lẽ không còn một vương quốc nào khác nữa. Phần lõi tập trung ánh sáng rực rỡ vào một tia lạ dở đỏ rực và đốt cháy một lỗ trên đầu con yêu tinh. Nó rơi xuống đất, chết đồng đốc, cậu nghĩ tôi đã biết điều đó rồi sao? Cốt lõi gần như bắt đầu một câu nói khác, nhưng rồi anh ta dừng lại, kẻ đột nhập đã có mặt ngay tại chỗ. Anh quay người, đèn đỏ nhấp nháy liên tục. Hiện nay, hãy kích hoạt hố tử thần khổng lồ ngay bây giờ. Anh ấy ở ngay đó. Một con yêu tinh kéo cần đạn, và lõi cảm nhận được sự thay đổi trong ngục tối khi sàn hành lang sụp xuống, để lộ một độ cao 40 m, thẳng vào hang ổ của con gỗ lẻm xương khổng lồ. Anh cảm nhận được kẻ đột nhập đã thả mình xuống, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít nhất là với điều này. Sau đó, kẻ đột nhập đột nhiên dừng lại tại chỗ, giữa không trung, cách mặt đất 30 m, chuyển động chậm lại đáng kể. Cái lõi hét lên. Ma thuật bay lên nữa à? Không. Kẻ đột nhập lại bắt đầu rơi xuống, chuyện gì đang xảy ra vậy? Với tốc độ đó, chắc chắn họ sẽ. Kẻ xâm nhập tiếp cận mặt đất như một hòn đá, lõi giữ ánh sáng tại chỗ, màu đỏ không chớp, chờ đợi va chạm. Nỗi kinh hoàng về xương sắp xảy ra tiếp theo, đã sẵn sàng, chuyện này không thể diễn ra được. Sau đó, kẻ đột nhập đột ngột di chuyển, toàn bộ tốc độ chuyển từ dọc sang ngang trong một vòng xoay mượt mà, và đập thẳng vào xương cốt kinh hoàng, đập nát nó thành từng mảnh trong tích tắc khổng. Cái gì cơ? Đó là gì vậy? Một nhảy kép thành một nhát chém về phía trước. Không, tất cả đều sai. Anh ấy dừng lại. Kẻ thù vẫn đang di chuyển, ngay tại đây. Chỉ có một hành lang ngắn giữa đáy hố và căn phòng này. Anh nhìn đám tay sai đang run rẩy của mình, suy nghĩ đen tối. Vậy là đã đến nước này. Cái lõi nắm giữ các sợi sống khác nhau phát ra từ nó, sau đó sẽ toạc chúng ra. Lũ yêu tinh biến mất với những tiếng la hét kinh hoàng, tan thành những hố máu. Ánh sáng nhấp nháy liên tục, lõi đẩy toàn bộ năng lượng sống còn lại xuống đất, thực sự là một nỗ lực cuối cùng để triệu tập một người bảo vệ. Nảy sinh, gỗ lẻm đá lớn. Một khối đá hình tròn, y ạch nô lên khỏi sàn giống như một con rùa khổng lồ, sau đó chân thò ra và nó run rẩy đứng dậy. Nó hiện ra lờ mờ tại chỗ, một ngọn núi thực sự tách ra khỏi mặt đất. Đi, giết kẻ xâm nhập ngay bây giờ. Con gỗ lẻm bước về phía trước một bước, nhưng cùng lúc đó, cánh cửa hầm bật tung khi kẻ đột nhập bước vào, ánh sáng nhấp nháy của lõi dừng lại trên hình người vừa đi vào giữa phòng, dừng lại tại chỗ. Một hòn đá. Đi, giết nó. Anh ta nói, sử dụng tất cả quyền hạn của mình để buộc con gỗ lẻm di chuyển càng nhanh càng tốt. Nhưng con gỗ lẻm, nó bước tới trước và làm một cử chỉ về phía hòn đá. Cốt lõi bắt đầu mất trí. Anh là cái gì? Đừng cố đấu tay đôi với nó. Một cuộc đấu tay đôi. Tảng đá ngay lập tức cảm nhận được ý định của con gỗ lẻm, mối quan hệ họ hàng giữa những người cùng huyết thống. Những sinh vật bằng đá. Một cuộc đấu danh dự với tất cả những cảm giác khó khăn. Bởi vì danh dự không phải là một cảm giác vững chắc như đá sao. Tảng đá đã có nhiều nhận thức mới về thế giới. Nhưng nó chấp nhận cuộc đấu tay đôi, tiến về phía trước và túi đầu lịch sự. Một vật nhấp nháy kỳ lạ đang nhấp nháy dữ dội ở phía sau, nhưng tảng đá không quan tâm đến nó. Đây là một cuộc đấu tay đôi bằng đá. Và đối với một cuộc đấu đá chỉ có một cuộc thi quan trọng. Chuyển đổi năng lượng được kích hoạt. Chuyển đổi nhiệt năng thành động năng. 20K20ms vận tốc mới cho chưa đặt tên, 20ms nhiệt độ lưu trữ còn lại, 60K2 lao vào nhau, nhanh nhất có thể. Và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên gây 14.3434.641.554 giờ MG cho gỗ lẻm đá lớn. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, 3ms đã nhận được sát thương va chạm. HV 13 tháng 7 năm 135. Gỗ lẻm đất. Không bị phá hủy. Hòn đá không thể tin được khi chỉ có đoạn nó bay qua bị bong ra, phần còn lại của con gỗ lẻm đang di chuyển vào để lấp đầy chỗ trống. Kẻ thù này không hoạt động theo những nguyên tắc giống như tất cả những kẻ thù trước đó. Đó là một kẻ thù thực sự. Cả hai đấu sĩ đều trở lại sau trận đấu đầu tiên, cảm thấy những vết thương mới sẽ trở thành vết sẹo danh dự. Một vết nứt lớn giờ xuyên qua tảng đá và con gỗ lẻm đã mất đi rất nhiều khối lượng, một khối lượng lớn đang dần nhỏ dọn ra khỏi nó, đó là sự khác biệt giữa họ. Tảng đá sẽ nguyên vẹn hoặc bị phá hủy hoàn toàn. Bản chất của nó không cho phép mất đi một chút khối lượng. Trong khi đó, con gỗ lẻm không thu thập được bất kỳ vết nứt nào mà bị mất đi các mảnh vụn như một sự đánh đổi. Một lõi vững chắc so với một vụ lở đất đang di chuyển. Cái nào sẽ thắng? Cả hai đều phớt lờ ánh sáng nhấp nháy khó chịu ở phía sau. Nó không quan trọng. Đây là vấn đề giữa tình anh em đá không viên ngọc cá con nào có thể can thiệp được. Đã đến lúc diễn ra cuộc đua thứ hai, các thí sinh lại tung hoành với nhau. Chuyển đổi năng lượng được kích hoạt. Chuyển đổi nhiệt năng thành động năng. 30K30ms vận tốc mới cho chưa đặt tên, 30ms nhiệt độ lưu trữ còn lại, 30 củ ở giả ở hơn lần đầu, đó chỉ là một cuộc thử nghiệm. Cuộc đấu tay đôi thực sự đã bắt đầu. Và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên gây 25.1434.642.727 giờ MG cho gỗ lẻm đá lớn. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, 3ms đã nhận được sát thương va chạm. HV tháng 5 năm 13 tháng 3 năm 13. Những vết thương nặng nề, tảng đá cảm thấy một vết nứt gần như xuyên qua nó, tách nó ra làm hai. Nhưng nó vẫn tiếp tục. Nó không bị mất khối lượng. Con gỗ lẻm nó còn tệ hơn. Bị tan phá. Một nửa khối lượng của nó đã biến mất, nhưng vẫn, nó kiên quyết đứng dậy, quyết tâm củng cố lớp vỏ bên ngoài của mình. Với một chút năng lượng, tảng đá đã đưa ra lời chào danh dự. Đó là trận chiến hay nhất mà nó từng tham gia. Cả hai đang chuẩn bị cho trận đấu thứ ba và cũng là trận cuối cùng thì đột nhiên, thứ ánh sáng nhấp nháy khó chịu bùng lên, cuối cùng cũng xong việc chỉ chờ đợi xung quanh, và một tia sáng nóng chạy phát ra từ trung tâm của nó, thẳng vào tảng đá. Nó chưa sẵn sàng để né tránh và còn ít máu, phải không? Đột nhiên con gỗ lẻm di chuyển, với sức mạnh của một trận lở đất, chặn chùm tia bằng chính cơ thể của nó. Tảng đá nhìn chằm chằm, choáng váng như một bức tượng, hay một tảng đá, trước sự hy sinh anh dũng. Một chiến binh thực sự, người không ngần ngại đặt cái chết lên trước sự nhục nhã. Thứ nhấp nháy rít lên giận dữ khi con gỗ lẻm rơi xuống, tan thành bùn và đá trên mặt đất. Một ngọn lửa rực cháy thắp lên trong tâm hồn của tảng đá. Nó nhắm vào kẻ phá hoại đáng ghét của một trận chiến thiêng liêng, giải phóng toàn bộ năng lượng trong cơ thể nó. Một đòn chí mạng tuyệt đối, không hề có chút thương xót nào. Nó bay vào lõi ngục tối và nó không có cơ hội. Thiệt hại không đáng kể, ngay khi gặp lực vật lý không ngừng nghỉ, lõi bị nứt và vỡ ra, vỡ thành những mảnh ánh sáng lấp lánh. Một thông báo mới đã đến. Hầm ngục, vùng xương đã được dọn sạch. Chúc mừng. Phần thưởng kinh nghiệm được trao. Lên cấp. 4250 điểm kinh nghiệm. Loại bỏ ít về tràn. Bạn đã đạt đến cấp độ 7. Thống kê. Khối lượng M 343,6 kg, 1466,7 kg đường kính D 0,68 m, 1,03 m HP 13-21 đã đạt được khả năng mới, giống như một tảng đá. Kích hoạt để ngụy trang khiến người khác nghĩ bạn chỉ là một tảng đá. Tảng đá chào mừng kẻ thù đã ngã xuống và tôn vinh đẳng cấp mới của mình. Sự sống và cái chết, cả hai cùng một lúc. Một điều đẹp đẽ. Nó thưởng thức bài thơ nhất thời một lát rồi quay người rời đi. Sau đó nhìn lên. Tại rất nhiều cầu thang nằm giữa nó và hành lang phía trên. Căn phòng được niêm phong bằng cách khác, một chiếc hộp đơn giản với các cấp độ và dây thừng dọc theo các bức tường. Nhưng tảng đá đột nhiên nhận ra trời lạnh đến mức nào. Nhiệt độ lưu trữ còn lại, không vận tốc hiện tại, không ms, nó không có năng lượng, không có gì để di chuyển. Thậm chí không được lăn quanh phòng một chút, để khám phá, để thử làm điều gì đó với những sợi dây. Không có ngọn núi nào để lăn xuống. Không có độ dốc. Không có miền trọng lực. Chỉ là một mặt phẳng. Mắc kẹt. Và thế là, tảng đá phản ánh về trận đấu danh dự mà nó đã kết thúc sự nghiệp phiêu lưu của mình vào. Và cảm thấy hài lòng. Có lẽ điều này không quá tệ. Nó sẽ ở lại đây để tưởng nhớ những con gỗ lẻm đã ngã xuống. Một kết thúc tốt đẹp. Hay chỉ thế thôi. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, năm 192.8. Năm được rồi, có lẽ điều gì đó đã thực sự xảy ra trong 500 năm đó. Chương 8.5 được rồi, có lẽ điều gì đó đã thực sự xảy ra trong 500 năm đó. Rồi rồi rồi. Hãy thừa nhận điều đó, đó là một chút cường điệu. Đúng vậy, gần như đã 500 năm trôi qua, nhưng điều đó không nhất thiết có nghĩa là hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Đối với người quan sát bên ngoài, tất nhiên nó sẽ giống như hòn đá chẳng làm gì cả, chỉ ngồi yên trong một căn phòng kín, tĩnh lặng và bình yên. Nhưng đối với thứ được lắng nghe, những hoạt động như vậy có một tiêu đề khác. Và khi tảng đá ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi, hoàn toàn không làm gì cả, có thứ gì đó đủ điều kiện cho nó. Bạn đủ điều kiện tham gia lớp phụ, người tu luyện, chấp nhận lớp học. Có không? Tảng đá giật mình tỉnh giấc, mặc dù ngay từ đầu nó chưa bao giờ thực sự ngủ. Nó chỉ để thời gian trôi qua theo cách mà những tảng đá thường làm, bất động trong dòng thời gian. Và có lẽ đó chính là chìa khóa, thành phần khiến nó phù hợp với lựa chọn mới này. Và tảng đá, nó không ngần ngại. Suy cho cùng thì việc tu luyện nghe có vẻ là một việc tốt. Mục tiêu chính của nó trên thế giới là phát triển số lượng lớn, vậy chắc chắn phân lớp mới này sẽ giúp nó đạt được mục tiêu của mình. Có lẽ nó thậm chí có thể thoát khỏi căn phòng này. Không còn gì hơn thế, tảng đá nhiệt tình chấp nhận lời nhắc nhở. Chúc mừng. Bây giờ bạn đã là người tu luyện cấp 1. Bây giờ bạn đang ở trong cảnh giới tập hợp năng lượng, đừng thắc mắc, đây là cách mấy ông Tây nghĩ về luyện khí, đã đạt được khả năng mới. Thiền. Từ từ thu thập những năng lượng tiềm ẩn xung quanh bạn, phát triển các khí khí của bạn đã mở khóa chỉ số của người tu luyện. Mức năng lượng, E, một kỳ tới cảnh giới tiếp theo không mười. Một khả năng mới. Và năng lượng mới. Điều kỳ lạ là tảng đá đã sử dụng một phần năng lượng mới của nó bằng sự dịch chuyển năng lượng, biến nó thành động năng. Nó trao đảo chỉ là một gợi ý tại chỗ. Than ôi, tu sĩ cấp 1 vẫn chưa đủ mạnh để bay. Nhưng một tảng đá đã kiên nhẫn. Và nó nhận ra rằng bằng cách tập trung vào kỹ năng mới của mình thời gian dường như còn trôi qua nhanh hơn. Vì vậy, tảng đá thoải mái tựa lưng vào vị trí nghỉ ngơi của nó, tập trung vào những âm thanh xung quanh và bắt đầu thiền định. Nó cảm nhận được một trường năng lượng vi tế truyền qua căn phòng và khả năng này dường như bám vào nó bằng cách nào đó, từ từ hấp thụ một dòng năng lượng nhỏ vào đá, biến thứ gì đó thành một sợi khí. Dần dần, tôi thật chậm, nó bắt đầu giãn ra 200 năm trôi qua. Và lần này, thực sự không có gì xảy ra cả. Ngoại trừ ở phần cuối. Bạn đã đạt được danh hiệu, bậc thầy tu luyện đóng cửa. Tác dụng, tốc độ tu luyện tăng dần khi người ta ở trong cửa tu luyện lâu hơn, không di chuyển một in. Lên cấp. Tháng 10 năm 1 không khí. Bạn đã đạt đến người tu luyện cấp 2. Bây giờ bạn đang ở cảnh giới tinh luyện năng lượng. Thống kê lên. Mức năng lượng, E, 10 kỳ tới cảnh giới tiếp theo 050. Tiến triển. Hơn nữa tiến triển như thế nào, năng lượng trên đầu ngón tay của tảng đá đã tăng lên gấp 10 lần. Thực sự, tôi cảm thấy thật may mắn khi được nhận một lớp học tiện lợi như vậy. Nó chỉ cần ngồi yên một chỗ trong vài trăm năm là có thể thăng cấp và thăng cấp. Quá tiện lợi. Tảng đá không biết đến những viên thuốc thần, những thiếu gia hay thậm chí cả những mỹ nhân ngọc bích mặc dù nó có thể đánh giá cao điều cuối cùng trong số đó. Số phận của đá tu là tìm được một mỹ nữ ngọc hay trở thành một mỹ nhân ngọc. Ít ai biết câu trả lời nhưng có lẽ tảng đá này sẽ tìm ra được chìa khóa. Tiến lên một cảnh giới, nó cảm thấy các mạch khí trong cơ thể nó giãn nở, dày lên và mạnh mẽ hơn. Vẫn hơi thảm hại, nên có lẽ đó không phải là thành tích lớn nhất, nhưng tất cả những gì nó phải làm là ngồi yên và chờ đợi xung quanh. Ai sẽ nói không với những lợi ích thuận tiện như vậy, đặc biệt là với danh hiệu mới trong tầm tay. Canh tác khép kín. Viên đá khá thích ý tưởng này. Có lẽ đá và cây mới thực sự là những thứ phù hợp nhất với cuộc sống trồng trọt. Chúng ta sẽ tìm hiểu. Bởi vì hòn đá vẫn còn bị mắc kẹt. Nó thậm chí còn không dám cử động, kẻo đánh mất quyền lợi của danh hiệu, khó khăn mới giành được. Vì vậy, một lần nữa, tảng đá lại ngồi đợi và thiền định 200 năm trôi qua trong nháy mắt. Hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra trong hang động. Thỉnh thoảng lại có một cơn chấn động hoặc tiếng ầm ầm nhẹ trên núi, và tảng đá sẽ lo lắng liệu toàn bộ nơi này có sụp đổ hay nhốt nó bên trong hay không, nhưng những bức tường ngục tối được gia cố bằng ma thuật vẫn đứng vững. Thỉnh thoảng, động vật, quái thú và con người tìm được đường vào trong hang, nhưng không tìm thấy gì ngoại trừ một căn phòng u ám và một tảng đá ở giữa, họ nhanh chóng rời đi. Một số sinh vật chuyển đến sống ở ngay cửa khu phức hợp, nhưng cái hố sâu nhất lại bị bỏ lại, quá xa để có thể bận tâm. Ai lại muốn đi xuống vài cái hố sâu 50 mét để tìm một phần căn cứ của mình? Vì vậy, nhiều năm trôi qua, và một lần nữa tảng đá lại nhận được thông báo khi kết thúc nhiệm vụ lâu dài của mình. Lên cấp. 50-50 khí. Bạn đã đạt đến người tu luyện cấp 3. Bây giờ bạn đang ở cảnh giới hình thành cốt lõi. Thống kê lên. Mức năng lượng, E, 100 cảnh giới tiếp theo cần có bước đột phá đã đạt được khả năng mới. Ra đá. Sử dụng khí của bạn để làm cứng da của bạn để. Hệ giờ ỉn vạc liệt kỹ năng đa đá đang tìm giải pháp, vui lòng đợi. Vui lòng chờ. Điều đó phù hợp với tảng đá. Nó kiên nhẫn chờ đợi một năm để được giải quyết. Nếu hệ thống muốn chơi trò chơi chờ đợi thì điều đó hoàn toàn ổn, đã tìm thấy giải pháp. Tạo kỹ năng mới đã đạt được khả năng mới. Da kim cương. Hãy sử dụng khí của bạn để làm cho làn da của bạn cứng rắn như kim cương. Đó là một giải pháp khá đơn giản cho một thứ mà hệ thống đã mất cả năm để tính toán, nhưng việc cân bằng những thứ đó lại rất chính xác. Không đời nào hệ thống có thể bất cẩn, chẳng hạn như quên gán các chỉ số STR và INR thích hợp cho sinh vật mới, để lại hệ thống số liệu cũ và những thứ tương tự ở vị trí của chúng. May mắn thay không có ai bất cẩn đến mức làm điều đó, phải không? Tảng đá ngây thơ huýt sáo dưới cái nhìn của hệ thống, rồi quay lại chờ đợi và tu luyện. Nhưng nó phát hiện ra một vấn đề. Giai đoạn tu luyện mới của nó đòi hỏi thứ gọi là đột phá. Chỉ ngồi lại và sử dụng tiền không còn đủ điều kiện nữa. Và liệu tảng đá có sẵn sàng trở thành một chiếc gia vĩ đại và suy ngẫm về ý nghĩa sự tồn tại của chính nó không? Vẫn chưa hoàn toàn. Để đạt được những đột phá trong tâm trí, người ta phải ra ngoài và tìm kiếm những trải nghiệm mới. Phiêu lưu, đồng chí, tình yêu. Tất nhiên, một tảng đá không thể biết được những điều như vậy nên việc đột phá có lẽ sẽ khá khó khăn. Điều tốt nhất nó có thể làm là ra ngoài và chạm vào một ít cỏ. Nhưng nó có đủ năng lượng để trốn thoát không? Đã đến lúc thử nghiệm thứ trồng trọt này. Tảng đá đã dồn toàn bộ sức mạnh của nền tảng tu luyện của nó vào một chuyển đổi năng lượng hướng vệ tựa gia tốc của nó ngay vào cầu thang dẫn vào phòng. Hệ giờ tợ lì ạ sở sở tộc ghi ạ toán đơn giản hóa. Làm xáo trộn đang suy sụp. Hoàn thành. Chuyển đổi năng lượng được kích hoạt. Chuyển đổi năng lượng khí thành động năng. 10V1S10 chuyển đổi sang vận tốc. 0001ms vận tốc mới cho chưa đặt tên, 0,001ms nó không đủ. Tảng đá tự đẩy mình về phía trước một chút, sau đó bắt đầu lăn ngược lại, kết thúc ở đúng nơi nó bắt đầu. Chỉ trong chốc lát, tảng đá cảm thấy tuyệt vọng và chán nản. Nhưng đó là một tảng đá. Nó nhanh chóng quên mất họ và quay lại chờ đợi, hoàn toàn như đá, không có công việc trồng trọt kỳ lạ nào nữa, điều này cũng tốt đẹp. Nhưng số phận vẫn chưa quên người anh hùng của chúng ta. Ngay khi tảng đá bắt đầu mở dần trở lại trạng thái nghỉ ngơi quen thuộc, một cơn chấn động xuyên qua ngọn núi. Và cuối cùng, chỉ sau 500 năm, một cái gì đó đã xảy ra. Bởi vì đột nhiên, một con rồng bò xuống hang, nhìn những bức tường được gia cố bằng mạ nạ ở căn phòng dưới cùng và vỗ nhẹ vào tảng đá trông khá đẹp trong hang. Nó gật đầu, cái đầu lớn có vậy và sừng màu đỏ đang kiểm soát khu vực, điều này sẽ phục vụ nó tốt. Một hang ổ mới. Và thế là, tảng đá đã nhận được một người bạn cùng phòng. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, năm 192 chương 9. Sức mạnh cốt lõi. Chương 9 sức mạnh cốt lõi. Tảng đá cẩn thận tập trung vào việc giống như một tảng đá đảm bảo rằng con rồng sẽ không nhận thấy điều gì kỳ lạ về nó. Rốt cuộc, đó chỉ là tảng đá bình thường. Điều gì có thể kỳ lạ về một điều như vậy? Vì vậy, con rồng không nhận thấy điều gì kỳ lạ mà chỉ gật đầu đồng tình với cách viên đá được trang trí cho hang ổ mới toanh của nó. Một trung tâm thích hợp cho việc trưng bày. Và thế là nó bắt đầu trang trí thêm. Và một con rồng sẽ trang trí hang ổ như thế nào? Mặc dù trí tuệ của họ rất tuyệt vời nhưng thực chất họ lại có những ham muốn khá đơn giản. Điều này phản ánh một cách tự nhiên đến cách trang trí môi trường sống của họ. Đầu tiên, con quái vật vảy xanh khổng lồ thò tay vào túi linh hồn của nó và bắt đầu lấy ra ánh sáng bí ẩn yêu thích của nó. Những quả cầu lớn lấp lánh phát ra ánh sáng rực rỡ với nhiều màu sắc trải rộng khắp hang động, nơi chúng lơ lửng giữa không trung, giống như những giọt nước lơ lửng. Tiếp theo, con rồng nhìn vào các góc phòng và hít vào, rồi thở ra. Ngọn lửa. Một hình nón lửa rồng lớn được phóng tới các góc phòng, con rồng mệ mải xoay tròn thành một vòng tròn, kéo theo tia lửa, bao phủ từng ngóc ngách. Bùi đã bị đốt cháy và ngọn lửa rồng cháy vĩnh viễn còn sót lại thành những mảng lấp lánh, tạo cho căn phòng một tấm thảm nền đặc biệt. Vì vậy, các bức tường và trần nhà đã được xử lý, tất cả những gì còn lại là không gian sàn. Đôi mắt đỏ khổng lồ tập trung vào hòn đá, tính toán vị trí tối ưu của nó so với những thứ khác. Một lần nữa, con rồng thò tay vào túi linh hồn của nó, lần này mở rộng nó ra, hướng về phía căn phòng. Và một trận tuyết lở nhưng là vàng thay vì tuyết tràn ra. Những đồng xu, những đồng tiền vàng đủ hình dạng, kích cỡ, trên đó có in dấu của trăm vương quốc trải rộng ra phủ kín từng tấc sàn. Con rồng vươn cái đuôi to lớn đầy cơ bắp của mình và nhấc tảng đá lên, đặt nó lên đỉnh ngọn núi vàng. Và rồi nó nhìn khắp vương quốc nhỏ bé của mình một cách hài lòng. Vì đã đến lúc tham gia vào trò tiêu khiển yêu thích của loài rồng. Theo một cách nào đó, nó có họ hàng với đá. Vì cả hai đều có chung sự kiên nhẫn sinh ra từ sự bất tử. Con rồng cuộn tròn tại chỗ, quanh ngọn núi vàng và ngủ thiếp đi. Và tảng đá nhìn ra người bạn cùng phòng mới đang ngủ của nó, trên vị trí mới trên đỉnh một ngọn núi vàng. Tảng đá đã bắt đầu hiểu được chu kỳ của thế giới. Ngay cả khi nó liên tục đi xuống một ngọn núi, cuối cùng nó cũng có thể dừng lại ở đỉnh một ngọn núi hoàn toàn mới. Đó là cách của thế giới, nơi những người đạt tới sự bất tử và sức mạnh sẽ luôn tìm thấy một đỉnh núi mới của núi hai ngoài đỉnh cuối cùng. Nhưng hòn đá không hề nản lòng. Vậy đỉnh cao thì sao? Chỉ cần nó có thể thăng cấp và phát triển mạnh mẽ hơn thì thế giới vẫn là con hậu của nó. Hoặc màu đá. Có lẽ nó muốn một cái gì đó như thế nhiều hơn. Và liên quan đến kế hoạch thăng cấp tiếp theo của nó. Ngọn lửa rồng ở rìa căn phòng đang dần dần đốt nóng nó. Nó có thể di chuyển một chút. Nó chạy một số tính toán trong đầu. Liệu nó có thể phóng thẳng về phía con rồng, nhắm chính xác vào đầu rồi nghiền nát nó không? Hãy tưởng tượng những kinh nghiệm thu được từ việc đó. Nhưng một cảm giác nguy hiểm mờ nhạt đã giữ hòn đá ở nguyên vị trí. Nó đang học hỏi, và mặc dù con rồng dường như đang ngủ, nhưng vẫn có một chút nhận thức ở đó, ở cái đuôi ngoe ngoậy khi nó ngủ. Tấn công nó sẽ mạo hiểm. Việc nhặt hòn đá vốn quá dễ dàng đối với chiếc đuôi và vỡ, tảng đá không nghi ngờ gì rằng nó có thể bị nghiền nát ngay lập tức, hoặc được đặt bên trong túi linh hồn đáng sợ đó. Tuy nhiên, tảng đá cũng nhận thấy một điều khác. Vật chất xung quanh nó, cái gọi là vàng. Nó đã từng nghe đến thuật ngữ này trước đây. Nó ở đâu? Tảng đá nhìn qua bảng thống kê của nó. Vàng, không. A, đó thực sự là một chỉ số phải không? Một con số khác vẫn ở mức thấp nhất, không tăng lên một chút nào, cho dù hòn đá có lên cấp đến đâu. Đây có thể là một cơ hội. Một kế hoạch xảo quyệt đã hình thành trong đầu nó, khi Rỗ Lỉnh Sợ Tồn bắt tay vào hoạt động truyền thống nhất được thực hiện bên trong hang ổ của rồng, trộm cắp. Một cách cẩn thận, nó chuyển một chút nhiệt thành chuyển động và hướng tất cả xuống dưới. Chuyển đổi năng lượng được kích hoạt. Chuyển đổi nhiệt năng thành động năng. 1K1MS vận tốc mới cho chưa đặt tên, 1MS nhiệt độ lưu trữ còn lại, 20 thuật cơn dung chuyển nhẹ xuyên qua núi tiền vàng khi viên đá được cắm vào lõi của nó, chỉ một chút thôi. Một vài đồng xu dính vào lớp da của viên đá, đúng như kế hoạch. Viên đá cảm nhận được những đồng tiền vàng xuyên qua bên ngoài của nó và cẩn thận đưa các khí mới của nó ra, mở rộng các tua năng lượng về phía chúng. Thịt đá của nó dịch chuyển và tách ra, và từ từ, rất chậm, những đồng xu bắt đầu được hấp thụ bên trong tảng đá. Cho đến cuối cùng. Vàng, 1%. Con số đã tăng lên. Nhưng chờ đã có gì đó kỳ lạ. Viên đá sờ xung quanh cơ thể của nó và nhận ra rằng con số phần trăm vàng đã sai lệch. Nó đã hấp thụ toàn bộ 3 đồng tiền vàng, nhưng chỉ một phần nhỏ số vàng đó thực sự còn sót lại trong cơ thể nó, ngay chính giữa. Phần còn lại đã biến mất ở đâu đó. Nhưng ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hàm lượng vàng hiện tại không bằng 1% khối lượng của viên đá. Tràn đầy sự tò mò, nó lại tập trung vào nhiệm vụ của mình, chờ đợi cơ thể nóng lên từ những nguồn năng lượng xung quanh cho đến khi nó có thể sử dụng chuyển đổi năng lượng một lần nữa, rồi nó lại nằm xuống, tham lam nhét thêm nhiều đồng tiền vàng. Và dần dần, theo ngày, tháng và năm, khi con rồng ngủ yên bình con số cứ tăng lên. Vàng, 10%. Cột mốc đầu tiên, khi hòn đá chỉ mới bắt đầu khai quật đỉnh núi mới của mình. Khi vượt qua hàng rào thập phân, nó cảm thấy có sự thay đổi về năng lượng, khi có thứ gì đó bắt đầu hình thành ở chính trung tâm của nó. Nó ngày càng nặng hơn, mặc dù không tăng cấp. Tham lam, nó tiếp tục. Vàng, 50 ở nửa chặng đường, nó cảm thấy năng lượng đang cuộn trào bên trong nó tập trung hơn và sức nóng bắt đầu tăng lên ở chính giữa nó. Đó là một loại nhiệt kỳ lạ, thứ mà nó không thể sử dụng cho chuyển đổi năng lượng. Nhưng nó chưa hoàn thiện, chưa sẵn sàng để sử dụng. Một cái gì đó đã bị thiếu. Núi vàng đã mất đi một nửa, bị một hòn đá tham lam nuốt chửng mà con rồng vẫn chưa hề nhận ra. Bởi vì sự thay đổi diễn ra rất từ từ. Trong giấc ngủ, nó không thể nhận ra ngọn núi đang dần thấp đi theo từng tuần. Vàng, 90%. Núi vàng gần như không còn nữa, hòn đá phải bắt đầu khai thác vàng trên sàn phòng. Nhưng nó đã rất gần, thật gần gũi. Các nguồn năng lượng gần như đã hoàn chỉnh, gần như ở dạng cuối cùng, và chỉ thiếu đoạn cuối cùng đó thôi. Một đợt bùng nổ năng lượng cuối cùng sẽ cung cấp cho cặp đủ năng lượng để nhảy qua thác nước. Và con rồng vẫn ngủ mà không hề hay biết về sự phản bội. Vàng, 99%. Tảng đá rung chuyển, đưa mắt nhìn những đống vàng cuối cùng trong phòng. Còn lại rất ít, vì con số càng tham lam thì hòn đá càng ăn nhiều. 10% cuối cùng đã lấy gần bằng 50% đầu tiên. Nhưng nó đã ở gần nên một lần nữa nó lại tập trung vào một đống vàng. Chuyển đổi năng lượng được kích hoạt. Chuyển đổi nhiệt năng thành động năng. 2K2MS vận tốc mới cho chưa đặt tên, 2MS nhiệt độ lưu trữ còn lại, 20 nào lăn trên đống đồng xu, đảm bảo bề mặt mà những viên đá chạm vào được làm nóng thích hợp. Nó đã tối ưu hóa quá trình. Hiện tại, khí của nó đã là chuyên gia trong việc thu thập tất cả vàng có trong đó, sau đó thu hoạch chúng về phía trung tâm, về phía Loi đang phát triển. Giống như một anh hùng cuối cùng cũng phát hiện ra quán trọ bên kia ngọn đồi tiếp theo, nó lao tới, theo đuổi sự hoàn hảo đó. Vàng, 100%. Và nó đã được hoàn thành. Hòn đá lẩm bẩm. Điều gì sẽ xảy ra bây giờ? 100% vàng cốt lõi. Lên cấp. Nút cổ chai đã vỡ. 100% vàng. Bạn đã đạt đến người tu luyện cấp 4. Bây giờ bạn đang ở cảnh giới lõi vàng. Thống kê lên. Mức năng lượng, E, 10000 đã mở khóa chỉ số mới. Nhiệt lõi, 400 tỷ điểm tới cảnh giới tiếp theo 0100. Một lõi năng lượng vàng sôi sục hình thành ở trung tâm viên đá, phần thưởng cho sự kiên nhẫn không ngừng nghỉ, và một cách tự nhiên, sự kiên nhẫn đã được đền đáp. Bởi vì viên đá đã sử dụng một kỹ thuật không chuẩn mực, một kỹ thuật khá lạ. Ma quỷ đã đạt được khả năng mới. Tu luyện đạo đánh cắp. Tu luyện thêm bằng cách hấp thụ năng lượng của kho báu ma thuật. Nhưng khi bàn tay vô hình đó đặt xuống tảng đá, ban cho những khả năng mới cho những chiến công đã đạt được và kinh nghiệm thu được, nó nhận thấy điều gì đó. Mọi chuyện đã không ổn, đá đã phát triển thành khối lượng. Mặc dù nó không được cho là như vậy. Khối lượng của nó về bản chất được gắn với bán kính của nó theo một công thức không thể bị phá vỡ. Và bán kính của nó lẽ ra phải tăng trưởng trực tiếp tùy thuộc vào cấp độ của nó. Nhưng nó đã không lên cấp. Hệ giờ lẹt lỉnh phỏ mũ lạ bờ rồ kẹ cô ái lượng quá lợi đừng tìm giải pháp, vui lòng đợi. Bàn tay vô hình đó đã nhận ra dấu vết của nhiều bản vá trước đó, tất cả đều được thực hiện trong tuyệt vọng để sửa một lỗi ban đầu không thể sửa được nữa. Đã quá muộn để chuyển đổi giá trị đo đạt thành giá trị Ether, ZX, Inter, khá khó hiểu, cơ bản thì các giá trị Ether đẹp không đo được bằng các biện pháp thông thường mà thể hiện qua các chỉ số, ví dụ như ta tăng thêm 10 đẹp thì ta sẽ, khéo léo hơn, còn với giá trị đo đạt thì nó thể hiện trực tiếp luôn, 10kg là 10kg. Vì vậy, nó đã từ bỏ và đưa ra cách khắc phục nhanh nhất có thể. Chỉ cần đẩy các con số về phía trước để mọi việc ổn thỏa đã tìm thấy giải pháp. Áp dụng các bản vá đang sửa số. Lên cấp. Hạt mở ỉn vạn suất 500 XP. Bạn đã đạt đến cấp độ 8. Thống kê lên. Khối lượng, M, 1466,7kg 4950,1kg đường kính, D, 1,03M 1,54M HP, 21-34. Cảnh báo. Đạt được khối lượng do khả năng hấp thụ bị vô hiệu hóa. Xin vui lòng cư xử. Hòn đá bình tĩnh quan sát tất cả, hơi thất vọng với sự bổ sung cuối cùng đó. Việc lên cấp có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng ngay khi nó chuẩn bị lấy lại khả năng của mình để thử nghiệm lõi vàng mới, một điều khác đã xảy ra. Năng lượng sôi sục trong phòng cuối cùng cũng được chú ý và con rồng đã thức dậy. Thậm chí nó còn không thể ngủ được khi tu luyện đột phá xảy ra ngay trên đầu nó. Nhưng khi nó lảo đảo đứng dậy, nó nhìn quanh phòng và thấy giống như một tảng đá bình thường. Không có tu luyện ở đó. Và không có vàng trong hang động của nó. Lỗ mũi của nó phập phồng, lửa tuôn ra từ lỗ mũi và con rồng gầm lên điên cuồng tới tận trời kẻ cướp. Như con rắn lục, đuôi nó vồ lấy hòn đá. Bởi vì nó cần một vũ khí. Và đã nhiều năm kể từ lần cuối con rồng ném đá vào những nhà thám hiểm khó chịu, những kẻ đã lẻn vào hang ổ của nó để thèm muốn kho vàng. Tức giận, con rồng dang rộng đôi cánh lớn của mình và bắt đầu lao ra khỏi hang, sau đó bò lên cái hố dài rồi bay lên. Hướng lên. Và tảng đá được kẹp chặt vào đôi con rồng khi nó bay ngày càng cao hơn vào những đám mây, nhận thấy một chi tiết đáng báo động nhất. Số lượng nhiệm vụ của nó đang tăng lên. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 8292/10. Mỏ đá để hạ xuống. Chương 10 mỏ đá để hạ xuống. Trên một đỉnh núi nào đó, cao trên những đám mây, một anh hùng và một kẻ phản diện đang có một trận chiến hoành tráng. Hãy cầm lấy cái này, thanh kiếm hắc ám thần thánh xua đuổi những anh hùng khó chịu. Ha, điều đó không có gì chống lại Aegis chiếu ánh sáng thần thánh để đẩy lùi bóng tối khó chịu của tôi cả. Quả thực, trong khi một tảng đá đang bận rộn ngồi xung quanh, khoảng vài trăm năm đã trôi qua và thời điểm của trận chiến lớn lại một lần nữa đến. Những phép thuật và khả năng vĩ đại đang bay khắp mọi nơi, xé nát cảnh quan và xẻ đôi những đám mây bên dưới. Đó thực sự là một trận chiến rất hoành tráng, một trận chiến sẽ quyết định số phận của thế giới. Và rồi một con rồng bay ngang qua. Con tàu gầm rú với những vảy xanh đỏ đan xen tạo thành hình chói mắt bay ngang qua cặp đấu tay đôi, tạo ra những cơn gió bão trên đỉnh núi. Cả hai chiến binh đều bị phân tâm chỉ trong một giây, nhưng thật không may, anh hùng tình cờ ở bên gần con rồng hơn và bị gió giật ngã nhào xuống đất. Chúa quỷ nắm lấy lợi thế và đâm thẳng vũ khí quỷ của mình vào ngực con người trong đòn kết liễu cuối cùng. Hạ, bây giờ ngươi đã kết thúc, triều đại của ta sẽ kéo dài 666 năm, khiến nhân loại phải chịu nô lệ vĩnh viễn. Không, con quỷ ngu ngốc. Sẽ luôn có một anh hùng cao quý khác, sẵn sàng và mong muốn. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy bỏ qua hai sinh vật đó, chứng minh rằng chúng không liên quan. Trở lại với anh hùng thực sự của chúng tôi. Không có dấu ngoặc quanh cái này, vì anh ta chỉ là một rỗ lỉnh sợ tồn, hay đúng hơn, một kẻ biết bay. Hòn đá quan sát nhiệm vụ của nó, cảm thấy khá lo lắng. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 1222M thật là một thảm họa. Con số này còn cao hơn lúc bắt đầu cuộc hành trình. phải chăng tất cả những thử thách mà nó phải đối mặt đều vô ích? Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tảng đá cảm thấy một chút tuyệt vọng trong tâm hồn. Nhưng sau đó nó dịu xuống, phần lớn là do nó là một tảng đá. Một tảng đá thực sự không nên hoảng sợ trước mọi điều nhỏ nhặt. Đặc biệt là khi thống kê đường kính d 1,54 m khối lượng m 4950,1 kg, mức năng lượng e 10.000 a ở ý hệ độ lõi t 400 cv ng, dù có chuyện gì xảy ra thì nó cũng đã đạt được thành công lớn trong cuộc hành trình này. Có lẽ đích đến không quan trọng, và kho báu thực sự là những gì người ta đạt được trên đường đi. Tảng đá cảm thấy bình yên, được giải thoát khỏi nhiệm vụ vĩ đại của nó, học được những bài học quý giá của cuộc sống. Và rồi con rồng lại bắt đầu lặn xuống, vì nó đã khảo sát các đỉnh núi và nhận ra rằng cả anh hùng lẫn ác quỷ đều không phải là thủ phạm của vụ trộm lén lút. Nó chỉ đến để kiểm tra trên đỉnh núi vì nó là một con thằn lằn khổng lồ có khả năng tiếp cận việc kiểm soát côn trùng giống như một người hầu gái tiếp cận việc dọn dẹp một thư viện bụi bặm. Bắt đầu từ trên cùng, sau đó thì lao xuống. Và thế là con rồng bay xuống, đôi cánh ôm sát cơ thể, biến nó thành một tên lửa thực sự có tiềm năng khí động học. Và tảng đá vẫn nằm trong tay nó. Bận rộn ăn mừng, bởi vì số lượng nhiệm vụ lại giảm xuống quá nhanh. Tảng đá quên hết bài học và sự bình yên đã học được khi nhìn thấy đỉnh núi hai, và lại quay về con đường cũ. Những con số là trên hết, một nhiệm vụ đã bắt đầu sẽ phải được hoàn thành. Vì vậy, rất hài lòng, tảng đá lại tự đặt mình trở lại bên trong chiếc đuôi thoải mái mà nó cư trú và quyết định chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Ai mà biết được, có thể con rồng sẽ mang nó đến tận chân núi. Bây giờ điều đó sẽ là may mắn. Vì vậy, chúng ta quay trở lại với con rồng, kẻ đang bay vòng quanh ngọn núi theo một đường vòng đi xuống, kiểm tra từng centimet để tìm những nhà thám hiểm phiền phức có thể đã lấy đi kho báu của nó. Nó bay vòng vòng, lao lên cao xuống thấp, nhìn vào các hang động và hang động chỉ tìm thấy yêu tinh và thỏ. Nhưng việc đó không hề được thực hiện vội vàng. Nó tiếp cận vấn đề với sự kiên nhẫn của một con rồng, thứ mà chỉ có loài rồng có thể sánh bằng. Cuối cùng, hài lòng với việc tìm kiếm trên các vùng đỉnh núi trống trải, con rồng cuối cùng quyết định bước vào giai đoạn tìm kiếm thứ hai và lao xuống thấp hơn. Bên dưới những đám mây và một bức tranh toàn cảnh hoàn toàn mới mở rộng trước phiến đá. Cây cối, thảm cỏ, những dòng sông chảy trong sáng, những thung lũng yên bình và đẹp như tranh vẽ, cùng hệ động vật tinh tế đang kiếm sống. Đó là một cảnh tượng hoàn toàn mới đối với tảng đá, một vương quốc tràn đầy sức sống trái ngược hoàn toàn với những vùng hoang vắng phía trên, và tảng đá gần như há hốc mồm vì ngưỡng mộ và ngạc nhiên. Không phải ở phong cảnh, bạn đã nhầm. Không, như mọi khi, tảng đá tập trung vào những thứ thực sự quan trọng, cụ thể là màn hình nhỏ phía trước nó. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 4782m, con số đã quá nửa. Nhiệm vụ của nó đã gần hoàn thành. Thật là một niềm vui lớn lao, có lẽ con rồng sẽ đủ rộng lượng để mang nó đi suốt chặng đường còn lại. Giống như một tay đua mạ dạ tổng cuối cùng cũng đến được đoạn đường cuối cùng, tảng đá cảm thấy sự háo hức của mình tăng lên đến những đỉnh cao chưa từng thấy. Nó sẽ nhận được gì khi hoàn thành nhiệm vụ? Nó thực sự có thể được hoàn thành? Và nó sẽ làm gì sau đó? Câu hỏi cuối cùng đó nó làm tảng đá khó chịu, vì nó không có mục đích nào lớn hơn, chỉ vì tình anh em bằng đá của nó. Hãy tuân theo ý muốn bất chợt của trọng lực và lăn đến nơi nó phải đến, theo sự hướng dẫn của số phận. Liệu nó có thể thực sự hài lòng với một cuộc sống như vậy? Vâng, vâng. Có lẽ đó là một hòn đá, nó không thực sự có những ham muốn phức tạp. Tìm một chiếc giường rêu đẹp đẽ, ấm cúng để ngồi sẽ rất phù hợp với nó, ít nhất một khi nó đã lớn hơn bất kỳ họ hàng nào mà nó từng thấy trong chuyến hành trình vĩ đại này. Nó vẫn có cách để đạt được điều đó. Và thế là, những kế hoạch tương lai rõ ràng và quyết tâm hơn, hòn đá đã chuẩn bị sẵn sàng cho chặng cuối của cuộc hành trình đó là điều đương nhiên khi sự phức tạp nảy sinh. Vì con rồng cuối cùng đã tìm được con mồi của mình. Bên trong một mỏ đá, một nhóm phiêu lưu gồm 4 thành viên, một hiệp sĩ, một giáo sĩ, một pháp sư và một kẻ trộm, lần lượt là nam, nữ lùn, nữ nhân và nữ yêu tinh. Một sự sắp xếp khá chung chung. Con rồng khịt mũi trước đội hình của họ, lẩm bẩm điều gì đó về những hậu cung thảm hại chỉ có một nam ba nữ rồi xả xuống gần hơn. Vì ai khác có thể là thủ phạm? Kẻ trộm thậm chí còn mang theo một chiếc túi lớn có biểu tượng tiền ở bên cạnh. Cả nhóm đang lê bước ra khỏi một mỏ đá trên sườn núi, mang theo những thành quả sau một ngày dài phiêu lưu. Mệt mỏi, kiệt sức và sẵn sàng uống rượu say trong một quán rượu, họ đang lấy lại sức lực cần thiết cho chuyến hành trình dài xuống núi đó là điều đương nhiên khi con rồng xuất hiện thật khốn nạn. Nó hét lên, tạo ra một làn sóng xung kích lớn khắp khung cảnh, khiến cây cối rung chuyển dữ dội và chim chóc từ trên trời rơi xuống, chết tại chỗ vì vỡ mạch máu. Con rồng nhìn chằm chằm vào những nhà thám hiểm đang choáng váng vì ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn nó và từ từ quận đuôi lại đôi cánh vĩ đại của nó tạm dừng gỗ, và con rồng bắt đầu rơi xuống từ trên không, mọi cơ ở đuôi nó đồng loạt sẵn sàng. Con rồng tăng tốc, lao về phía các mạo hiểm giả như sao băng ngày tận thế, sau đó vung cái đuôi lớn của nó ra, đột ngột chuyển hướng bay lên cao. Thành viên nam duy nhất của nhóm nhận ra cách thức hoạt động từ thế giới mà anh ta được triệu hồi, hét lên điều gì đó về những chiếc máy bay ném bom bổ nhào chết tiệt và sau đó chuẩn bị kiếm để chống lại trọng tải thả vào anh ta, vợ lờ, hải xẻ cái ba. Không phải một quả bom, mà là một hòn đá. Anh hùng của chúng ta thấy mình bay nhanh hơn bao giờ hết, ngay trước thanh kiếm ma thuật đang phát sáng của hiệp sĩ. Vận tốc hiện tại, 51,2 m/s giờ đây, với đỉ ạ mòn sở kỉnh hoàn toàn mới, tảng đá có thể đã chống lại được thanh đại kiếm của đà mổ cân đang chuẩn bị lột lớp da đá của nó, nhưng nó đã có một kế hoạch tốt hơn. Nó quan sát những người bạn đồng hành của hiệp sĩ dàn trận xung quanh anh ta theo đội hình tam giác, cách đó một khoảng. Nó ném một con xúc sắc ba mặt tinh thần, đáp xuống pháp sư con người và chuẩn bị sẵn sàng. Nó tiến đến gần hiệp sĩ, tiến sát đến gần anh ta, và rồi điểm xoay đã được kích hoạt. Hướng, trái. Xoay, 90 độ. Nó xoay sang một bên, né tránh hoàn toàn thanh kiếm và đè bẹp pháp sư không nghi ngờ gì vào sườn núi hiểm trở. Và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên chia 38,24950,1447273 giờ MG cho pháp sư Elena. vận tốc mới cho chưa đặt tên, 8.9ms đã nhận được sát thương va chạm. HP 21-21-19-21. Cơ thể xác thịt của pháp sư bị biến thành bột giấy đẫm máu, và lực tác động lớn đến mức ngay cả hòn đá cũng bị thương do nó động lượng còn lại đẩy nó lên sườn núi, và nó đi được nửa tá mét. Đối với những nhà thám hiểm đang ngạc nhiên, những người đang nhìn chằm chằm vào người bạn đồng hành bị giết của họ với vẻ kinh hãi tột độ. Tảng đá bật lên sườn núi, rồi từ từ, chắc chắn, được hỗ trợ bởi một bên thanh khéo léo với dịch chuyển năng lượng nó chậm lại. Đã dừng lại. Sau đó bắt đầu lăn trở lại. Sau khi thu được một lượng nhiệt từ lực phanh, hòn đá có một lượng dự trữ nhỏ mà nó có thể sử dụng để đẩy bản thân về phía trước hơn nữa, điều mà nó thực hiện với niềm vui háo hức muốn đạt được cảm giác hồi hộp về tốc độ mà con rồng đã giúp nó đạt được. Vận tốc hiện tại, 51.2ms than ôi, nó không thể tiếp cận được nó, thậm chí còn được tăng sức mạnh nhờ tốc độ bùng nổ của nó, nhưng tuy nhiên, nó một lần nữa lao vào nhóm. Đó là chỉ đạo cẩn thận, một lần nữa nhắm vào hiệp sĩ người đang nhìn chằm chằm vào tảng đá giết người với ánh mắt căm ghét, sẵn sàng chém nó ra bằng thanh kiếm của mình, hai đồng minh còn lại của anh ta đứng hai bên anh ta. Một lần nữa, anh sẵn sàng cho thử thách. Nhưng lần này, ngay trước khi chạm tới anh ta, tảng đá đã sử dụng thêm một dịch chuyển năng lượng sử dụng phần năng lượng còn lại của nó, chuyển tất cả động năng thu được sang trái. Ngay tại sở quỷ sĩ đang nhìn kẻ trộm. Tuy nhiên, kẻ trộm không hề ngốc và lao tới phía sau hiệp sĩ để ẩn nấp ngay khi tảng đá dịch chuyển về phía cô ấy, với một cú bước lùi nhanh chóng. Nhưng tảng đá cũng đã sẵn sàng. Nó chuẩn bị điểm xoay, sau đó gắn nó vào mã và bắt đầu xoay quanh anh ta theo một vòng cung rộng điểm xoay đã được kích hoạt. Hướng, trái, xoay, 270 đầu tiên, nó đánh vào kẻ trộm đang ngạc nhiên, người đang bị ép vào bề ngoài đầy đá, rồi tiếp tục tiến về phía trước, nhanh chóng thêm giáo sĩ vào đống. Hai người nữa trong nhóm bị tảng đá va vào, sau đó bị đưa trở lại sườn núi và bị đè vào đó. Lần này tảng đá sử dụng đi ạ mòn sở kỉnh với toàn bộ sức mạnh trong nền tảng tu luyện của mình, không muốn đối mặt với bất kỳ sự tự sát nào nữa. Gia kim cương được kích hoạt. Công suất 10000 và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên chia 25.74950.14311804 giờ mg cho giáo sĩ cả tỷ ảm, kẻ trộm xui xẻo Eno. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, không MS2 thi thể nữa bị gãy, bị nghiền nát thành một thứ bột nhau có hình dáng giống người, từ từ nhỏ giọt xuống sườn núi. Tảng đá mất đà. Và rồi một lần nữa lại bắt đầu rơi xuống. Nhưng hiệp sĩ, anh ta chỉ ngây người nhìn về phía trước, thậm chí không còn giơ kiếm lên nữa. Ánh sáng của cuộc đời anh đã vụt tắt ba lần, và sự chống rông quá sức đè nén khiến anh không thể chịu nổi. Anh quỳ gối, lấy cánh tay run rẩy che mặt khi tiếng nước nợ thoát ra khỏi miệng. Và rồi một tảng đá lăn qua người anh ta và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên chia 10.24950.14.12.622 giờ mg cho kỵ sĩ lột mặt thì ạt. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, không ms và rồi đây không có mưa hay. Và con rồng, người đã chứng kiến tất cả những điều này xảy ra chỉ sau một lần ném một hòn đá bình thường, đã chớp mắt một cách tê dại, không thể tin được. Thế giới đang đến với điều gì? Các nhà thám hiểm thậm chí không thể xử lý được một hòn đá ném đơn giản. Tại sao ngày xưa đã có rất nhiều câu tục ngữ về việc những người ném viên đá đầu tiên cuối cùng sẽ phải hối hận? Nhưng chỉ với một cú ném đơn giản, tất cả kẻ thù của nó đã bị đánh bại. Thở dài, con rồng bắt đầu lao xuống, sẵn sàng tìm kiếm những công cụ ma thuật bị bỏ lại sau cuộc phiêu lưu, nhưng những thi thể mà nó tìm thấy đều trống rỗng. Bị nghiền nát, đúng vậy, nhưng cũng không có bất kỳ công cụ ma thuật nào. Có phải mạo hiểm giả ngày nay thực sự yếu đến mức này không? Điều đó sẽ giải thích một số điều. Trong giây lát, con rồng cảm thấy có chút nghi ngờ và nhìn về phía khu rừng nơi hòn đá đang vui vẻ lăn về phía trước. Kho báu của nó đã đi đâu rồi? Nhưng tảng đá đó là chỉ là một tảng đá, không có gì đặc biệt với nó. Không thực sự đáng để lấy hơn vô số những tảng đá khác nằm rải rác trên núi. Và thế là con rồng bắt đầu bay lên, tâm hồn mệt mỏi, một lần nữa nhắc nhở rằng thế giới ngày nay yếu đuối biết bao so với ngày xưa, sẵn sàng một lần nữa cuộn tròn vào giấc ngủ kéo dài hàng thiên niên kỷ. Và một tảng đá được tôn vinh. Lên cấp. 1000-1000 XP. Bạn đã đạt đến cấp độ 9. Thống kê lên. Khối lượng, M, 4950,1kg 16706,7kg đường kính, D, 1,54M 2,31M HP, 3455 đã đạt được khả năng mới. Trận tuyết lở. Hãy thu thập những tảng đá khác xung quanh bạn và mang chúng theo trong cuộc hành trình của bạn. Nó tôn vinh không chỉ cấp độ, sự tăng trưởng và kỹ năng đạt được mà còn cả những kho báu ma thuật mà nó đã hấp thụ vào trong mình, thứ mà nó đang bận rộn chuyển hóa thành năng lượng tu luyện. Bốn nhà thám hiểm, tất cả đều được trang bị đầy đủ các thiết bị ma thuật quý hiếm. Thật là một phát hiện may mắn. Tu luyện đạo đánh cấp đã được kích hoạt. Chuyển đổi hiện vật thành sức mạnh. Hoàn thành. Lên cấp. 100-100 phép thuật. Bạn đã đạt đến người tu luyện cấp 5. Bây giờ bạn đang ở cảnh giới lõi mạ ở mạ. Thống kê lên. Mức năng lượng. 100000 ở ỉ lõi, tháng 7 năm 00 tỷ điện tới cảnh giới tiếp theo 01000. Phần lõi đang cháy ở trung tâm của nó thậm chí còn tỏa sáng nóng hơn trước, lấp đầy hòn đá với một lượng năng lượng vô song, nhưng ngay cả đó cũng không phải là nguồn vui thực sự của nó, vì phía dưới nhìn xuống sườn núi, nó nhìn thấy đáy. Một thành phố vĩ đại ở dưới chân núi, với một tòa tháp cao ở chính giữa. Bây giờ nó đã biết mục tiêu phải ở đó. Bởi vì con số quá thấp. Sự kết thúc đã ở trong tầm mắt. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 1872 chương 11. Tuyết lở. Chương 11 tuyết lở. Thời gian. Cuối cùng cũng đến lúc. Một cuộc hành trình dài kéo dài hàng trăm năm cuối cùng cũng sắp kết thúc. Tảng đá đã nhìn thấy đích đến của số phận mình. Một thành phố lấp lánh, ẩn mình dưới bóng của ngọn núi lớn. Hàng trăm tòa nhà nhỏ xếp thành hàng, đằng sau những bức tường tròn, giống như một đám đông đang chờ đợi tảng đá đến. Điều đó sẽ không làm họ thất vọng phải không? Nếu một người đến dự một bữa tiệc đã được chờ đợi từ lâu, người ta nên đến dự một cách có phong cách. đó là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của một anh hùng thực sự. Không có biện pháp nửa đời, khi nhiệm vụ đã gần hoàn thành, nó phải được hoàn thành ngay để không ai tranh cãi về hậu quả. Không ai có thể nghi ngờ điều đó, quả thực một anh hùng đã làm được điều đó. Vì vậy, trước khi bắt đầu cuộc hành trình cuối cùng, tảng đá đầu tiên nhìn qua quẻ nhiệm vụ của nó. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 1823m, nó có một số không gian để làm việc. Độ cao dưới 2000m một chút để tập hợp một nhóm xứng đáng để cùng tiến lên. Bởi vì, tảng đá này sẽ không đến một mình. Nó xem lại kỹ năng mới của mình một lần nữa đã đạt được khả năng mới. Trận tuyết lở. Hãy thu thập những tảng đá khác xung quanh bạn và mang chúng theo trong cuộc hành trình của bạn. Một kỹ năng mang theo những tảng đá khác một khái niệm mới lạ. Nhưng tảng đá thích nó. Nếu nó trở thành tảng đá lớn nhất và vĩ đại nhất, tất nhiên nó phải có một lượng người theo dõi thích hợp. Nó đã thấy nhóm nhà thám hiểm hoạt động như thế nào, một nhóm 4 người, có mục đích thống nhất. Nhưng lỗi của họ nằm ở sự phối hợp kém. Những tảng đá có khả năng làm việc theo nhóm tốt hơn nhiều, chỉ cần đẩy chúng xuống một vách đá, chúng sẽ ngày càng nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn khi đi tiếp. Vì thế, cuối cùng tảng đá cũng ngừng phanh dọc theo đường đi của nó, bắt đầu tăng tốc và bắt đầu quan sát xung quanh. Lúc này nó đang ở trong một khu rừng. Cây cối, cỏ, bụi rậm, động vật, tất cả những thứ mới mẻ để quan sát, nhưng cũng là nơi nó phải liên tục lái hướng này hướng kia, nhấp nô và len lỏi giữa những cái cây. Nhưng, đó không phải là một khu rừng chỉ có màu xanh. Tảng đá cảm nhận được quá trình tu luyện của nó và nó có cảm giác về giai đoạn phát triển tiếp theo của nó, về những gì sẽ xảy ra sau quá trình hình thành lõi. Đó là một sự thay đổi trọng tâm, rời xa tảng đá và hướng tới môi trường của nó. Vì vậy, nó vươn tới ngọn lửa đang sôi sục của giác quan đang dần hình thành đó và phát ra một sự hiện diện, tìm kiếm người thân của nó. Các loại đá khác. Và nó đã tìm thấy chúng. Khắp khu rừng dưới rêu và dưới bụi rậm, bị thời gian lãng quên hoặc mới đến đều có đá. Cái lớn, cái nhỏ, cái vừa. Hình dạng và kích cỡ khác nhau, vật liệu khác nhau. Tảng đá có cảm giác mơ hồ về vị trí của chúng và bắt đầu hướng tới những bộ sưu tập lớn nhất, đồng thời kích hoạt kỹ năng mới của nó, từ từ bắt đầu hình thành một trận tuyết lở thực sự. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 1425m đầu tiên, nó đi ngang qua một cánh đồng sỏi, và những mảnh vụn bắt đầu cuồn cuộn xung quanh nó, trong một cơn bão ngày càng lớn. Tảng đá thu hút được nhiều người theo dõi và tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Nó cẩn thận sử dụng chỉ đạo điểm xoay và dịch chuyển năng lượng để khéo léo len lỏi qua khu rừng, và đám mây sỏi theo sau, hơi mỏng đi trên bụi cây. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 1215m tiếp theo. Tảng đá đi ngang qua ba tảng đá lớn đứng vững và va chạm vào chúng, kích hoạt ra kim cương. Quả đầu tiên nứt thành từng mảnh nhỏ hơn sau cú va chạm, và tảng đá xoay quanh hai quả còn lại, khiến chúng vỡ thành từng mảnh. Những viên đá nhỏ hơn, có kích thước bằng đầu hoặc thân, đã bị bỏ lại sau đó và tất cả chúng đều tham gia cùng tảng đá trong cuộc hành hương của nó. Một tập đoàn gồm sỏi và đá đang tiến lên đều đặn, tiến vào thị trấn bên dưới. Những con vật vốn đã nhạy cảm có thể cảm nhận được tiếng ầm ầm ngày càng lớn trên mặt đất, và những con khôn ngoan đang chạy trốn sang hai bên trước khi thủy triều dâng cao. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 1128m, khu rừng được dọn sạch một chút khi tảng đá đi vào một khu đất chống lộ thiên, nơi thợ mỏ sẽ trải qua những ngày dài cậy từng mảnh đá để gia công. Bây giờ là cuối tuần, mỏ đá đã bị bỏ hoang, đang nghỉ ngơi, một mẻ đá mới nghiền đã sẵn sàng để mang đi. Tảng đá lăn qua, bầy đàn ngày càng tăng xung quanh nó, và tiếng còi báo động của ạ vạ lằn vang lên. Những tảng đá mới thay đổi vị trí một cách chậm rãi, gần như ngập ngừng, nhưng sau đó đoàn người đã đến được với chúng, và động lượng tuyệt đối của nó đã cuốn chúng đi theo. Bầy đàn ngày càng lớn. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 1000m, đó là một khu rừng rậm rạp khác, và trận đá lở va vào cây cối và bụi rậm, nhưng vẫn tiến về phía trước với ý chí sắt đá của trọng lực. Không chỉ có những tảng đá lớn hơn hoặc đáng chú ý hơn tham gia cùng, mà còn có những du khách đơn độc, những tảng đá lạc lối. Tảng đá kỳ lạ ở đây hay ở đó, cuối cùng đã nằm ở một nơi vắng vẻ trong rừng, xung quanh chẳng có gì ngoài cây xanh. Dần dần, tất cả những chiến binh đang ngủ say này đều bị đả của một anh hùng quân đi, bỏ lại nơi an nghỉ phía sau, lưỡi kiếm sắc bén. Giống như một đội quân của người chết, trỗi dậy từ nấm mồ của họ để thách thức thế giới bên trên một lần nữa. Nhiều người trong số họ đã lăn một lần cảm thấy chuyển động say mê đó. Thật là một điều ngắn ngủi, mong manh. Một khoảnh khắc của tốc độ và sức mạnh chói mắt, tất cả đều kết thúc trong một khoảnh khắc xui xẻo khi kết thúc bởi sự bỏ lại của trọng lực. Nhưng rỗ lỉnh sợ tổn cấp 9 sẽ không dừng lại. Nó sẽ dẫn dắt mọi người đi tới đích cuối cùng của họ. Thành phố lấp lánh đó không còn xa nữa ở bên dưới nữa. Thành phố vàng của những giấc mơ mà bao tảng đã từng mơ ước được chạm tới một lần. Thật gần thật xa. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 811m, trận tuyết lở xuyên qua hàng cây, kết thúc ở vách đá ngay trước thành phố. Giống như những kẻ bị kết án bước ra khỏi ván cầu, họ dũng cảm tiến qua vách đá, dám khám phá những vực sâu chưa biết bên dưới. Vì phía trước luôn có những nguy hiểm. Ngay cả tảng đá dẫn đầu cuộc tấn công cũng biết điều đó, đây là nơi các anh hùng đến. Ngay cả khi lá cờ của quỷ sẽ sớm xuất hiện trên thành phố, đây vẫn là thành phố nằm dưới một ngọn núi lớn. Một thành phố từng phải đối mặt với những con rồng bay phía trên nó đã có sự phòng thủ. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 650m, tảng đá gặp hòn đá đầu tiên, cảm nhận được nó cách đó 100m trước khi va vào nó. Tảng đá ngày càng có khả năng nhận biết cách hoạt động của mana và năng lượng của thế giới, nên nó có thể tạo ra đường nét. Có một bức tường gạch nhỏ được dựng lên để bảo vệ khỏi sự nguy hiểm của ngọn núi. Nhỏ đến mức lừa dối. Tảng đá có thể cảm nhận được lá chắn mạ nạ phát ra từ nó và biết rằng ở đây sẽ cần có những biện pháp đặc biệt. Chỉ mình nó có thể vượt qua được, nhưng những người đi theo nó thì khác. Những viên đá khác không có sức mạnh va chạm và ra kim cương. Vì vậy, tảng đá tập trung vào cảm giác mạ nạ của nó, tìm kiếm nguồn năng lượng cho chiếc khiên. Cảm giác gần giống như lõi ngục tối đã có, và tảng đá đã có nhiều thời gian để phân tích hậu quả của luồng khí đó sau đó. Nó đã tìm thấy nguồn. Một căn lều gạch đơn độc phía sau hàng rào, không có cửa sổ. Tảng đá đã nhắm mục tiêu và tăng tốc độ thêm một chút để có biện pháp tốt. Vận tốc hiện tại, 35,7m/s, điểm xoay đã được kích hoạt. Hướng, lên. xoay 20 độ, da kim cương được kích hoạt, công suất 100,000 ảo đâm vào hàng rào mã nạ và cảm thấy có lực cản trong không khí chống lại nó. Nhưng tảng đá có khối lượng và vận tốc ở bên cạnh và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên gây 13,216,706,745,132 giờ mg cho gờ mạ nạ CN. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, 21,3 ms trước khiên bị vỡ, vô dụng trước động năng của viên đá, và viên đá xuyên thẳng về phía căn lều. Nó đập vào tường nhưng vẫn giữ nguyên da kim cương và căn lều không có cơ hội để chống trả. Nó nổ tung thành từng mảnh và tảng đá va vào các tinh thể mạ nạ phong phú bên trong, hấp thụ chúng bên trong. Chúng sẽ được xử lý sau, nhưng việc tu luyện có thể đợi bây giờ. Tảng đá có việc phải làm tuyết lợ theo sau. Bức tường và căn lều bị phá hủy dưới dòng nước đá, những viên gạch vỡ và nát vụn nằm rải rác thành từng mảnh, bắt đầu theo sau vụ lở đá, khối lượng của nó ngày càng lớn hơn. Và tảng đá nhìn thấy vùng ngoại ô của thị trấn. Những bức tường không đủ rộng để chứa tất cả những người cần nhà ở bên trong, vì vậy những căn lều và nhà ở lỏng lẻo đã vội vã tập hợp lại bên ngoài, dựng lên cao trên vách đá. Người dân của khu ổ chuột nhìn thấy tảng đá xuyên qua hàng rào và sau đó là trận lở đất. Sự hoảng loạn hàng loạt bùng phát, người dân tuyệt vọng chạy trốn về phía bức tường, bỏ lại những ngôi nhà sơ sài của mình. Tảng đá cảm nhận được chiến thắng. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 405 m, tảng đá không thèm nhắm vào những người đang hoảng loạn đang chạy xung quanh, nó chỉ tập trung vào việc tiến về phía trước, đến mục tiêu vĩnh cửu đó. Bây giờ nó đã có một ước tính chính xác hơn. Những bức tường thành phố, ngay phía bên kia của nó. Đó là nơi mà độ cao không, mục tiêu của nó, nằm. Và tảng đá tiến lên, một tuyết lở theo sau nó. Tảng đá không cần phải giết chóc, vì hội chúng của nó là một nhóm cướp bóc đủ sẵn lòng. Những tảng đá cũ cuối cùng cũng di chuyển sau nhiều năm nghỉ ngơi, háo hức lao về phía cuộc tàn sát, đối mặt với các giai cấp và khả năng chiến đấu, tạo nên một lễ hội đẫm máu xứng đáng với sự xuất hiện của một anh hùng. Kinh nghiệm hỗ trợ nhận được 23 ít dân cư ảm, 89 ít khạc đằng thêm. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 200 m, những lán trại bị đập nát, con người bị nghiền nát thành từng mảnh, xương bị tách làm hai, nhưng dỗ lỉnh sở tổn chỉ nhìn về phía trước. Nó từ bỏ giáo đoàn của mình, phó mặc họ cho nhiệm vụ đẫm máu của mình. Kinh nghiệm hỗ trợ nhận được 89 ít dân sự ảm, 231 ít khạc đằng thêm. Tảng đá lao qua một con hào, giờ đây nhìn thấy những người dân đang kinh hãi dàn hàng trên các bức tường của thành phố. Cuộc tấn công bất ngờ của nó chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 2 phút, nhưng thành phố đã phản ứng và mọi người đổ xô lên tường thành, dẫn đầu bởi một ông già khô héo trong chiếc áo choàng phù thủy khổng lồ quần quật. Tĩnh mạch của anh ta căng lên với năng lượng, và anh ta nhìn chằm chằm vào tảng đá một cách khinh thường. Nhưng tảng đá không nhìn thấy anh ta, chỉ có số. Hầu như ở đó. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 78 m, sủ tờ dìm gờ răng mạ cứ sơ đi và chỉ một ngón tay vào rỗ lỉnh sợ tồn bắt đầu thi triển một câu thần chú, và hòn đá tự phóng lên, sử dụng toàn bộ năng lượng đang nắm giữ, xoay người để nhảy vọt qua bức tường điểm xoay đã được kích hoạt. Hướng, lên, xoay, 60 độ. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 62 m, tảng đá có thể nhìn thấy phía bên kia bức tường, và giống như có một bàn tay siêu phàm đang dẫn dắt nó biết chính xác nơi để hạ cánh. Một quảng trường nhỏ có đài phun nước và bức tượng một người phụ nữ xinh đẹp bằng ngọc bích. Nhưng tảng đá không nhìn thấy vẻ đẹp của người phụ nữ mà chỉ nhìn thấy ánh sáng của ngọc người tu luyện cấp 5 cuối cùng đã nhìn thấy một vẻ đẹp ngọc bích thực sự, và nó khao khát được hạ cánh. Phần thưởng đó sủ tờ dìm vờ răng mạ cứ sờ đi và đã thu thập xong năng lượng, và bắt đầu thi triển phép thuật. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 35 m, sự kết thúc đã ở trong tầm mắt. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 25 m, pháp sư tối cao đi và bắt đầu nói. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 20 m, trọng lực ngược lớn. Viên đá cảm thấy một cú sốc lớn xuyên qua nó, tất cả động lượng tập trung của nó đột nhiên hất tung nó lên. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 60 m, nó nhìn thấy mặt đất co lại bên dưới mình, và liều lĩnh tung ra mọi khả năng có thể, sử dụng từng chút năng lượng bên trong để đến được vùng đất hứa đó. Nhưng phép thuật mạnh hơn, ngay cả xoay trục cũng không có tác dụng, đây rốt cuộc có phải là sự báo thù của hệ thống? Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 200 m, nhưng nó thậm chí còn tăng tốc hơn nữa. Mỗi hành động đều khiến tảng đá ngày càng tiến xa hơn và nó cảm thấy năng lượng đang rời bỏ mình. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 600 m, nhanh quá, nó tăng tốc quá nhanh. Tất cả đã đổ vỡ. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 1200 m, tảng đá kêu lên trong tuyệt vọng, vươn về phía trước bằng đôi tay mà nó không có, về phía vùng đất ngày càng cách xa nó. Nhưng nó vẫn tiếp tục tăng tốc. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 2400 m, cuối cùng nó bỏ cuộc, trở nên buồn tẻ chỉ ngây người nhìn con số cứ tăng lên. Và ôi sao mọi chuyện lại tiến triển thế này? Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 15000 m, bây giờ đã ở rất xa phía trên những ngọn núi, và tảng đá cuối cùng cũng nhìn thấy rằng đỉnh mà nó bắt đầu chỉ là một trong số rất nhiều, chỉ là một đốm dọc theo cột sống lớn của lục địa. Cuối cùng nó cũng nhận ra nó thực sự nhỏ bé đến thế nào và rơi vào trạng thái bất động. Nó chờ đợi, một điều gì đó xảy ra. Chắc chắn sẽ có cơ hội khác. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 200000 m, giờ thì đã xa lắm rồi. Nhưng chỉ cần kiên nhẫn, chắc chắn sự kiên nhẫn sẽ được đền đáp. Chắc chắn nó sẽ có cơ hội khác ở miền đất hứa đó. Bây giờ nó có thể nhìn thấy độ cong của bề mặt và hiểu rằng phần lớn những gì nó biết chỉ là ảo ảnh. Một tia phiêu lưu ngắn ngủi bắt đầu lóe lên trong tâm hồn tuyệt vọng. Nếu nó tiếp tục đi lên nó có thể tìm thấy gì? Liệu nó có thể tìm cách trở nên mạnh mẽ hơn, đối mặt với người đàn ông khủng khiếp đó một lần nữa và cười không? Và rồi, như thể nghe thấy một lời cầu xin, thứ gì đó đã trả lời đã mở khóa thăng tiến nghề. Điều kiện đã hoàn thành. Bây giờ bạn đủ điều kiện tham gia lớp học Thiên Thạch. Nâng cấp lớp rồ lỉnh sợ tổn lên Thiên Thạch. Có không? Tảng đá nhìn thấy điều gì đó mới mẻ. Một cơ hội. Một nhánh mới trong hành trình này, xin lỗi lờ mờ, tên riêng bằng tiếng Anh và tên tiếng Việt mình hơi khó xử, mấy từ đơn giản thì mình để tiếng Anh, còn phức tạp hay khó hiểu thì mình để tiếng Anh, mà đấy là trong trường hợp tên riêng, có phải tên riêng thì 100% tiếng Việt nhé. Chương 12. Thăng Thiên. Chương 12 Thăng Thiên. Tảng đá bình tĩnh cân nhắc về lựa chọn lớp học của mình. Nó không vội vàng chọn nó, cũng không trì hoãn việc chọn nó. Đó là một sinh vật đơn giản, và sau khi xem xét ngắn gọn hàm ý nhưng không quá sâu sắc, nó đã chọn nó, không chút do dự nữa. Bởi vì bây giờ nó đã ở trong không gian. Xa núi, xa đất. Nó không còn lăn nữa. Bây giờ nó giống như quay tròn hơn, thực sự. Liệu nó có thể thực sự coi mình là một rỗ lỉnh sợ tổn nếu nó không còn lăn nữa không? Người ta phải thành thật với chính mình. Chúc mừng. Bây giờ bạn đã là thiên thạch cấp 10. Hệ số tỷ lệ kích thước tăng từ 1.5 lên 2. Thống kê lên. Khối lượng, M, 16.706,7 kg, 133.653,3 kg đường kính, D, 2.31 m, 4.61 m, HE, 55-89 đã đạt được khả năng phụ mới. Điểm xoay, xuống cao su quỹ đạo. Khóa vào quỹ đạo xung quanh một thiên thể, tăng dần tốc độ, sau đó phóng mình về phía trước. Chuyển đổi kỹ năng. Tuyết lở mưa sao băng. Hãy tập hợp những tảng đá khác xung quanh bạn và mang chúng theo trong chuyến hành trình du hành vũ trụ của bạn. Tảng đá nhìn qua những thay đổi của nó, hài lòng. Hai kỹ năng đã thay đổi, không đáng kể nhưng vẫn thay đổi. Ngoài ra hòn đá đã lớn hơn một chút. Nó khá thích điều đó. Sau đó, giống như người suy nghĩ nhanh chóng, viên đá chuyển sang vấn đề tiếp theo trong danh sách của nó, viên đá quý giàu mạ nạ nằm bên trong nó, mà nó vẫn chưa bắt đầu hấp thụ. Nó vươn ra với những đua mạ nạ, chọc vào viên pha lê, chậm rãi nhưng chắc chắn hấp thụ nó bên trong nó, hấp thụ ma thuật và phát triển nền tảng tu luyện của nó. Trong chọt đạo đánh cấp đã được kích hoạt. Chuyển đổi hiện vật thành sức mạnh. Hoàn thành. Lên cấp. 1000, 1000 phép thuật. Bạn đã đạt đến người tu luyện cấp 6. Bây giờ bạn đang ở vương quốc lôi nóng chảy. Viên đá quý rất giàu năng lượng, cung cấp năng lượng cho toàn bộ lá chắn mạ nạ của cả thành phố, vì vậy tảng đá không quá ngạc nhiên khi nó đủ để đột phá. Nhưng, có rất ít điều có thể khiến một tảng đá ngạc nhiên. Nó có vẻ mặt khắc kỷ, phản ứng với bất cứ điều gì xảy ra với cùng một sự bình tĩnh như đá. Và do đó, một lần nữa nó lại phát triển. Thống kê lên. Mức năng lượng, 1000 ở Eloy, 1000 tỷ điểm tới cảnh giới tiếp theo cần có bước đột phá. Sau đó, cuối cùng đã giải quyết được hai vấn đề đầu tiên trong danh sách của nó, hòn đá cuối cùng cũng chuyển sang vấn đề thứ ba, hoàn cảnh của nó. Có lẽ nó đã đặt nó ở cuối trong tiềm thức, vì một cảm giác trốn tránh mơ hồ. Bởi vì hòn đá đã cảm thấy khó chịu. Rất khó chịu. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 363-300-m cho đến nay. Xa hơn những gì nó có thể tưởng tượng. Nó đã rất gần. Thật gần. Gần như đạt được mục tiêu mong muốn đó, nhìn thấy nó ngay trước mắt. Các con số trước đây chỉ có hai chữ số. Và bây giờ, khi tảng đá sử dụng súng cao su quỹ đạo để giữ nguyên vị trí như nó nghĩ, có 9. 9 chữ số, trong khi nó gần như là 1. Nó vẫn còn nhớ hình ảnh của bức tượng ngọc đó ở cuối cuộc hành trình. Hình dáng một người phụ nữ duyên dáng mặc áo toga, vươn tay lên trời như muốn chào đón tảng đá về nhà sau chuyến hành trình dài. Tảng đá đã lao ra, tóm lấy những cánh tay đó nhưng lại hụt hẫng. Vì người đàn ông đó, không phải gã đàn ông chết tiệt đó, tảng đá không cảm thấy căm ghét hay bất cứ điều gì tương tự. Nó chỉ ước gì người đàn ông đó không ở đó. Nhưng, giống như thường lệ trước đây, tảng đá đã bất lực trong việc chống lại những người khác nắm lấy nó và mang nó đi bất cứ nơi nào họ muốn, đầu tiên là lũ yêu tinh, sau đó là thợ săn và cuối cùng là con rồng. Tất cả đều nhặt tảng đá lên và làm những gì họ thích với nó. Và tảng đá đã chấp nhận nó. Miễn là họ giúp nó đi đến đích, khiến cho những con số ngày càng nhỏ đi. Nó vẫn tốt hơn là bị mắc kẹt tại chỗ. Ít nhất là cho đến vụ án cuối cùng, đại pháp sư tối cao. Nhưng bây giờ hòn đá đã nhận ra điều gì đó. Nếu nó thực sự muốn đi đến cùng con đường này, nó sẽ phải làm điều đó bằng chính sức lực của mình chứ không phải mượn từ người khác. Bởi vì nếu không, những người khác sẽ lôi tảng đá theo sử dụng nó cho mục đích riêng của họ. Không bao giờ lặp lại. Thế là tảng đá đã hứa với chính mình. Và sau đó, chỉ khi đó, tảng đá mới phát huy được giác quan của mình và thực sự nhìn vào môi trường xung quanh. Nó nhìn thấy hành tinh bên dưới. Một viên ngọc màu xanh lam, màu xanh lá cây rải rác khắp các lục địa, được bao phủ bởi một đám mây mịn màng bao phủ. Thế giới mà nó đã sống suốt thời gian qua mà không hề nhận ra hình dạng thực sự của nó. Bởi vì giờ tảng đá đã nhận ra điều đó. Thế giới mà nó đã sống đó chỉ là một tảng đá rất lớn. Một nơi có con người, thị trấn, rồng và ngục tối trong đó, bạn nhớ nhé. Nhưng vật liệu nền vẫn là đá. Và tảng đá đã nhớ lại mục tiêu ban đầu của nó. Nó đã muốn trở thành tảng đá lớn nhất. Và bây giờ nó cảm thấy khiêm tốn, cuối cùng cũng nhận ra tầm quan trọng của nhiệm vụ của mình. Nhưng nó không tuyệt vọng. Nó không nhảy lên vì sung sướng. Nó chỉ bình tĩnh mở màn hình thống kê và kiểm tra con số được liệt kê ở đó đường kính, D, 4.61 m, sau đó nó đóng màn hình lại và quan sát hành tinh trước mặt nó một lần nữa. Nếu nó ước tính đúng mọi thứ, và có lẽ là tảng đá phải lên cấp khá nhiều. Nhưng sau đó nó nhìn thấy cái bóng được vẽ dọc theo khung vẽ của thế giới và chứng kiến mặt trăng nô lên từ phía sau hành tinh, giống như một viên ngọc rực rỡ nổi lên từ đại dương xanh. Một tảng đá lớn khác. Sau đó, cuối cùng nó cũng chú ý đến những tảng đá nhỏ hơn xung quanh mình, những thành viên đã rơi xuống trong nhóm đá của nó, đã vượt qua khu ổ chuột và được phóng ra ngoài giếng trọng lực của hành tinh cùng với người hùng của chúng ta. Những viên đá nhỏ và những mảnh sỏi nhỏ hơn. Cắt, hoặc chỉ là những tảng đá rất nhỏ, đá lớn và đá nhỏ. Sau đó, nó hướng các giác quan của mình ra bên ngoài, hướng tới quả cầu màu cam rực rỡ đó, thật nhỏ bé trên bầu trời đầy sao. Hay chỉ là, cho đến nay, chỉ là một tảng đá khác, tất nhiên là một tảng đá phát sáng, có lẽ là tảng đá lớn nhất. Và thế là tảng đá nhận ra một sự thật quan trọng của thế giới. Về cốt lõi mọi thứ đều là đá. Xuống hết rồi. Một số chỉ lớn hơn một chút so với những người khác. Ít nhất cho tới hiện tại. Về cơ bản, tảng đá không khác gì hành tinh bên dưới nó, hay những hạt cát trôi nổi bên cạnh nó, đó chỉ là sự khác biệt về quy mô và sức mạnh. Lên cấp. 1-1 đột phá triết học. bạn đã đạt đến cấp độ 7 của người tu luyện. Bây giờ bạn đang ở cảnh giới miền hành tinh. Thống kê lên. Mức năng lượng E, 100 mà ở Eloy, T, 2000 đã mở khóa chỉ số mới. Kích thước miền D, 1.0 tỷ tiền tới cảnh giới tiếp theo cần có bước đột phá đã đạt được khả năng mới. Người đá. Sau khi nhận ra sự thật về mọi loại đá, giờ đây bạn có thể cảm nhận được những người thân khác của mình trong hệ mặt trời. Hòn đá cảm nhận được một cảm giác mới lan tỏa từ nó, một lĩnh vực hoặc một cái gì đó tương tự, sau đó nhận ra đó chính là lĩnh vực mà nó đã từng cảm thấy trong ngục tối đó, khi nó mới bắt đầu tu luyện. Nếu hành tinh này có một lĩnh vực và hành tinh này chỉ là một tảng đá lớn thì tại sao nó lại không có một lĩnh vực như vậy? Tất cả đã bắt đầu có ý nghĩa. Và khả năng mới, khi tảng đá tập trung vào nó cảm thấy một bản đồ sắp mở ra trong tâm trí nó. Đá, sỏi, rất nhiều trong số chúng, tất cả đều quay quanh người khổng lồ vĩ đại ở trung tâm của nó trong một vũ điệu du hành phức tạp. Những cái nhỏ hơn quay quanh những cái lớn hơn quay quanh những cái lớn hơn nữa. Nhiều cái có kích thước bằng hành tinh bên dưới, và một số thậm chí còn lớn hơn thế. Những người khác lớn hơn một chút so với anh hùng của chúng ta, một phần của một bãi đá rộng lớn quay quanh trung điểm của hệ mặt trời. Tảng đá có nhiều việc phải làm. Nó sử dụng mưa sao băng và bắt đầu tập hợp những mảnh vụn và vụn vỡ của quân đoàn lại với nhau, một nhóm anh hùng được rèn luyện lại. Nó sử dụng các giác quan của mình và cảm nhận được rất nhiều tảng đá nữa, trải rộng khắp bầu trời đầy sao, sẵn sàng để thu thập về phía sau. Hội thánh mới của nó tự nhiên gia nhập vào lãnh địa mới, quỹ đạo của riêng nó. Người hùng của chúng ta một lần nữa nhìn xuống hành tinh bên dưới và đưa ra quyết định đúng như vậy, nó có yếu. Nó vẫn còn nhớ cái kẹp sắt của đua trọng lực lên phần thịt đá của nó, buộc nó phải bay lên. Nó không muốn cảm giác đó một lần nữa. Vì vậy, nó sẽ không đội vàng. Nó sẽ du hành trên bầu trời đầy sao và thu thập nhiều đá hơn. Nó sẽ còn phát triển lớn hơn nữa. Và rồi một khi đã đến đúng thời điểm, nó sẽ trở lại. Và sẽ không phải quay lại thêm một lần nào nữa. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 372-123m. Nhìn lại con số khoảng cách lần cuối, tảng đá lặng lẽ tạm biệt thế giới quê hương của nó, tự giải phóng bằng súng cao su quỹ đạo, sau đó sử dụng dịch chuyển năng lượng, chuyển khí thành động lượng, và bắt đầu tăng tốc ngày càng nhiều, rời xa khỏi quê nhà của nó, hướng tới những khối đá khác mà nó có thể cảm nhận được. Hướng tới cánh đồng đá rộng lớn ở phía xa. Nó sẽ quay lại sớm thôi. Tất nhiên là trong khoảng thời gian của đá. Một tảng đá có tất cả thời gian trên thế giới và sự kiên nhẫn của đá. Và nó nhận thấy một chi tiết cuối cùng, sau khi liên tục sử dụng dịch chuyển năng lượng để tăng tốc về phía trước. Vận tốc hiện tại, 751.7 m/s, nó không còn chậm lại nữa. Chương 13. Hành trình cô đơn. Chương 13 Hành trình cô đơn. Xa, xa, rất xa, một du khách cô đơn phóng nhanh qua vũ trụ rộng lớn vô tận. Nó du hành giữa những ngôi sao lấp lánh, dưới ánh sáng đều đặn của mặt trời và bên trong sự trống rỗng vô tận. Nó cũng du hành một mình đến bây giờ tảng đá mới thực sự hiểu điều đó có nghĩa là gì. Nó là một vật đơn độc, quen trải qua hàng thiên niên kỷ an trụ tại chỗ, mặc kệ thế giới trôi qua. Nhưng luôn luôn có điều gì đó. Trong khe hẹp giữa hai tảng đá đã quan sát lũ thỏ vui đùa, trốn tránh thợ săn và tìm kiếm những lễ vật khan hiếm của mùa thu. Trong sâu thẳm ngục tối, nó đã chứng kiến những con nhện nhỏ bò qua, giăng mạng với vô số hình thù vô tận, một tấm thảm mỏng manh trên trần nhà tối tăm. Ngay cả trước khi nó thực sự có ý thức, khi nó chỉ là một tảng đá bình thường, bằng cách nào đó nó đã nhìn thấy những đám mây cuộn trên cao và những con đại bàng nhảy múa giữa những cơn gió. Luôn luôn có điều gì đó, sự sống. Nhưng bây giờ, nó chỉ có một tập hợp sỏi và đá im lặng theo sau, bị thu hút một cách vô thức bởi một kỹ năng, mưa sao băng. Nhưng đó không phải là cuộc sống. Tuy nhiên, tảng đá không tuyệt vọng, cũng không chán nản, bởi vì nó chưa bao giờ thực sự hiểu được cuộc sống. Tại sao lũ nhện lại răng những tấm mạng đó khi chúng luôn bị biến thành bụi chỉ trong vài tháng? Tại sao con thỏ lại vui đùa và sinh con khi tất cả chúng cũng sẽ qua đời trong một vài năm ngắn ngủi? Họ đã không thực sự phát triển. Một cuộc đời ngắn ngủi, trước khi không thể tránh khỏi sự thống trị của thời gian, đá không quan tâm đến thời gian nên nó biết mình ưu việt hơn. Nó đã đi du lịch một thời gian dài cho đến nay. Phải chăng tên pháp sư đã ném nó ra đây đã chết, biến thành cát bụi? Đó là lý do tại sao nó không mang theo sự thù địch, không có ác ý, tại sao phải lo lắng về việc trả thù hay những thứ tương tự khi người ta chỉ cần chờ đợi kẻ thù của mình chết giả. Một bài học mà nhiều người tu luyện bất tử khác có thể đã học được rất nhiều. Nhưng tảng đá không biết điều đó nên nó tập trung vào người bạn đồng hành thực sự của mình. Bởi vì bạn đã bao giờ thực sự cô đơn trên thế giới này chưa? Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 179-500-123-222m. Tảng đá không bao giờ đóng màn hình nữa, nó chỉ để nó ở đó, tích tắc đều đặn, gợi nhớ về quê hương, một người bạn đồng hành thường xuyên. Và một lời hứa trở lại. Tại sao phải lo lắng về sự cô đơn hay thời gian, khi thay vào đó bạn có thể tập trung vào những con số. Sau đó, các con số cuối cùng cũng vượt qua một ngưỡng, và tảng đá tập trung lại, ngay lập tức rũ bỏ mọi cảm giác ngủ đông. Bởi vì nó sẽ sớm đến đích tiếp theo. Nhìn thấy bản đồ hệ mặt trời với Kinops sở tồn, tảng đá đã vạch ra một lộ trình đơn giản, đi đến nơi có những tảng đá có kích thước phù hợp nhất để nó có thể tập hợp một đội quân xứng đáng để trở về. Nó đã vạch ra một lộ trình hướng tới vành đai đá vĩ đại mà nó đã nhìn thấy, ở đâu đó ở điểm giữa của hệ mặt trời. Nhưng nó đã gặp phải một vấn đề. Vận tốc hiện tại, 5.511.7 m/s, cánh đồng đá tưởng chừng như rất hùng vĩ trên bản đồ tinh thần của nó thực ra lại rất thưa thớt. Khoảng cách giữa mỗi tảng đá là rất lớn, và điều khó chịu nhất là hòn đá không thể tăng tốc xuyên qua tất cả, kéo chúng theo sau nó. Không, nó phải chậm lại, đủ chậm để dừng lại một lúc ở mỗi viên đá, nơi nó có thể cuốn chúng theo mưa sao băng của nó. Và người đá không còn lực hấp dẫn vĩnh viễn kéo tảng đá xuống đây nữa, vì vậy việc giảm tốc độ thực sự cần có thời gian. Thực sự, việc tăng tốc đã mất cùng một lượng thời gian. Nó không còn là một tên lửa nữa. Không, chuyến bay đua của hòn đá đã trở thành một cuộc bỏ trườn. Tuy nhiên, địa điểm mới nhất này nó có thể tỏ ra tình cờ hơn những địa điểm khác. Bởi vì, khi tảng đá dần dần di chuyển chậm lại và nhìn qua hành tinh lớn mà nó vừa tới, nó nhận thấy điều gì đó. Hành tinh, thực sự chỉ là một thuật ngữ ưa thích để chỉ một hòn đá lớn, không đơn độc nó có quỹ đạo. Tảng đá đã lớn, lớn hơn nhiều so với bản thân tảng đá, nhưng điều đó không còn khiến hòn đá bận tâm như trước nữa. Là một người tu luyện cấp 7, nó có thể cảm nhận được sức mạnh tương đối của chúng sinh tốt hơn nhiều và nó biết tảng đá cằn cỗi phía trước nó không có tia lửa. Nhưng nó hơi quá lớn để tảng đá có thể mang theo được. Vì vậy, không còn do dự nữa, tảng đá nhanh chóng bật bộ đẩy dịch chuyển năng lượng kích hoạt ra kim cương và đâm vào tảng đá lớn nhanh nhất có thể. Và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên chia 332.1133.653.341.09.6.565.2 giờ mg cho thực thể 021XZ1122. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, 4.723.1 ms phi hành tinh vỡ thành từng mảnh, vỡ vụn thành những mảnh nhỏ hơn và đó là điều bình thường. Nhưng điều làm tảng đá bối rối là các quỹ đạo. Họ không bắt đầu quay quanh tảng đá ngay lập tức, nó sẽ phải sử dụng mưa sao băng cho việc đó. Nhưng tại sao lại thế? Tại sao tảng đá lớn hơn lại thu hút những người quay quanh nó còn hòn đá nhỏ hơn thì không? Khi người anh hùng của chúng ta suy ngẫm về tình thế khó khăn mới này, anh ta cảm thấy mình sắp đạt được một bước đột phá mới. Có thứ gì đó vang vọng trong phạm vi của nó, một khái niệm mà nó gần như có thể nắm bắt được. Nó đã gần rất gần với sự hiểu biết. Trước đây nó đã suy luận đúng rằng về cơ bản, sự khác biệt giữa nó và một hành tinh chỉ là vấn đề quy mô, nhưng nó vẫn chưa nhận ra đầy đủ ý nghĩa của điều đó. Nhưng bây giờ nó đã đến gần, nhìn qua một vách đá khác, mắc kẹt giữa những tảng đá, nhưng lại muốn rơi xuống. Điều gì đang chờ đợi bên dưới? Tảng đá tập trung vào miền người tu luyện của nó. Tên miền mới này là gì? Nó đã có được thứ đó, một loại ranh giới hoặc cảm giác nào đó mở rộng đến một khoảng cách xa với nó, nhưng nó vẫn chưa sử dụng được thứ đó nhiều. Nhưng, nếu miền làm được một việc, nó khiến cho các giác quan của tảng đá trở nên nhạy bén hơn. Hoặc không, nhạy bén là từ sai. Hãy để chúng tôi nói là cứng hơn. Đá của chúng tôi có dạng tròn hơn, không sắc nét lắm. Dù sao đi nữa, hãy tiếp tục. Khi nó tập trung vào những chuyển động nhỏ của những tảng đá xung quanh nó, vô hiệu hóa kỹ năng mưa sao băng viên đá cuối cùng đã nhận ra điều gì đó cơ bản. Nó đã sai. Người ta từng nghĩ rằng chỉ có tảng đá lớn hơn mới thu hút được các tiểu hành tinh, nhưng đó là một quan niệm sai lầm. Một lần nữa, tất cả chỉ là vấn đề quy mô. Bởi vì khi nó nhìn vào đám đá xung quanh, thực sự nhìn, với độ chính xác của các tua khí, dần dần lan rộng vào miền, tảng đá tìm thấy trọng lực ở khắp mọi nơi. Mỗi tảng đá nhỏ trôi nổi đều có ảnh hưởng nào đó ảnh hưởng đến những người xung quanh. Tất cả chúng đều hút vào nhau, đá, sỏi, quỹ đạo, tất cả, trong một vũ điệu chóng mặt vạch ra những họa tiết phức tạp không thể tưởng tượng được trên khung vẽ các ngôi sao. Đúng vậy, trọng lực có ở khắp mọi nơi và trong mọi thứ. Khi tảng đá tập trung vào khí của nó và vươn ra, lấp đầy miền năng lượng của nó gần như có thể cảm nhận được một bức tranh rộng lớn không thể tưởng tượng được trải dài bên dưới nó, sức mạnh vô hình của trọng lực. Ngay cả bây giờ, ở nơi không gian trống rỗng nhất này, tảng đá vẫn đứng vững trên một ngọn đồi. Nhưng tảng đá cũng chính là ngọn đồi, ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh nó. Vẫn còn ở mức độ nhỏ do kích thước còn nhỏ bé của nó. Nhưng nếu nó vươn khí của nó ra, chạm vào tấm vải đó. Lên cấp. Một đột phá triết học. Bạn đã đạt đến người tu luyện cấp 8. Bây giờ bạn đang ở cảnh giới miền ạ sở trận. Thống kê lên. Mức năng lượng, E, 10.000 mà ở ý Eloy, T, 4.000 kích thước tên miền, D, 100.000 km. Tiến tới cảnh giới tiếp theo cần có bước đột phá đã đạt được khả năng mới. Trình khởi chạy trọng lực điều khiển trọng lực bằng khí của bạn, phóng một vật thể tới vị trí mong muốn. Viên đá thậm chí còn không nhìn vào màn hình mới hay thử khả năng mới của mình, nó không cần những thứ đó. Nó chỉ tập trung vào các tua khí mở rộng và lớp vải trọng lực bên dưới nó. Và nó bắt đầu vẽ. Những vệt dài, mạnh mẽ, tạo thành ba vòng đồng tâm xung quanh, hơi lệch nhau một góc nhỏ. Và dần dần, không thể tránh khỏi, đám thiên thạch, đá và sỏi xung quanh nó, mưa sao băng bắt đầu tập hợp lại thành ba vòng tròn đó. Tổ chức, quay vòng. Lúc đầu chậm rãi, giống như một vũ công lo lắng thử vở ba lê đầu tiên của họ. Nhưng sự tự tin ngày càng tăng, tốc độ và động lực cũng tăng theo. Càng về phía trước, những tảng đá quay tròn, tạo thành một vũ điệu chóng mặt xung quanh nhân vật chính của chúng ta, người ngồi ở chính giữa chúng, tập trung vào thiền định thanh thản. Vận tốc hiện tại, không ms bản thân tảng đá không hề có tốc độ, nhưng điều đó không còn làm phiền nó nữa. Bởi vì xung quanh nó có thể nhìn và thấy được tốc độ. Vận tốc. Chuyến bay. Một điệu nhảy. Và rồi, cuối cùng, nó cũng đạt được kỹ năng mới mà nó đã nhận được. Vậy phóng trọng lực. Nó chọn một trong những tảng đá lớn hơn ở vòng ngoài cùng và kích hoạt kỹ năng. Trình khởi chạy trọng lực đã được kích hoạt. Đã phóng vật thể 1.502 kg với tốc độ 70 ms, và khi cảm nhận được bức vẽ trọng lực luôn hiện hữu, nó có thể cảm nhận được sức mạnh ầm ầm trong cú đánh đó. Khi thiên thạch được chọn lao vút đi về phía xa với tốc độ cực lớn, tảng đá cảm thấy hài lòng với kỹ năng mới của mình, một vũ khí thực sự mạnh mẽ. Nó khá thích điều đó. Ai phù hợp hơn để ném viên đá đầu tiên hơn viên đá khác? Đã không biết đến tội lỗi. Và vì thế, tảng đá vừa chuẩn bị hướng tới điểm tiếp theo trong chuyến hành trình của nó, khi nó cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ. Nó là một phần của kỹ năng Kinos sở tồn và thậm chí cả lĩnh vực của nó, giờ đây đã có phạm vi tăng lên. Nó cảm nhận được một điều gì đó, một thứ gì đó bằng kim loại đang tiến lại gần nó, và không chỉ bay theo ý muốn của trọng lực, mà còn bằng sức mạnh của chính nó. Tảng đá lập tức tập trung lại, tăng tốc về phía vật thể, cả ba vòng vũ khí đều tăng tốc độ bay. Nó đến gần vật thể hơn và cuối cùng cảm nhận được nó ở rìa phạm vi của nó. Một sinh vật bằng kim loại, có hình dạng như một quả cầu, với một tia lửa phát ra từ phía sau và những đèn nhỏ nhấp nháy ở phía trước. Nhưng, có điều gì đó rất không ổn với nó. Nó biết đó là bản năng của tảng đá. Thứ này không có cấp độ. Nó giống thiên thạch mà nó vừa phá hủy hơn. nhưng mặc dù không có bất kỳ cấp độ nào vẫn có một tia lửa bên trong nó. Có cái gì đó hướng dẫn nó đi theo. Sự thông minh, khoa học, sức mạnh của vật lý và lý luận được áp dụng để tạo ra một con tàu có khả năng vượt qua không gian bên ngoài và có khả năng cảm nhận được những điều kỳ lạ ở đó. Những điều kỳ lạ giống như một tảng đá chơi đùa với chính tấm vải của trọng lực. Nhưng tảng đá biết điều đó không ổn. Nó không thuộc về nơi này trong hệ mặt trời của các cấp độ này. Theo bản năng, một sự phân loại được áp dụng cho vật thể bên trong tâm trí của tảng đá. Kẻ xâm lược trái nhờ khởi chạy trọng lực đã được kích hoạt. Đã phóng vật thể 1.103 kg với tốc độ 92 m/s, vật đó cố gắng tránh đạn, nhưng tảng đá tập trung vào phạm vi của nó, tạo ra một thung lũng trọng lực để đạn của nó di chuyển dọc theo, chắc chắn sẽ bám theo vật đó. Nó không thể trốn thoát. Có một tác động, nhưng không có kinh nghiệm. Tuy nhiên, thứ đó đã bị phá hủy, bị một viên đạn đè bẹp ngay khi tảng đá quyết định phá hủy nó. Bản năng. Nhưng tảng đá biết nếu có một chiếc máy bay không người lái trinh sát nhỏ như thế này, sẽ có nhiều hơn nữa. Vì vậy, tảng đá phát huy các giác quan của mình, tìm kiếm bất kỳ điều kỳ lạ nào và cảm thấy một cảm giác mơ hồ nào đó, gần giống như sự phấn khích, nhưng không hoàn toàn như vậy. Tảng đá vẫn chưa ở đó. Nó không thực sự cảm thấy. Tuy nhiên, khi nó cảm nhận được các bình kim loại lớn hơn đang đi vào hệ mặt trời, nó bắt đầu tăng tốc về phía chúng. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 182/300/122/111-14. Kim loại nặng VS xì đá. Chương 14 kim loại nặng VS xì đá. Trong không gian bao la, gần rìa hệ mặt trời của người anh hùng của chúng ta, một cặp phi thuyền đang tiến tới, được đẩy về phía trước bởi những phản lực mạnh mẽ. Họ là những người tiên phong cho sự tiến bộ của nhân dân họ, những nhà vô địch dũng cảm đã khám phá những vực sâu chưa biết và đánh bại những nguy hiểm trước khi có thể đe dọa tiến về phía trước. Hai cỗ máy khổng lồ có cấu trúc khá khác nhau. Một chiếc là thiết bị phế liệu, nhỏ và cũ kỹ, được tái sử dụng từ bộ đồ khai thác mỏ. Bề ngoài màu xám của nó mang nhiều vết xước sau nhiều cuộc cầu đả, nhưng mặc dù có kiểu dáng khiêm tốn, nó vẫn dũng cảm vượt qua, được điều khiển bởi một thợ cơ khí kỳ cựu. Cái còn lại thì khá tương phản. Mạc dùng kim loại sáng bóng, không lớn hơn và kết cấu công nghệ cao được hình thành từ nỗ lực hết mình của nhà khoa học. Người điều khiển là một thành viên trẻ của lực lượng vũ trụ, một gương mặt tươi tắn so với người cựu chiến binh tóc hoa dâm đang lái chiếc kia. Họ có thể là một cặp không khớp nhau, nhưng mối liên kết của họ là không thể phá vỡ. HMS-112, vui lòng báo cáo. Kết thúc rõ ràng, đế đỏ, đây là HMS-112. Không có gì lạ được phát hiện cho đến nay. Over. Roger. Có dấu hiệu nào của đơn vị trinh sát bị tiêu diệt không? Over rõ ràng. Không, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó. Over. Roger. Hãy cảnh giác, các cảm biến của chúng tôi vẫn đang phát hiện sự bất thường về trọng lực trong hệ thống. Over. Tin nhắn bị cắt ngang bởi tiếng rè rè và viên phi công kỳ cựu thở dài. Anh ấy nghiêng người về phía mịt dâu của mình, truyền giọng nói của mình đến người máy khác. Anh bạn, anh thấy gì chưa? Mắt của bạn tinh hơn của tôi. Không, chưa có gì cả. Hãy tập trung câu trả lời vang lên. Người cựu chiến binh thịt mũi, thư giãn trên ghế. Đó là một nhiệm vụ quan trọng nhưng anh không nghĩ có ai có thể tập trung 100% mọi lúc. Ngay cả khi nhiệm vụ của họ là nhiệm vụ quan trọng nhất trên thế giới. Ngôi nhà của họ nằm trong đống đổ nát, bị tàn phá bởi chiến tranh, và giờ đây chỉ còn lại 3 chiếc tàu thuộc địa lớn của người dân họ. Và việc bảo vệ một trong 3 người là trách nhiệm của 2 người họ. Tuy nhiên, anh cần phải trấn an đối tác của mình. Căng thẳng thần kinh sẽ dẫn tới cái chết của họ này, thư giãn một chút đi. Chưa có bất kỳ dấu hiệu năng lượng cấp hạt nhân nào trong hệ mặt trời này. Chúng ta sẽ ổn thôi. Im lặng một lúc, rồi máy truyền tin lại kêu răng rắc. Tôi chỉ lo lắng. Con tàu chính đang bám quá gần chúng ta. Đáng lẽ nó phải ở lại xa hơn. Có gì đó không ổn ở nơi này. Giống như bị ngứa mà không gãi được. Trong thâm tâm, người cựu chiến binh đồng ý, nhưng xoa dịu đối tác của mình là ưu tiên số 1, vì vậy anh ta nói với giọng thoải mái. Đừng lo, họ có cảm biến để phát hiện bất kỳ tàu địch nào có thể xảy ra. Và nghĩ về các xác suất, khả năng có thứ gì đó thực sự tồn tại ở đây, ở giữa hệ mặt trời này là bao nhiêu. Sự sống đã đủ hiếm rồi. Đột nhiên, một cảm biến bắt đầu kêu vang và ánh sáng đỏ tràn ngập buồng lái. Cảm biến đối tượng tiếp cận với tốc độ nhanh chóng, người cựu chiến binh ngay lập tức đá chân vào bàn đạp, kích hoạt bộ đẩy và kéo cần điều khiển của mình về phía sau, xoay bộ đồ một góc 90 độ, sau đó lao lên, giống như một tiểu hành tinh lao vút qua bên dưới nó bắn phá bằng động học, anh ta hét lên, nhấn từng nút trong buồng lái của mình vì những người thiết kế sơ đồ điều khiển của họ không hề có lòng thương xót. Bây giờ nhiều tiểu hành tinh đang đến, và anh ấy thấy rằng cộng sự của mình đã kích hoạt thanh kiếm lạ dở tiện lợi công nghệ cao trong bộ đồ của anh ấy và đang cắt các thiên thạch thành từng mảnh nhỏ, nhảy theo nhịp điệu hủy diệt giữa tất cả chúng. Những ngón tay mỏi mòn của người cựu chiến binh cuối cùng đã chiếm ưu thế và anh ta đã gõ được trình tự phóng. Kích hoạt 100 tên lửa phổ tồn dẫn đường. Những vệt ánh sáng bắt đầu lan ra từ gói phổ tồn vun của anh ta, hướng vào vô số thiên thạch đang bay xung quanh anh ta. Sau đó mọi chuyện trở nên không ổn. Phát hiện khác biệt trọng lực đồ ái mắt của người cựu chiến binh mở to khi những tên lửa đột nhiên bắt đầu chạy hướng, đâm vào nhau, gần như thể tất cả chúng đột nhiên rơi vào một vực sâu cùng nhau này, bạn có thấy cái này không? Tôi không nhận được bất kỳ dấu hiệu năng lượng nào, anh ta hét lên, đặt máy đẩy ở công suất 100% để thoát khỏi sân. Chúng ta cần một hình ảnh trực quan. Tôi có một cái câu trả lời cộc lốc vang lên, kèm theo tiếng rè rè. Một điểm đánh dấu xuất hiện trên màn hình của cựu chiến binh, ngay giữa đèn báo mức nhiên liệu và trò chơi bấm chuột mà anh luôn để ở mép màn hình đó không phải là tàu địch, người cựu chiến binh nói, mắt mở to. Bởi vì thứ anh nhìn thấy không phải là tàu địch đang lù lù phía trên họ, sẵn sàng chiến đấu. Không, thứ anh nhìn thấy là những chiếc nhẫn. 3 vòng đá, tất cả đều xoay quanh một hình trung tâm. Đó là một tảng đá. Nó đứng yên, ném đá vào họ, gần như thể nó đang quan sát, đang thử nghiệm. Tôi sẽ chăm sóc nó. Người cựu binh vừa nói vừa mở một cái cửa sập dưới gầm bàn, để lộ ra nhiều nút hơn và bắt đầu lần lượt bấm từng nút. Kích hoạt homing laser. Tôi sẽ yểm trợ cho bạn đối tác của anh ấy bình tĩnh trả lời được Trần An. Viên phi công kỳ cựu tiếp tục nhấn các nút bằng tay trái, trong khi dùng tay phải với lấy con chuột USB được cất dưới ghế, sau đó anh gắn vào bảng điều khiển chính của mình. Anh ấy phải mất 3 lần cố gắng mới đưa nó vào khe, nhưng một khi anh ấy đã làm như vậy, một ô nhắm mục tiêu xuất hiện ngay trên mắt anh ấy. Anh cẩn thận di chuyển chuột, tay run lên vì căng thẳng và nhấp chuột phải vào vị trí của tảng đá. Một menu đã mở ra. Khóa bằng tia laser. Có không đối tác của anh ta đã nhận ra rằng chỉ cắt các thiên thạch thành những mảnh đạn nhỏ hơn thực sự không giúp được gì nhiều, và tiến lên để che chắn cho anh ta bằng khiên hạt không thể phá hủy. Tay người cựu chiến binh ngừng run, yên tâm vì có sự hiện diện của đồng đội, anh bấm chuột trái. Khởi chạy homing laser. Một chùm ánh sáng bắn về phía trước từ lõi lò phản ứng của anh ta, di chuyển chậm hơn nhiều so với tốc độ ánh sáng nhưng vẫn khá nhanh và tách ra thành hàng trăm chùm, tất cả đều bắt đầu dội về phía tảng đá trung tâm. Tôi hiểu rồi. Tảng đá di chuyển các vòng của nó để chặn các thanh xà, nhưng các thanh xà lại né ra phía sau, đập vào phía sau của nó. Người cựu chiến binh gieo hò tôi đã trúng đích. Phát hiện khác biệt mục tiêu là 6 phạm quy tắc nhật bừng đồ ai mắt của người cựu chiến binh mở to khi anh ta cố đọc tin nhắn xuất hiện quá gần mặt anh ta, và chúng thậm chí còn mở to hơn khi anh ta phân tích ý nghĩa. Cái gì? Làm sao nó có thể? Anh ta dùng chuột USB bấm vào dấu ít nhỏ ở phía trên bên trái của tin nhắn, làm cho nó biến mất rồi nhìn vào khung cảnh. Tảng đá vẫn còn đó hoàn toàn ổn. Và đang di chuyển. Mục tiêu nóng lên 150 cánh ta cũng bấm vào cửa sổ bật lên mới, chửi rủa. Điều này không có ý nghĩa gì cả. Làm sao nó có thể làm được điều đó? Đó không phải là cách nó hoạt động. Không thành vấn đề. Chỉ cần giải quyết. Tôi sẽ thử người phi công trẻ trả lời. Người cựu chiến binh đẩy bộ đẩy của mình đi xa hơn, đặt mức sử dụng năng lượng 200% và lao tới hỗ trợ người bạn của mình đang lao vào trận chiến. Bởi vì tảng đá cũng đã bắt đầu lao vào họ nó đang tăng tốc. Người cựu chiến binh hét lên, đẩy bộ đẩy của mình lên mức sử dụng năng lượng 300 đối tác của anh ta lắc lư và lắc lư, sau đó rút ra lạ dở sờ vật thứ hai và chạm tới tảng đá. Tôi hiểu rồi. Con robot khổng lồ chém xuống, những thanh kiếm màu đỏ và xanh phản chiếu trên lớp mạc rồng của nó, sắp sửa va vào tảng đá. Và rồi tảng đá xoay tròn. Ngay xung quanh cô máy, để lộ ra một loạt thiên thạch đằng sau nó. Phát hiện khác biệt mục tiêu là 6 phạm các định luật vật lý. Với nỗi kinh hoàng, người cựu chiến binh chứng kiến hai tảng đá kéo dài va vào bộ đồ di động của đồng đội mình, khiến cánh tay trái của nó gãy rời nhận sát thương chí mạng. Tôi đã có bạn. Kích hoạt từ đó. Rõ. Người cựu chiến binh đẩy bộ đẩy của mình lên 500% sau đó bỏ tay ra khỏi điều khiển, vỗ tay hai lần kích hoạt điều khiển chuyển động. Đang đồng bộ hóa. Anh ta đứng dậy khỏi ghế, khoanh tay trước ngực, nhìn xuống cỗ máy của đồng đội. Và bộ đồ phản chiếu mọi chuyển động của anh ta đã đến lúc cho hòn đá này thấy rằng hệ thống kim loại nặng hạng 1 và 2 không phải là những cỗ máy bình thường. Máy của đối tác của anh ta cũng chuyển sang chế độ điều khiển bằng cử chỉ và phần còn lại của cánh tay bị phá hủy đã bị loại bỏ, để lộ một khe cắm ở bờ một cái khớp với đầu nối USB vừa xuất hiện trên bộ đồ phế liệu của người cựu chiến binh. Họ cùng nhau hét lên cụm từ khóa. Kích hoạt chuỗi kết hợp. Hai cỗ máy khớp vào nhau, một chiếc trở thành cánh tay của chiếc kia, và tất cả đèn trong buồng lái đều chuyển sang màu đỏ. Thăng năng lực sẵn sàng lên 1000%. Đồng bộ hóa. Tổng hợp. Một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt người phi công kỳ cựu. Sử dụng sức mạnh của mối liên kết, chúng ta không thể. Anh trai, nó không cho phép chúng ta thực hiện trình tự biến hình. Chờ đã, cái, thu và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên chia 202-133-653.3467-4992 giờ mg cho thực thể 666XZ1122. Vận tốc mới cho chưa đặt tên 211.3 ms tảng đá xuyên qua cả hai phi thuyền cùng một lúc. Tự hỏi tại sao chúng lại kết tụ lại với nhau như vậy. Họ đã trở thành những mục tiêu dễ dàng hơn nhiều. Giữ nguyên vị trí lâu như họ đã có, nhưng bí ẩn nhanh chóng biến mất khỏi tâm trí nó khi tảng đá nhìn lại kết quả của săn lùng của nó. Hai vỏ kim loại lớn bị đập nát, được điều khiển bởi hai thứ thịt nhỏ hơn bên trong chúng, đó là một ý tưởng thú vị. Điều gì đó về nó đã in sâu vào tâm trí tảng đá và sẽ được phân tích sau này. Nhưng sau đó nó tiếp tục hướng tới mục tiêu lớn hơn. Hòn đá sử dụng dịch chuyển năng lượng và bắt đầu sử dụng cơ sở khí của nó để tăng tốc về phía mảnh kim loại lớn hơn nhiều vốn đã bắt đầu đảo ngược hướng đi ở phía xa. Họ đang cố gắng trốn thoát khỏi tảng đá. Tất nhiên, người anh hùng dũng cảm của chúng ta không thể cho phép điều đó xảy ra và kiên nhẫn đi theo họ, dần dần tăng tốc. Và nhanh hơn. Nhanh hơn. Nhanh hơn nữa. Cuối cùng nó cũng đến được con tàu thuộc địa khổng lồ, một khối ống và dây điện khổng lồ, và giống như một người chơi gôn trên sân cỏ, bắt đầu xếp hàng đánh bóng. Nếu nó hiểu đúng điều này, nó chỉ đạo rồi xoay vòng tìm được vị trí hoàn hảo đó. Nơi nó có thể đi qua toàn bộ thân tàu, dọc theo trục dọc của nó. Nó tăng tốc nhiều hơn và kích hoạt đi ạ mòn sợ kỉnh với toàn bộ sức mạnh khí của nó và đâm vào con tàu. Và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên chia 900.1133.653.4340.075.334 giờ mg cho thực thể 021XZ1199. Vận tốc mới cho chưa đặt tên, 323.1 ms. Một lớp vỏ kim loại đang sụp đổ để lại dấu vết trên đá, phát nổ ngày càng xa hơn theo phản ứng dây chuyển cho đến khi chỉ còn lại những mảnh vụn trôi nổi trong khoảng không của không gian. Và những mảnh thịt bên trong điều khiển khối kim loại lớn hơn. Và thế là cuộc chiến giữa các thế giới đã kết thúc, chiến đấu bằng laser và đá, như đã từng được tiên tri. Nhưng đá luôn thắng đá, giấy, laser. Nó đã được viết trong các quy tắc. Nhưng nhìn thấy kết quả công việc của mình, tảng đá tỏ ra tò mò. Vì hầu hết mọi thứ đều mới mẻ và chỉ biết một số thứ. Nhưng cách một thứ nhỏ hơn có thể điều khiển một thứ lớn hơn. Nó mê hoặc tảng đá. Bởi vì hệ thống đã ngăn nó làm một việc nào đó trước đó và điều đó đã khiến tiến trình của tảng đá bị chậm lại đáng kể. Nó bắt đầu thu thập các mảnh kim loại, những bổ sung mới cho mưa sao băng đang phát triển của nó, khi một thông báo cuối cùng xuất hiện trước mặt nó. Cuộc xâm lược của người ngoài đã bị xóa. Chúc mừng. Phần thưởng kinh nghiệm được trao. Lên cấp. 20.005.000 XP. Loại bỏ XP tràn. Bạn đã đạt đến cấp độ 11. Thống kê lên. Khối lượng, M, 133.653,3 kg 106.9226,4 kg đường kính, D, 4.61 M, 9.23 M, HP, 89.144 đã được cấp danh hiệu mới. Người bảo vệ thiên hạ. Nhận thông tin về các mối đe dọa cấp hạ sở trần đối với ngôi nhà của bạn và nhận thêm kinh nghiệm khi bảo vệ thế giới khỏi chúng. Cảnh báo bảo vệ thiên hạ. Lớp 10 sao băng ngày tận thế sẽ tấn công hành tinh bụi sau 230 năm nữa. Dừng nó để có được kinh nghiệm thưởng. Và rồi, tảng đá cuối cùng cũng biết được tên quê hương của nó, nhưng đây là gì? Tảng đá tập trung vào kinop sợ tổn của nó, cảm nhận được sự hiện diện mới được thêm vào bản đồ, ở xa hơn nhiều so với bất kỳ sự hiện diện nào khác. Lớn hơn nhiều so với đá của chúng tôi. Nhưng tảng đá nó cảm thấy bị xúc phạm. Một hòn đá nào khác đã đi về nhà của nó trước nó. Không thể chấp nhận được. Nó bắt đầu tăng tốc về phía tín hiệu mới. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 187/300/122/111/15. Sao băng ngày tận thế. Chương 15 sao băng ngày tận thế. Một tảng đá không bao giờ muộn và cũng không bao giờ sớm. Vì đá không đếm được năm tháng. Họ không để ý tới thời gian. Nhưng có những con số mà tảng đá quan tâm. Khối lượng. Đường kính. Vận tốc. Thứ ba thứ đó, hầu hết những thứ khác tiếp theo. Tảng đá có một triết lý đơn giản, nếu gặp vấn đề, nó sẽ cố gắng tăng ba con số đó lên và thông thường vấn đề sẽ được giải quyết. Nó đã hoạt động đến lúc này. Và vì vậy, khi tảng đá cuối cùng đã đến sao băng ngày tận thế sau một thời gian dài du hành, nó đã ghi lại những con số. Nó biết nó đang tiếp cận đối phương nhanh như thế nào. Nó biết đối phương đang phát triển nhanh như thế nào trong tầm mắt của nó. Nó có thể ước tính mọi thứ. Chạy một phép tính kiên nhẫn trong đầu, tảng đá ước tính sao băng ngày tận thế. Nó rộng khoảng 10.000m, và giả sử nó dày đặc như anh hùng của chúng ta, nó có thể nặng khoảng 1.361/356/816/555/580 kg. Một phép tính đơn giản cho hòn đá của chúng ta. Và một kết quả rõ ràng. Nó lớn hơn tảng đá một chút. Nhưng, tảng đá lớn hơn không có tia lửa. Khi nó phóng ra bằng các giác quan người tu luyện anh hùng của chúng ta thấy rằng không có ý chí nào dẫn dắt sao băng ngày tận thế về phía trước, chỉ có bàn tay sắt của trọng lực. Nó có cảm thấy thất vọng không? Có lẽ tảng đá đã hy vọng cuối cùng sẽ gặp được ai đó thuộc họ hàng của nó. Cuộc gặp gỡ đó sẽ như thế nào? Thứ gần nhất mà nó từng có được là nguyên tố đất, nhưng đó là một cấu trúc của đá điều khiển ma thuật, chứ không phải là đá thực sự. Chỉ có thể được coi là một người anh em họ. Vì vậy, khi nhìn thấy khối thiên thạch khổng lồ không có tia lửa, tảng đá cũng không hẳn là cảm thấy đau buồn, bởi vì nó không biết mình đã mất đi thứ gì. Nhưng mọi hy vọng tiềm tàng đều bị dập tắt và hành trình chờ đợi đã trở lại bình thường. Mọi chuyện vẫn như cũ. Tuy nhiên, tảng đá không lao vào chiến đấu với họ hàng lớn hơn của nó không lao vào tiêu diệt nó. Nó cũng không cố gắng hấp thụ nó vào bầy tiểu hành tinh của mình hoặc làm nó chệch hướng bằng khả năng trọng lực của mình. Không, trong một lúc, tảng đá chỉ quan sát và nghĩ. Nó nhớ đến những con người bằng xương bằng thịt, những người điều khiển lớp vỏ kim loại từ bên trong. Một điều nhỏ hơn, kiểm soát một điều lớn hơn. Và tảng đá đã có một ý tưởng. Hệ thống đã cấm nó hấp thụ trực tiếp khối lượng mới, buộc nó phải phát triển qua các cấp độ. Nhưng anh hùng của chúng ta không phải là người tuân theo quy ước và quy định khi có một con đường đơn giản hơn được đưa ra đầu tiên, nó đã thử nghiệm. Tảng đá dừng 3 vòng tiểu hành tinh đồng tâm xung quanh nó, tạm dừng điệu nhảy vĩnh cửu đó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sau đó, nó vẽ một cái giếng sâu có trọng lực lên vị trí của chính nó, một cái hố sâu và ngồi xuống tận đáy. Và những tảng đá khác bắt đầu rơi vào. Tập hợp lại. Sưu tập. Cho đến khi tảng đá bị bao phủ bởi một lớp đá khổng lồ, khiến kích thước của nó tăng gấp trăm lần. Và nó cảm thấy đúng. Giống như một cái gì đó có ý nghĩa. Nhưng khi nó di chuyển, cái vỏ cũng dịch chuyển theo, giống như một tấm chăn cội lỏng lẻo. Không phải là một lá chăn sắt. Tảng đá nhận ra rằng được tạo thành từ những mảnh vụn như thế, nó là một vật quá mỏng manh, không giống như những bộ đồ được rèn bằng sắt của những vật có thịt. Nhưng, một lần nữa nó quan sát thiên thạch khổng lồ phía trước. Điều đó thực sự sẽ làm rất tốt. Và thế là tảng đá cuối cùng cũng tăng tốc về phía trước, bay về phía bên ngoài hiểm trở đó. Nhưng nó không tăng tốc quá nhiều, nó di chuyển chậm. Vận tốc hiện tại, 18.2 m/s bởi vì tảng đá không muốn đập vỡ thiên thạch thành từng mảnh. Nó phải ở cùng nhau, tất cả thành một khối để kế hoạch của tảng đá có thể thực hiện được. Một kế hoạch đơn giản, giống như kế hoạch mà nó luôn có. Tăng khối lượng, tăng đường kính. Và nó đáp xuống bề mặt. Trên một bề mặt cứng như đá. Một cái rất giống loài của nó, mặc dù bố cục chính xác hơi khác một chút. Làm sao nó có thể vào được bên trong? Nó lại nhớ đến hai bộ đồ kim loại, và đặc biệt là bộ kia. Vì mặc dù nó không được sử dụng trong trận chiến nhưng nó có hình dạng rất đặc biệt gắn trên cánh tay phải. Một công cụ của bộ đồ khai thác trước đây. Cái khoan. Hòn đá tập trung vào da kim cương của nó, lần này cố gắng tạo ra thứ gì đó khác biệt. Không che phủ toàn bộ, chỉ một chỗ. Nó tập hợp tất cả khí của mình, không đưa chúng lên bề mặt mà chỉ đưa chúng ra xa hơn. Tạo thành một đầu mũi tên bằng kim cương, nhô ra khỏi đá như chiếc sừng hùng mạnh của kỳ lân. Nó hướng đầu khoan về phía sau băng ngày tận thế và một lần nữa lại làm điều gì đó khác biệt, điều gì đó mới mẻ. Nó sử dụng chuyển đổi năng lượng nhưng không thực hiện chuyển đổi động năng như mọi khi. Không, nó tạo ra sự xoay chuyển. Tảng đá bắt đầu quay tròn, khoan đầu vào người khổng lồ và bắt đầu đào sâu vào bên trong. Đá là mãi mãi, nhưng kim cương cũng vậy, và mũi khoan đã xuyên qua. Không vội vàng. Không vội vàng. Bình tĩnh nào. Một cách có phương pháp. Máy khoan nghiền nát các mảnh đá thành bụi, sau đó tảng đá phải di chuyển đi bằng cách sử dụng mưa sao băng và các kênh trọng lực nhỏ. thỉnh thoảng nó phải rút ra để bã vụn chảy ra ngoài rồi lại chui vào trong. Và chẳng bao lâu nữa, tảng đá đã chạm tới tâm thiên thạch. Nó dừng mũi khoan, để những mảnh kim cương hình thành từ khí biến mất và tập trung các giác quan của mình, tập trung vào miền của nó. Bởi vì sự khác biệt thực sự giữa tảng đá bên trong nó và chính nó là gì? Tại sao tảng đá lại có tia lửa, còn sao băng ngày tận thế thì không? Nó tập hợp lãnh địa của mình, ranh giới vĩ đại mở rộng ra và bắt đầu nén nó lại. Bởi vì nó vừa khít với thiên thạch, giống như một chiếc găng tay cỡ vừa, ngày càng gần hơn trên bề mặt của thiên thạch khổng lồ, cho đến khi nó gần như vỡ tung ở các đường nối. Và sau đó nó bắt đầu truyền khí cho toàn bộ khu vực, nắm quyền kiểm soát. Tảng đá cảm nhận được các mạch khí mọc lên và lan ra khắp thiên thạch, giống như những sợi dây điện nhỏ, lan ra bao trùm toàn bộ nó. Và dần dần, ý thức của nó mở rộng. Nó có thể cảm nhận được khối đá lớn hơn, không phải như của riêng nó, mà giống như một sự gắn bó. Và nó đã được cố định chắc chắn bên trong. Tiếp theo, tảng đá vẽ một giếng trọng lực sâu lên cái hố mà nó đã đào qua, đồng thời để đá và bụi rơi trở lại bên trong, chặn mất phần cuối. Và sau đó nó cố gắng kích hoạt ra kim cương. Một lớp vỏ sáng rực rỡ trải ra, và nó bao phủ toàn bộ tiểu hành tinh, thứ khổng lồ đó, kể cả cái lỗ mà tảng đá đã xuyên qua. Khối đá có cảm giác ngày càng lớn lớn hơn bất kỳ tảng đá nào nó từng thấy trên đỉnh núi. Sau đó với một lực hấp dẫn nó tạo cho toàn bộ khối lượng một lực đẩy nhỏ nhất, đã gửi nó đi chệch hướng. Và một hành tinh đã được cứu. Nhiệm vụ bảo vệ thiên hà đã hoàn thành. Chúc mừng. Phần thưởng kinh nghiệm được trao. Kinh nghiệm có được 500020.000 XP. Dốc không quá hài lòng vì không được thăng cấp, nhưng mặt khác, nó không cần sự trợ giúp của hệ thống để phát triển, cũng không phải để học những kỹ năng mới. Nó đã lớn hơn rất nhiều bằng cách bám vào tảng đá lớn hơn và kiểm soát nó. Nó đã tự học cách làm điều đó, chỉ bằng cách thực hành thao tác khí. Nó có cảm giác như ở dạng mới, được kết nối nhiều hơn trước và tạo cho nó một cú hích khác. Chỉ là cái nhỏ nhất. Cảnh báo bảo vệ thiên hà. Lớp 10 sao băng ngày tận thế, chưa đặt tên, sẽ tấn công hành tinh bụi bẩn sau 220 năm nữa. Bây giờ thì CS dụ lì Infinite về hiện đã bị tắt cho không tên. Không đủ điều kiện nhận thưởng nhiệm vụ đúng vậy, tảng đá đã đẩy đường đi trở lại vị trí ban đầu của nó, không phải vì nó đã cố đánh lừa hệ thống để mang lại cho nó kinh nghiệm vô hạn. Mặc dù điều đó thật tuyệt, mà bởi vì hình thức này xứng đáng. Hình thức này rất lớn. Với hình dạng này, nó đã đủ lớn để thách thức kẻ thù của mình, để đạt được mục đích của nhiệm vụ. Tuy nhiên, nó chỉ tăng 2 con số đầu tiên trong số 3 con số quan trọng. Một giải pháp thực sự vẫn cần đến giải pháp cuối cùng đó, và anh hùng của chúng ta không chỉ là sao băng ngày tận thế vô hồn. Nó sử dụng chuyển đổi năng lượng và bắt đầu tăng tốc. Không chỉ khối lượng và đường kính, mà cả vận tốc nữa. Và một con số bắt đầu giảm dần. Cái cũ, cái mà nó đã theo đuổi bấy lâu nay, nhưng cũng là cái mới. Cái mới di chuyển chậm rất chậm. Bởi vì không dễ để tăng tốc khối lượng mới lớn như vậy, nhưng nó cũng bắt đầu co lại. Nhiệm vụ: sự hủy diệt hành tinh, 220 năm, và cuối cùng cũng hết tốc lực sau một thời gian dài tăng tốc. Nhiệm vụ: sự hủy diệt hành tinh, 219 năm đúng, con số này hiện cũng đang giảm dần, nhanh hơn đáng lẽ phải có. Và tảng đá kêu ầm ầm bên trong lớp vỏ mới của nó, báo trước một cuộc trở về quê hương hoành tráng, dự đoán sự kết thúc của nhiệm vụ của nó. Bức tượng ngọc đó đang vươn tay về phía nó. Bây giờ thực sự đã đến lúc. Nhiệm vụ độ cao hiện tại: 14.959.787.069.100.16. Thế giới kết thúc bằng đá. Chương 16: Thế giới kết thúc bằng đá mèo. Tác giả gợi ý là nên nghe bài này khi đọc chương này cho nó hào hứng nhé. NM. Muốn rồ cổ cạn độ 8. Trên một đỉnh núi nào đó, cao trên những đám mây, một anh hùng và một kẻ phản diện đang có một trận chiến hoành tráng. Hãy cầm lấy cái này, siêu đòn tấn công cuối cùng mà thậm chí còn không phải là đòn tấn công cuối cùng của tôi. Bạn không thể đánh bại mẹ gạ cắt tinh, phí giờ Inferno, Phật là giờ MMO, ạ sở trần ạ tỷ và tỷ hòn của tôi. Những phép thuật và khả năng vĩ đại đang bay khắp mọi nơi, xé nát cảnh quan và xẻ đôi những đám mây bên dưới. Đó thực sự là một trận chiến rất hoành tráng, một trận chiến sẽ quyết định số phận của thế giới. Và sau đó nó đã được quyết định. Phát truyền khẩn cấp tia giới sẽ kết thúc sau 60 phút. Hãy cẩn thận với mưa sao băng. Cả hai dừng lại, để đòn tấn công của mình mở dần, rồi nhìn lên bầu trời. Họ chưa nhìn thấy nó, nhưng họ gần như có thể cảm nhận được một sự hiện diện ồn ào. Phát triển. Anh hùng và nhân vật phản diện nhìn nhau với ánh mắt khó chịu và gật đầu với nhau. Họ quay mặt về phía thiên thạch. Họ sẽ gặp nó trong một trận chiến và xem bên nào sẽ thắng. Và như vậy, thế giới cuối cùng đã đi đến hòa bình. Ngay cả khi người dân trên khắp thế giới hoảng sợ và la hét và kêu la, chạy trốn thì tảng đá chỉ làm một việc. Nó tiếp tục tăng tốc. Nhưng nó quá, quá chậm. Cơ thể xung quanh nó rất to lớn và nặng nề. Nó không tăng tốc dễ dàng. Lúc đầu nó đã không di chuyển nhanh như vậy. Nhưng nó đã nhanh hơn, dần dần tăng tốc độ. Nó sẽ không bị dừng lại nữa. Vận tốc hiện tại, 108.304.0 ms. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 389.894.400 ms. Thời gian còn lại, 60 phút đồng hồ thực sự đang co lại nhanh hơn một chút so với 60 phút được chỉ ra bên trong, vì tảng đá vẫn đang tăng tốc. Hệ thống dường như không tính đến những điều như vậy. Nhưng nó nhìn thấy thế giới quê hương của nó ở bên dưới. Và hành tinh đã chuẩn bị. Thời gian còn lại, 60 phút. Các pháp sư trên thế giới tập trung tại một cuộc hội thảo vội vã từ xa, tranh cãi xem ai sẽ nhận được vinh quang cứu thế giới của họ. Nhưng tính thực tế đã chiến thắng, và pháp sư tối cao mới được bầu của một thành phố nào đó với bức tượng ngọc đã chiến thắng, bởi vì họ đã báo trước đó là bãi đáp. Và không có thời gian. Tất cả mã nạ của thế giới được gửi đến người đàn ông, được truyền qua các kết nối từ xa và kho báu cổ xưa, và anh ta nắm giữ sức mạnh của thế giới trong tầm tay. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, và anh ta niệm phép trên đỉnh tháp của mình, nhìn chằm chằm vào thiên thạch thông qua các phép thuật phóng đại. Da anh ta nước nẻ vì mạn nạ, và anh ta gần như không thể giữ bình tĩnh được, nhưng anh ta đã giơ tay lên và niệm chú. Sự kiện vĩ đại mà tất cả họ đã cùng nhau chuẩn bị, vừa vặn có thể khiến một tảng đá biến mất đại ma thuật phản trọng lực tối cao. Tảng đá cảm nhận được luồng ma thuật đang tiến đến gần nó, nhưng nó đã học được. Nó hiểu trọng lực tốt hơn bất kỳ thứ gì khác trên hành tinh này, vì ai là chấp nhận nó hơn một hòn đá, không lăn mà rơi. Nó chạm vào bức tranh không gian bên dưới nó, nghiêng nó sang một bên. Và vụ nổ đã trừ nó, nghiêng sang một bên, tiêu tốn hết mana. Lãng phí. Tảng đá bình tĩnh tiếp tục tăng tốc, pháp sư tối cao rút lui khỏi tòa tháp của mình, trốn về hầm rượu của mình, chờ đợi kết cục. Thời gian còn lại, 40 phút. Một con rồng cổ xưa lê bước ra khỏi hang, mệt mỏi với thế giới, vì nó đã nhìn thấy dấu ấn số phận của chính mình vào ngày tận thế này. Đó là lý do tại sao nó phải rút lui về đây, vì bất cứ khi nào có một con rồng can thiệp, thảm họa sẽ sớm ập đến. Và bây giờ nó nhìn vào thảm họa lớn nhất sự kết thúc của mọi thứ. Nó không biết bằng cách nào, nhưng bằng cách nào đó con rồng đã góp phần vào việc này. Ý nghĩ đó là một nỗi sợ hãi khủng khiếp, và con rồng cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi. Tuy nhiên, con rồng vĩ đại, một trong những loài cuối cùng và chắc chắn là mạnh nhất trong số chúng, tập trung sức nóng quần quận trong phổi, nhìn chằm chằm vào tảng đá mà nó có thể nhận ra bằng đôi mắt tối cao của mình. Nó thở ra và một chùm mạ sáng chói bắn vào thiên thạch, nỗ lực cuối cùng để làm điều gì đó. Nhưng nó cũng thất bại vì tảng đá không quan tâm đến quy luật nhiệt độ. Vụ nổ mạnh mẽ giáng vào tảng đá, một vụ nổ xé nát bầu trời nhưng chỉ làm nó nóng lên thêm. Và tảng đá tiếp tục chuyển hóa nhiệt lượng đó thành chuyển động. Con rồng thấy rằng một lần nữa nó chỉ đẩy nhanh sự kết thúc và rút lui về hang động của mình, mệt mỏi với thế giới này. Nó sẽ ngủ cho đến hết. Thời gian còn lại, 2 phút. Một anh hùng và một kẻ phản diện đứng cạnh nhau trên đỉnh núi, lập kế hoạch cho riêng mình. Họ đã kết hợp hai kỹ thuật của mình và người anh hùng đang cầm một thanh đại kiếm trong tay, run rẩy vì sức mạnh. Bây giờ anh ấy có thể nhìn thấy hòn đá, vẫn vô hình vì anh ấy là anh hùng và luôn có thể nhìn thấy kẻ thù. Anh ta giơ cao thanh kiếm của mình và mũi kiếm chém vào những đám mây. Anh ta chém nó xuống, sử dụng mọi kỹ thuật có sẵn và một luồng năng lượng lớn được gửi vào tảng đá đã kích hoạt ra kim cương được cung cấp năng lượng bởi lôi khí sôi sục và thanh kiếm của anh hùng đã cào xuyên qua 1000 mét đá. Nhưng có thêm 9000 hòn đá nữa và tảng đá nhanh chóng bắt đầu sửa chữa những hư hỏng bằng khí của nó. Người anh hùng quỳ xuống trên đỉnh núi, tuyệt vọng. Kẻ phản diện không nói gì, chỉ nhìn lên bầu trời, chờ đợi. Vì vậy, kẻ mạnh nhất thế giới đã không ngăn được tảng đá, bởi vì tất nhiên là vì họ đã thử và thất bại. Kể cả khi họ có cho nổ tung nó thành từng mảnh thì những mảnh đó vẫn sẽ rơi xuống. Ngay cả khi pháp sư có thể đưa nó trở lại, một trận mưa sao băng không ngừng sẽ xảy ra sau đó. Và tảng đá sẽ quay trở lại, thậm chí còn lớn hơn trước. Sau cùng, bởi vì tảng đá là điều không thể tránh khỏi. Và thế là, nó đáp xuống hành tinh này, hài lòng rằng mình đã vượt qua tất cả những kẻ thù cũ của mình. Không một kẻ mạnh nào có thể lay chuyển được nó. Nhưng đây đã bao giờ là câu chuyện về kẻ hùng mạnh chưa? Ngay cả tảng đá cũng có nguồn gốc khiêm tốn. Quay ngược đồng hồ một chút, trước khi có thông báo cho hành tinh biết về sự diệt vong của nó, chúng ta hãy theo dõi một anh hùng trẻ tuổi khác. Một con người, không phải anh hùng, mà là thi sĩ. Một phụ nữ trẻ, 21 tuổi, có mái tóc màu nâu vàng. Cô ấy ăn mặc giản dị nhưng đủ lịch sự để phục vụ tại tòa án. Cô ấy có trong tay một cây đàn lịa, một kho báu mà cô ấy đã không ngừng nỗ lực trong nhiều năm. Nhưng ngọn lửa của cô ấy đang tắt dần. Cô ngồi trong thành phố của riêng mình, đi loanh quanh không mục đích, đôi mắt bơ phờ. Bởi vì thế giới đã kết thúc. Tất nhiên không phải theo nghĩa đen, nhưng đối với cô, nó chắc chắn có cảm giác như vậy ạ, tôi không thể tin được là mình đã thất bại trong buổi biểu diễn lớn. Giờ tất cả đã bị hủy hoại rồi, cô nói với sự chắc chắn của tuổi trẻ, bởi vì mục tiêu và tương lai của cô đã thành tro bụi. Cô đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm và cơ hội cuối cùng đã đến. Một cơ hội được biểu diễn tại vũ hội hàng năm của thống đốc, nơi tất cả những người quan trọng của thành phố đều có thể nghe thấy cô. Cơ hội của cuộc đời, phần thưởng ở cuối con đường cô đã đi bấy lâu nay. Và cô đã thất bại, hoàn toàn. Lý do đơn giản, chỉ là căng thẳng và được yêu cầu hát những bài hát xa lạ nhưng cô đã thất bại một cách ngoạn mục, nói lắp trên sân khấu, gần như không thể chơi đàn. Làm mình xấu hổ trong mắt mọi người. Danh tiếng tan nát. Cô ấy sẽ không bao giờ được thuê nữa. Và cô có thể cảm nhận được đôi mắt đó khi cô đi dạo trong thành phố, tìm kiếm một cái cớ để không về nhà. Tin đồn lan rộng, đặc biệt là những tin đồn hấp dẫn như thế này. Cô nghĩ mình nghe thấy từng người chủ quán đang cười khúc khích với cô đều quay lại, và mọi khung cửa sổ dường như nhìn thấu tâm hồn cô, đang cười. Nhưng vẫn tốt hơn là phải đối mặt với những gì đang chờ đợi ở nhà nên cô bước đi. Tại sao bây giờ tôi lại phải thất bại? Luôn là những thời điểm quan trọng phải không? Cuối cùng cô cũng dừng lại ở một quảng trường mà cô thường lui tới. Quảng trường với bức tượng ngọc dường như vươn tới bầu trời, khắc họa một người phụ nữ xinh đẹp, đó là một bức tượng cũ không ai thực sự nhớ nó đến từ đâu. Nhưng nó đã luôn ở đó, và thi sĩ thỉnh thoảng thích nhìn chằm chằm vào nó và nói. Cô gần như có thể tưởng tượng nó đang lắng nghe này, bức tượng kỳ lạ. Nói cho tôi biết, bạn có thực sự có sức mạnh thần kỳ như lời đồn thổi không? Bởi vì tôi thực sự có thể sử dụng một điều ước. Cô nhìn bức tượng, cảm thấy sức nặng đè nặng luôn hiện hữu trên ngực mình. Lo lắng và kinh hoàng, luôn đấu tranh bên trong anh, có thể cho tôi một lý do được không? Bất cứ điều gì sẽ làm. Chỉ để tôi chưa phải về nhà thôi. Thi sĩ xin một cái cớ, nhìn lên bức tượng với ánh mắt cầu xin và cô ấy đã nhận được một cái cớ. Phát truyền khẩn cấp địa giới sẽ kết thúc sau 60 phút. Hãy cẩn thận với mưa sao băng. Đôi mắt nâu của cô mở to khi nhìn thấy thông báo xuất hiện, cô ngập ngừng ngẩng đầu lên tìm kiếm. Cô chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì ở trên đó nhưng cô gần như có thể tưởng tượng ra nó ở đó. Sự hủy diệt, sắp xảy ra. Gần như ở đây. Và cô cảm thấy mọi lo lắng, mọi gánh nặng đè lên ngực mình. Tất cả đều tan biến trong phút chốc, bị gió xuân ấm áp cuốn đi. Cô ấy đã cười. Vào giờ này, có những tiếng la hét kinh hoàng và tuyệt vọng của một số ít người khác ở quảng trường, sự hoảng loạn ngày càng gia tăng ở những người khác, nhưng chỉ có cô mỉm cười. Cô giang tay ra, hít thật sâu không khí trong lành và cảm thấy dễ chịu hơn nhiều năm qua. Đúng vậy, cô hét lên, nhảy cẫng lên vì sung sướng. Sau đó cô thực sự cảm nhận được vẻ ngoài. Cô ngượng ngùng nhìn xung quanh và thấy những ánh mắt hoài nghi đang hướng về phía mình. À, xin lỗi về điều đó. Những người khác tiếp tục la hét và chạy tán loạn, chạy trốn khỏi quảng trường. Nhưng thi sĩ chỉ ngồi xuống, nhìn lên bức tượng, cuối cùng cũng cảm thấy tự do. Điềm tĩnh. Chẳng còn gì để mong chờ nữa, nên cũng chẳng có gì để sợ hãi. Cô chỉ ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng thời gian còn lại, 55 phút, nó sẽ chỉ là một thời gian ngắn thôi. Cô tự hỏi mình nên làm gì. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, với sự bình yên mà cô cảm nhận được. Thật kỳ lạ, nhưng mặc dù cô không muốn chết, để nói lời tạm biệt với sự nhẹ nhàng đang nở rộ trong ngực mình, cô đã chấp nhận kết thúc một cách dễ dàng đến lạ lùng. Cô không cảm thấy sợ hãi. Sau đó, cô ấy nảy ra một ý tưởng. Thi sĩ nhìn lên bức tượng, nhặt cây đàn lia lên, lấy nó ra khỏi hộp. Này bức tượng, bạn có muốn nghe một bài hát không? Và cô ấy bắt đầu chơi. Cảm giác đó dễ dàng hơn bao năm qua, những nốt nhạc bay khỏi ngón tay cô một cách dễ dàng. Cô cảm thấy ngọn lửa đã tàn bắt đầu cháy sáng hơn trong tâm hồn mình, và cô nhìn lên bầu trời gần như nghĩ rằng mình đã nhìn thấy ngày tận thế đang đến gần. Sau đó cô ấy hát. Không phải bất kỳ bài hát nào cô từng biết trước đây, mà là một bài hát của sự tự do hoàn toàn thoát khỏi sự mong đợi của người khác, thoát khỏi hậu quả. Cô không phải lo lắng về việc người khác sẽ thích bài hát của mình như thế nào. Cô không cần phải suy nghĩ xem bài hát của mình có kiếm được tiền hay không. Cô không phải lo lắng về việc bài hát sẽ được ghi nhớ như thế nào. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, vậy tại sao không chơi những gì cô ấy thực sự muốn? Và tâm hồn cô ấy đã hát. Quảng trường lúc này đã vắng người, hầu hết mọi người đã rút lui về bạn bè và gia đình, hầm rượu và hầm trú ẩn. Khán giả duy nhất của cô là bức tượng, không nhìn cô. Bức tượng nhìn lên bầu trời. Nhưng ổ cô ấy đã chơi như thế nào? Cô ấy đã hát như thế nào? Đó là một bài hát bỏ qua mọi quy ước, một thứ gì đó tự do hơn bất cứ bài hát nào trước đây. Cô ấy đang gõ chân xuống đất, chơi đàn lia với một năng lượng điên cuồng mà cô ấy chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Thời gian còn lại, 4 phút. Và cuối cùng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô bắt đầu nhìn thấy thiên thạch ngày càng lớn hơn trên bầu trời, một hình bóng sáng rực trên nền khí quyển. Cô không muốn thế giới kết thúc, cô muốn tiếp tục sống. Nhưng nó sẽ xảy ra. Cô ấy sẽ không thể ảnh hưởng đến điều không thể tránh khỏi này cho dù cô ấy có làm gì đi chăng nữa. Nếu thế giới sắp kết thúc, tại sao phải đối mặt với nó với nỗi sợ hãi và khiếp sợ? Thay vào đó, tại sao không tổ chức những buổi hòa nhạc hoành tráng nhất, một bản giao hưởng cho phần cuối ở giai đoạn huy hoàng nhất? Và vì vậy, càng nhìn rõ ánh sáng chói lóa trên bầu trời, cô càng hát to hơn. Không còn những từ có ý nghĩa trực tiếp nữa, chỉ là những âm thanh có vẻ đủ lớn lao và tràn đầy năng lượng cho thời điểm này. Gần như hét lên. Tiếng chơi của cô ngày càng nhanh hơn. Nhưng bức tượng không phải là khán giả duy nhất của cô. Một cái gì đó ở trên đã lắng nghe. Và một điều gì đó khác, điều gì đó luôn tồn tại trên thế giới này. Lên cấp. Bạn đã trở thành thi sĩ mới vào nghề cấp 9. Thể loại âm nhạc mới được phát minh, Rock and Roll. Thời gian còn lại, 1 phút. Tảng đá có thể nhìn ra thành phố bên dưới và có thể nhìn thấy quảng trường trong mơ của nó. Nó gần như đã ở đó. Sự kết thúc đã ở trong tầm mắt. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 6498240M, nhưng rồi, nó nghe thấy gì đó. Âm thanh. Một bài hát. Nó chưa bao giờ nghe thấy điều gì trước đây. Trước khi được phóng vào vũ trụ, nó chỉ có thể cảm nhận được những tiếng động ầm ầm và rung động của trái đất vì nó không có thai để nghe. Nhưng trong không gian, nó đã phát triển. Đã phát triển. Trở thành bậc thầy của miền ạ sơ trình. Và khi phạm vi của nó tập trung xuống dưới, cách xa cơ thể của nó, toàn bộ khối năng lượng đó đang tìm kiếm hình tượng ngọc bích đang vươn tới nó, tảng đá nghe thấy một bài hát. Và thật kỳ lạ. Nhẹ nhàng, dịu dàng, buồn bã. Nhưng vẫn tràn đầy năng lượng. Cái gì đó mới. Trước đây, tảng đá chưa bao giờ cảm nhận được một cái chạm nhẹ nhàng hay một bàn tay chăm sóc nào lớp da đá của nó quá cứng để có thể làm được điều đó. Tảng đá chưa bao giờ nhìn thấy màu sắc tầm nhìn của nó chỉ hiển thị các sắc thái màu xám. Trước đây, tảng đá cũng chưa từng có mùi vị vì ít nhất đó cũng là thứ của đá. Nhưng bây giờ nó nghe thấy tiếng nhạc. Cuối cùng nó đã được ban cho các giác quan để nhận thức những điều như vậy. Nó không nhìn thấy thi sĩ vì tảng đá không hiểu con người. Nó chỉ nhìn thấy bức tượng ngọc đó, biểu tượng của giấc mơ của nó, đang vươn tới nó và nghe thấy bài hát phát ra từ nó. Tượng ngọc đang hát cho tảng đá chào mừng nó. Và trong khoảnh khắc đó, khi thi sĩ nhìn lên sự hủy diệt sắp xảy ra với đôi mắt phát sáng, tảng đá cuối cùng cũng cảm nhận được điều đó trong tâm hồn mình. Nó hiểu cái đẹp. Nó muốn nghe nhiều hơn về bài hát âm nhạc vang vọng khắp miền của nó trong một khoảnh khắc ngắn và mọi người đều nghe thấy nó. Người anh hùng ngẩng đầu lên, nỗi buồn tuôn trào trong người, và anh đứng dậy, sát cánh cùng kẻ ác. Họ nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau. Pháp sư đứng dậy khỏi hầm rượu, bỏ lại những bình rượu và bước ra ngoài. Anh cảm nhận được làn gió xuân mơn man trên da mình và mùa hè đang đến trong không khí. Anh ấy đã mỉm cười. Con rồng nhìn ra khỏi hang một lần nữa và trong giây lát, nó nhớ lại những vinh quang mà nó đã đạt được trong cuộc đời. Nó nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng hò reo của bạn bè cũ trong điệp khúc của bài hát. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi người đều lắng nghe và tảng đá muốn nghe nhiều hơn nữa. Nhưng đã quá trễ rồi. Trọng lực, bà chủ độc ác, lại một lần nữa cười nhạo tảng đá. Vì nó đã phạm sai lầm. Nó đã làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo không ai có thể ngăn chặn được nó. Nó đã mang theo một khối lượng lớn hơn mà điều khiển của nó không thể di chuyển, và giờ, nó không thể tự dừng lại. Trong phút chốc, dù dung cảm chống chọi với giông bão, tàn lửa ngắn ngủi của vẻ đẹp đã bị dập tắt. Nhiệm vụ độ cao hiện tại không đang giải quyết. Vui lòng chờ. Nửa tỷ hệ đề đã được kích hoạt. Lái nạ EN đã được kích hoạt. Đã nhận được 20% tiền thưởng sát thương và chạm được kích hoạt. Chưa đặt tên chia 149597870609100108043.24214.24486062331206766100MG cho thi sĩ mới học gì hỉ tổ ảm, hành tinh tinh bụi. vận tốc mới cho chưa đặt tên, 6000ms gây sát thương lan lên các thực thể hệ giờ ổ vợ loạt đảng giải quyết. Vui lòng chờ. Vui lòng chờ. Vui lòng chờ âm nhạc đã dừng lại, và tảng đá cũng hiểu được sự mất mát. Trước đây nó chưa bao giờ mất bất cứ thứ gì. Không thực sự. Nhưng âm nhạc không trở lại, cho dù nó có được nghe kỹ đến đâu. Chỉ có bản giao hưởng tàn khốc của sự hủy diệt, và sau đó là sự im lặng. Nhưng con số đã tăng lên 5. Chương 17. Con số tăng lên. Chương 17 con số tăng lên. Tảng đá đã hiểu được điều gì đó mới mẻ. Sự im lặng bây giờ nghe có vẻ khác, vì trước đây nó chưa từng biết đến sự tương phản. Im lặng và bài hát. Vẻ đẹp và sự hủy diệt. Tảng đá đã bị ném xuyên qua lớp vỏ hành tinh, ra khỏi lớp vỏ tạm thời, vẫn cứng như kim cương. Nó càng lúc càng chìm sâu hơn, cố gắng thoát khỏi sự im lặng và sự hủy diệt. Trên bề mặt là sự hủy diệt, nhưng bên dưới là sự im lặng. Nó cũng không muốn nghe. Không có lối thoát. Lên cấp. Một đột phá triết học. Bạn đã đạt đến cấp độ 9 của người tu luyện. Bây giờ bạn đang ở cảnh giới miền hành tinh. Thống kê lên. Mức năng lượng E, 1000000 mà ở Eloy, T, 5000 kích thước tên miền, D, 10000 km. Tiến tới cảnh giới tiếp theo 3. Lãnh thổ của nó ngày càng mở rộng, và một lần nữa tảng đá lại nghe thấy tiếng hủy diệt phía trên. Đất rung chuyển, núi non nước nẻ. Không phải âm nhạc. Nó muốn âm nhạc. Nó thoát ra sâu hơn, chìm sâu hơn về phía trung tâm hành tinh, cách xa tất cả. Nhưng nó lại thấy im lặng hơn. Sóng xung kích đã kết thúc việc di chuyển khắp hành tinh. Sát thương lan được tính toán 201021321 ít dân sự ảm, 51223001123 ít chim và hệ giờ in tí gờ overflow lão đảng giải quyết. Lên cấp. Hệ giờ in tí gờ overflow là 20.000 ít về. Loại bỏ ít về tràn. Bạn đã đạt đến cấp độ 12. Thống kê lên. Khối lượng, M, 1069226,4 kg 8553811,5 kg đường kính, D, 9,23m18,45mHp, 144-233. Tiêu đề mới được cấp. Giết 51223001123 con chim bằng một hòn đá. Gây thêm 20% sát thương cho chim. Những con số, rất nhiều con số tất cả đều tăng lên. Nhưng bây giờ nó đã im lặng. Tảng đá chìm sâu không nghe được tiếng nhạc. Nó không cảm nhận được ngọn lửa của cái đẹp. Và nó thực sự muốn. Nó không hề chán nản. Nó không buồn. Nó không bị sốc. Nhưng nó lại có cảm giác mất mát. Thất vọng. Mất mát nhiều hơn bao giờ hết, bởi vì tảng đá chưa bao giờ thực sự mất đi bất cứ điều gì đáng chú ý không có vẻ đẹp hay âm nhạc ở trên cao. Nó đã cảm nhận được điều đó chỉ có sự hủy diệt. Bão lửa, ma, bề mặt tan vỡ. Thậm chí không có ánh sáng mặt trời, vì một đám bụi và tro vô tận đang bao phủ bầu trời, ngăn cả ngày, khiến mặt đất bên dưới chìm trong bóng tối vĩnh cửu. Và sự mất mát đã đè nặng lên nó, nên tảng đá cố gắng xua đuổi tiếng ồn đó ra khỏi tâm trí nó, vì nó không muốn nhớ lại những gì nó đã đánh mất. Nhưng một tảng đá thì không thể nào quên được. Tất cả đã in sâu vào tâm trí nó. Nó không thể quên. Khoảnh khắc cuối cùng của âm nhạc vang lên trong tâm trí nó lặp đi lặp lại, gợi lên sự tiếp nối của giai điệu. Sự tiếp nối mà hòn đá không bao giờ có thể nghe thấy. Mất mát nó đã mất đi thứ gì đó. Tảng đá thậm chí còn không xử lý chính xác những con số mà nó nhận được khi nó ngày càng chìm sâu hơn vào lòng đất, sâu vào lớp vỏ của hành tinh. Nó không dịch chuyển khi hành tinh chút hơi thở run rẩy cuối cùng, cũng không nhúc nhích khi cảm thấy sự hiện diện mờ dần xung quanh nó, báo trước những lời nhắc nhở mạnh mẽ nhất. Tiêu đề mới được cấp. Kẻ giết người thân. Gây thêm 20% thiệt hại cho cha mẹ và gia đình khác của bạn. Chuyển giao quyền. Vui lòng chờ. Hợp nhất lớp đã được mở khóa. Hợp nhất các lớp thiên thạch và người tu luyện thành hành tinh. Có không? Chúc mừng. Bây giờ bạn đã ở cấp 12 hành tinh. Bắt đầu quá trình hợp nhất hành tinh. Nó chấp nhận lời nhắc, chỉ để làm cho nó biến mất nhanh hơn. Nhưng nó không nhìn vào kết quả. Nó không nhìn vào những con số mới. Nó không quan sát chính nó ngày càng tăng trưởng, hòa nhập với những gì xung quanh để trở thành cái lớn nhất. Hiện tại, nó không quan tâm. Không, tảng đá chỉ bám vào một thứ. Nó đã mất đi thứ gì đó nên nó cần phải đạt được thứ gì đó. Có sự cân bằng trong thế giới này, phải không? Một lượng năng lượng nhất định sẽ trở thành một lượng động lượng nhất định. Điều đó nó hiểu. Thế giới hoạt động với sự cân bằng. Nó đã dành tất cả nỗ lực để đấu tranh cho nhiệm vụ của mình. Và nhiệm vụ vẫn đang được xử lý. Đang chờ đợi để được thực hiện. Chỉ báo khoảng cách đã chạm đấy nhưng nhiệm vụ lại mất rất nhiều thời gian để mở khóa. Vì vậy, chắc chắn phần thưởng sẽ phù hợp. Tảng đá bám lấy hy vọng. Nhiệm vụ có thể mang lại âm nhạc. Nó không rơi nước mắt. Nó không tuyệt vọng. Bởi vì nó là một tảng đá và những thứ đó không có trong bản chất của nó. Tảng đá luôn có giải pháp đơn giản cho hầu hết các vấn đề. Thế là nó chờ đợi. Và chờ đợi. Và chờ đợi. Nhưng âm nhạc đã không trở lại. Nó cứ nghe thấy nó, ở sâu trong tâm trí nó. Và thế là tảng đá cuối cùng cũng hiểu được bản chất thực sự của sự mất mát. Bởi vì chờ đợi chưa bao giờ cảm thấy khó khăn như vậy. Bây giờ nó không thể chờ đợi được nữa. Điều đó không đúng. Nó được cho là dễ dàng. Tự nhiên. Vì vậy, nó vùng vây trong khi chờ đợi, và hành tinh ẩm ẩm phía trên, ngày càng hòa vào đá. Nhưng rồi, cuối cùng. Nhiệm vụ hướng dẫn. Triển khai đạt tới chân núi độ cao hiện tại, không độ khó, huyền thoại. Phần thưởng, 3. Huyền thoại, đang giải quyết. Chương 18. Sáng thế ký. Chương 18 sáng thế ký. Tảng đá nằm ở trung tâm hành tinh. Sâu bên dưới trái đất, đang quan sát dấu nhắc. Chờ. Bởi vì nó vừa mới xuất hiện và tin nhắn cuối cùng cũng đã được điền vào. Nhiệm vụ sẽ mang lại cho nó điều gì? Nó đã làm việc rất chăm chỉ cho nó đang xử lý nhiệm vụ. Khoảng cách tới chân núi 0.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 không tìm thấy vị trí đáy núi tạ tủ. Đang giải quyết. Lỗi. Vị trí mở tờ tạ tủ của dãy núi tòa hệ là không tìm thấy. Đang giải quyết. Lỗi. Không tìm thấy vị trí dãy núi tòa hệ là ở lục địa phương lành. Đang giải quyết. Lỗi. Không tìm thấy vị trí lục địa may mắn trên hành tinh bụi. Lì lì. Hành tinh bụi không tìm thấy. Hệ giờ tờ hó hó mà nhi hệ giờ đang giải quyết. Làm xáo trộn. Hoàn thành. Nhiệm vụ hướng dẫn. Triển khai đạt tới chân núi độ cao hiện tại. 4. Độ khó. Huyền thoại. Phần thưởng. 3. Huyền thoại. Tình trạng. Chưa giải quyết tảng đá nhìn thấy lỗi cuối cùng. Run rẩy. Hành tinh mới rèn cũng rung chuyển. Không nào không thể chấp nhận nó. Điều này không có nghĩa là như vậy. Nó đã làm việc rất chăm chỉ và đây là kết quả. Vào giờ phút đen tối nhất, người anh hùng cuối cùng cũng tuyệt vọng vì giờ đây đã mất đi hai thứ. Hai trong số ít những thứ nó có. Và thế là hành tinh này nổi cơn thịnh nộ. Với sức mạnh mà nó chưa biết đến và những khả năng mà nó chưa cố gắng khám phá, nó bắt đầu tan vỡ hơn nữa. Tảng đá kích hoạt gờ dạ vì tỷ cả nồng và ném mặt trăng ra xa, vì ánh nhìn của nó giống như một ánh sáng phán xét, và các đại dương chuyển động. Nó nổi cơn thịnh nộ, và mặt đất rung chuyển, làm rung chuyển mọi dãy núi, vì chúng nhắc nhở tảng đá quá nhiều về nhiệm vụ của nó. Những dãy núi vỡ vụn khiến nó nhớ đến chính nó nên nó ném những khối đá ra ngoài không gian. Nó tiếp tục hành hành và các đại dương sôi sục. Và rồi tảng đá đã nổi cơn thịnh nộ bởi vì nó chẳng cảm thấy khá hơn chút nào. Nó chưa bao giờ có những cảm xúc như thế này trước đây và nó không thích điều đó. Chờ đợi có làm nó biến mất không? Nó cố chờ đợi nhưng lại cảm thấy buồn chột quá. Có thứ gì đó khó chịu cứ ù ù trong chốc lát, nhưng nó biến mất ngay sau đó. Tảng đá tràn đầy năng lượng nhưng lại không có mục tiêu nào để hướng tới. Mọi thứ đã biến mất. Ngoại trừ, nó vẫn có mức độ của nó. Nó đã lớn lên, bây giờ nó đã lớn hơn. Có lẽ nó có thể giải quyết được vấn đề này. Trước đây nó đã thông minh. Hòn đá quyết định thử, xem xét một số kỹ năng mới của nó. Nó có rất nhiều. Họ có thể giải quyết được vấn đề không? Nó bắt đầu sử dụng tạo núi và điêu khắc đất tạo hình một ngọn núi mới từ nền đất vụn, một bản sao của ngọn núi mà nó vẫn còn nhớ. Trước đây nó đã bay qua ngọn núi và đã lăn xuống sườn núi. Nó đã chờ đợi hàng trăm năm trên núi và đã lăn xuống trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nó biết rõ ngọn núi và sử dụng quyền hạn mới của mình, tảng đá đã đặt cho ngọn núi cái tên mở tờ tạ tủ, kết nối nó với nhiệm vụ. Nó chờ đợi hệ thống vào và giải quyết mọi việc. Và nó đã làm được. Nhiệm vụ hướng dẫn. Triển khai độ cao hiện tại, không. Lì bàn làm mở tờ tạ tủ, khoảng cách không hợp lệ. Tình trạng, chưa giải quyết và nó lại thất bại, đích đến rơi ngay ngoài tầm với của tảng đá. Cuối cùng nó cảm thấy tuyệt vọng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, khi mục tiêu vàng mà nó cố gắng hướng tới cuối cùng đã tuột khỏi tầm tay. Có lẽ hệ thống này đang muốn trả thù tảng đá. Trở nên nhỏ mọn vì tảng đá đã gây rắc rối trước đây. Có lẽ vậy, nhưng tảng đá không còn quan tâm nữa. Sau khi thử và lại thất bại, nó cảm thấy dễ dàng hơn khi chấp nhận nhiệm vụ chưa được giải quyết. Chờ đợi ở đó, như một vết ngứa thường trực. Chờ đợi sẽ dễ dàng hơn khi bạn không còn hy vọng. Nhưng một tảng đá không thể cứ mãi đắm mình trong tủi thân được. Nhiệm vụ chỉ là một trong hai thứ mà tảng đá đã đánh mất. Nó vẫn có cấp độ. Nó vẫn có số liệu thống kê. Nó đã lớn lên. Trở thành tảng đá lớn nhất trong tất cả. Vì tảng đá đã du hành trong hệ mặt trời và thấy rằng nhiều thứ mà nó nghĩ là họ hàng chỉ là kẻ bắt trước, những khối khí khổng lồ đội lốt đá. Không có họ hàng thực sự của đá. Và họ không có tia lửa. Và ngay cả khi có những cái lớn hơn ngoài kia, thì có vấn đề gì? Kích thước của nó có thực sự mang lại lợi ích gì không? Nó đã không tìm thấy thành công với kích thước. Khi bắt đầu cuộc tìm kiếm, viên sỏi khiêm tốn đã muốn trở thành tảng đá vĩ đại nhất và tất cả những gì nó nghĩ đến là kích thước. Nhưng bây giờ hành tinh đã biết rõ hơn. Kích thước là một chuyện dễ đo lường, một con số mà nó có thể tăng lên miễn là nó lăn về phía trước, nghiền nát mọi thứ trên đường đi của nó. Nhưng còn vẻ đẹp thì sao? Tảng đá nhìn vào bề mặt của nó và thấy một hành tinh vỡ vụn, không có dấu hiệu của sự sống trên đó, không có âm nhạc. Đó là vẻ đẹp duy nhất mà nó biết. Bây giờ tảng đá có thể nhìn thấy nó, hãy tưởng tượng nó ngay bây giờ. Khi nó đã ngồi trên đỉnh núi đó hàng thiên niên kỷ, có phải chim vẫn luôn hót ở đó, một bài hát mà tảng đá không thể nghe được? Có phải gió đã chơi một giai điệu nhẹ nhàng khi thổi qua các lô hàng, giống như những chiếc đàn nọt gặng khổng lồ được không khí chơi? Nó nhớ đến ngọn núi cũ của nó và nghĩ rằng có lẽ ở đó có vẻ đẹp. Bản thân tảng đá không tạo ra vẻ đẹp nào cả. Nó chỉ lăn về phía trước và phá hủy, tìm kiếm nhiệm vụ và sự phát triển. Nó dự định làm gì sau khi hoàn thành nhiệm vụ? Quá tập trung vào những con số mà tảng đá đã quên mất mọi thứ khác. Có lẽ vì những con số là người bạn đồng hành duy nhất của nó. Có lẽ bởi vì nó đã thực sự cô đơn, bám vào những màn hình những con số theo nó dày và mỏng, cũng vĩnh cửu và kiên nhẫn như đá. Nhưng liệu có vẻ đẹp trong những con số? Đường kính 12747201m, nó nhìn vào con số, nắm bắt cảm giác thỏa mãn mà nó từng cảm thấy khi thấy nó lớn lên. Nhưng bây giờ nó không cảm thấy gì nữa. Nó đã đạt đến đỉnh điểm và sự hài lòng chỉ thoáng qua. Giai điệu đó vẫn vang lên trong tâm trí nó, không bao giờ có thể quên được. Nhưng những con số, cuối cùng chúng cũng bắt đầu hòa quyện vào nhau. Có lẽ có chút thỏa mãn ngắn ngủi, nhưng bây giờ nhìn đến đỉnh điểm, bọn họ đều mất hết ý nghĩa. Tảng đá đóng tấm bình phong lại, người bạn đồng hành trung thành duy nhất của nó, và lại nghĩ về bức tượng ngọc đó, bài hát mà nó đã hát cho nó, và nhìn qua bề mặt bị phá hủy. Tảng đá nhận ra, đó là một tảng đá xấu xí. Không có âm nhạc nào có thể phát ra từ bề mặt cằn cỗi này. Thậm chí nó còn biết nhiều đến thế. Và rồi, cam chịu, nó ngồi lại chờ đợi, đắm mình vào coi vĩnh hằng như thể nó đã quay trở lại đỉnh núi đó. Hồi đó nó không thấy vẻ đẹp nào, và bây giờ nó cũng không thấy vẻ đẹp nào. Ngoại trừ việc bây giờ nó đã biết điều đó, và điều đó đã tạo nên sự khác biệt. Trong một thời gian dài, nó hể hoải nhìn cánh đồng đá vụn rộng lớn bao quanh hành tinh, và dần dần, bề mặt dịu lại. Không còn lửa địa ngục nữa. Chỉ cần im lặng, Nó quan sát những tảng đá trong quỹ đạo của nó quay tròn và quay tròn, xung quanh với những mô hình trọng lực vô tận. Và nó nhớ ra điều gì đó. Về mặt thực nghiệm, gần như là một ý thích bất chợt, nó chạm tới cảm giác quen thuộc đó, tấm thảm trọng lực, và bắt đầu vẽ lên những họa tiết trên bầu trời. Dần dần, bãi đá bắt đầu tụ lại với nhau, thành ba hình thù quen thuộc. Vành đai. Và họ quay tròn và nhảy múa, và tảng đá nhận ra rằng nó cảm nhận được vẻ đẹp mờ nhạt nhất từ điệu nhảy. Bây giờ nó gần như nhịp nhàng, như thể họ đang theo dõi một bài hát. Một bài hát vẫn vang lên trong tâm trí nó. Và khi nó tiếp tục vũ điệu của nhạc dốc, bài hát trong tâm trí của viên đá đã thay đổi, trở thành một cái gì đó mới mẻ. Một bài hát nó chưa từng nghe trước đây hành tinh khuấy động. Có lẽ, tảng đá cũng có thể tạo nên vẻ đẹp. Nó nhìn qua ngọn núi mà nó đã chạm khắc và nhận ra một kiểu nghệ thuật vụng về ở đó. Công việc của người mới bắt đầu, nhưng có lẽ nó cũng chứa đựng vẻ đẹp ban đầu. Nó có nhiều kỹ năng mới, nhiều con đường mới để khám phá, và rất nhiều thời gian. Nó có thể làm cho những viên đá hát lên không. Ngay lúc đó, tảng đá quyết định một mục tiêu mới cho cuộc đời mình. Nó đã trở thành tảng đá lớn nhất và nhìn thấy những gì đứng trên đỉnh, và thấy sức mạnh đơn thuần là vô nghĩa. Trở thành kẻ mạnh nhất có ích gì nếu bạn chỉ để lại sự hủy diệt sau lưng mình? Không, sức mạnh tự nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nó không có nhiệm vụ để phấn đấu nên nó cần một mục tiêu mới. Không còn mù quáng lao về phía trước, hủy diệt. Tảng đá đã được thực hiện với con đường đó. Bây giờ nó muốn trở nên xinh đẹp. Bây giờ nó đã là một hành tinh, một sinh vật vĩ đại với những khả năng vĩ đại không kém. Để thực sự trở thành tảng đá tuyệt vời nhất, nó sẽ phải trở thành hành tinh đẹp nhất trong tất cả. Và thế là tảng đá bắt đầu sáng tạo. Chậm rãi, thật chậm rãi, qua nhiều thiên niên kỷ, nó đã thử nghiệm và học hỏi và san bằng khả năng mới, nhưng quan trọng nhất là kỹ năng mới. Những nỗ lực đầu tiên của nó đối với đời sống thực vật là những thứ vụ về, méo mó giống như những chân nến tan chảy. Nhưng cuối cùng, nó điêu khắc những cái cây từ đá quý và những chiếc lá ngọc lục bảo của chúng rung lên trong gió như những chiếc chuông. Nó dựng lên và điêu khắc những ngọn núi để những cái cây đó tựa vào và tạo hình cho chúng sao cho gió có thể thổi qua những đỉnh mê cung vừa phải, rồi đập vào cây. Và rồi những cái cây bắt đầu chơi một bài hát. Ba vành đai vẫn vượt lên trên tất cả, nhảy múa theo giai điệu mới theo những hình mẫu ngày càng phức tạp hơn, đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Nhưng âm nhạc vẫn còn thiếu một cái gì đó. Nó cần ca hát. Vì vậy, tảng đá, hành tinh mới được rèn lại, đã nghĩ đến con người. Nó đã tạo ra một thế giới chơi những giai điệu trong gió, nhưng để hát cùng bạn cần có con người. Nó nên tạo ra những loại người nào? Tảng đá nhìn qua các kỹ năng chọn lọc tự nhiên và nguồn gốc các loài của nó và ghi nhớ vẻ đẹp ngọc bích đó. Hình dạng đó nó muốn nắm bắt nó, mang nó trở lại. Giấc mơ vàng đó, ghi lại cả một phần hình ảnh của nó. Tảng đá đi sâu vào trong, lôi ra những mảnh ngọc, bắt đầu điêu khắc thành người, sau đó chuyển sức sống cho họ. Những khối ngọc từ từ nhô lên, những hình dáng nhỏ bé lởm chởm, khác xa với những hình tượng được điêu khắc trong tâm trí hành tinh. Nó bắt đầu hướng dẫn họ, dịch chuyển mọi thứ vừa phải, và dần dần, con người tiến hóa và bắt đầu tự điêu khắc thành những hình dạng mà tảng đá thậm chí chưa từng mơ tới. Nhưng tất cả vẫn đẹp, một loại người như đá. Họ chế tác tóc từ những viên đá quý tốt nhất và đánh bóng làn da ngọc bích của mình để nó lấp lánh dưới ánh mặt trời. Một dân tộc đoàn kết, vì tảng đá không phân biệt đàn ông và đàn bà hay sự khác biệt của họ. Và tảng đá không cần phải dạy họ, vì mọi người đã nhìn thấy thế giới xung quanh và bắt đầu tự hát. Và từ từ, thật chậm rãi, tảng đá nhìn như một hành tinh tràn đầy sự sống. Ngày càng có nhiều cuộc sống. Con người, động vật, thực vật, núi, hồ, rừng. Những bài hát, rất nhiều bài hát, và hành tinh lắng nghe tất cả, quay những vòng tròn theo từng giai điệu. Nó cảm thấy hài lòng. Vẻ đẹp này không có cảm giác tươi mới như ngọn lửa sắc đẹp đầu tiên đó, bởi vì điều gì có thể vượt qua ngọn lửa của mối tình đầu. Nhưng tảng đá hài lòng với những gì nó đã tạo ra. Một thế giới của ngọc, đá quý và đá đang ca hát. Có xung đột và chiến tranh, nhưng tảng đá không quan tâm, vì các chiến binh đã hát khi họ lao vào trận chiến và đổ máu. Đó là một thế giới tốt đẹp, phù hợp với tảng đá vĩ đại nhất trong tất cả. Tuy nhiên, có một điều vẫn khiến nó bận tâm. Nhiệm vụ, cuộc tìm kiếm chết tiệt. Nó vẫn ở đó, chờ đợi, không được thỏa mãn. Và tảng đá muốn nó được giải quyết. Nó muốn biết. Nó cần phải biết. Nhiều năm đã không làm cho nó dễ dàng hơn. Lúc đầu, nó cố gắng phớt lờ nó, nhưng càng hài lòng với vẻ đẹp, tảng đá càng trở nên buồn chồn. Một khi lưới câu đã vào, liệu nó có thực sự được câu ra không? Phần thưởng cho nhiệm vụ là gì? Điều gì sẽ xảy ra khi các con số đạt đến cuối? Liệu nó thực sự có thể bỏ qua nó và không trả lời nó? Dĩ nhiên là không. Nhưng tảng đá bây giờ đã lớn và có ý nghĩa. Một hành tinh tràn đầy sức sống. Nó không thể trốn tránh ánh mắt của hệ thống nữa. Nó đang bị theo dõi quá chặt chẽ, nó sẽ không thể lén lút thực hiện nhiệm vụ bằng bất kỳ biện pháp đơn giản nào. Tảng đá đã ấp ủ một kế hoạch. Vì nó là một tảng đá xảo quyệt và đã đánh lừa hệ thống nhiều lần trước đó. Bạn chỉ cần biết nhìn vào đâu, làm thế nào để đánh lạc hướng, và sau đó một mảnh nhỏ có thể được lấy ra và cắt bỏ. Và thế là tảng đá thực hiện kế hoạch của mình. Chương 19. Phần kết một tượng đá Mojai. Chương 19. Phần kết một tượng đá Mojai đầu tiên, chúng ta quay trở lại ngày mà thế giới kết thúc. Hôm đó là một ngày bận rộn ở văn phòng ái xe cái. Nó sẽ chỉ trở nên bận rộn hơn. Số là dạ, nữ thần anh hùng thứ hai, mới đến ca làm việc của cô được chưa đầy 2 giờ, và cô đã thèm một cốc cảm bở rọ xì ạ thần thánh thứ hai, còn được gọi là cà phê. Cô nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ có đôi mắt sáng đang ngồi trước bàn làm việc của mình và cảm thấy mạch đập nhanh hơn. Xin lỗi, bạn có thể nhắc lại được không? Cô hỏi, bình tĩnh nhìn cậu bé trà, chỉ là bạn không thể cung cấp cho tôi một số kỹ năng gian lận siêu hay cho cuộc sống mới của tôi được sao? Tôi phải đánh bại ba chúa quỷ theo hợp đồng này của bạn, và tôi nghĩ đó là một yêu cầu khá vô lý đối với tôi, khi tôi không có thêm lợi ích nào để giúp đỡ mình. Số lạ dạ thở dài thật sâu, nhắm mắt lại và đếm đến 10. Sau đó cô mở chúng ra và cẩn thận với tay vào tủ dưới bàn, lấy ra một tờ giấy được rồi, giờ dồn, để tôi nhắc lại hoàn cảnh của bạn một chút cô nói, nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên 18 tuổi mới được sa thải trượt qua người lúc qua đường. Cô bắt đầu đọc nó giờ dồn Smith, 18 tuổi, không có thành tựu gì đáng chú ý trong đời. Cha, tôi còn khá trẻ, bạn biết đấy, tôi không có thời gian. Đừng làm phiền tôi đang đến đó. Số lạ dạ truyền một ít năng lượng thần thánh vào ánh mắt của mình, và chàng trai kiêu ngạo cuối cùng cũng thu mình lại một chút. Cô tiếp tục đọc báo, giọng nói như một dòng sông băng. Nguyên nhân cái chết, cố gắng đọc hết 20.000 chương của hẹp tệ nổ vẹo 39, người đẹp Ngọc Bích bỏ đi, bá tước chỉ muốn thách thức thiên đường 39, trong một lần. Chết vì suy dinh dưỡng, mất nước và kiệt sức. Cô nhìn qua tờ giấy và thấy chàng trai đột nhiên im lặng. Chính xác thì điều gì khiến cho việc này mang lại lợi ích cho bạn? Bạn biết đấy, những thứ đó không được cung cấp miễn phí. Cậu bé ngập ngừng giơ một ngón tay lên. Cha, tôi có thể, đột nhiên, số lạ dạ cảm thấy một hồi chuông cảnh báo đánh vào giác quan của cô, như có điều gì đó đột nhiên cảm thấy rất không ổn. Cô đứng dậy và ra hiệu cho đứa trẻ im lặng. Xin vui lòng đợi một chút, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó và tôi phải giải quyết một vấn đề. Không do dự nữa, cô để đứa trẻ ở đó, kích hoạt dịch chuyển tức thời thần thánh đi một khoảng cách thực sự lớn của mình, nhắm mục tiêu nó tới hành tinh bụi ở vương quốc Mù Nị Dạ. Một cánh cổng mở ra và cô bước qua vũ trụ và đến một địa ngục. Cô nhìn khung cảnh cháy rủi và bị nghiền nát bên dưới mình, thứ từng là hành tinh bụi. Cơn đau đầu của cô ngày càng tăng không không không. Chuyện này không thể xảy ra được. Tôi mới đến đây 2 ngày trước và giờ toàn bộ hành tinh đã bị phá hủy. Cô xua đổi các giác quan của mình, tìm kiếm dù chỉ một sinh vật sống có thể cho cô lời giải thích, nhưng không tìm thấy. Cho đến khi các giác quan của cô tìm được đường đến trung tâm hành tinh, nơi cuối cùng cô cũng tìm thấy phản hồi. Có cái gì đó ở đó. Thứ gì đó mạnh mẽ, to lớn và thứ gì đó dường như trải dài trên toàn bộ khung cảnh địa ngục đang bốc cháy. Nó ngồi đó, buồn tẻ và im lặng, từ từ mở rộng và đồng hóa lớp vỏ của một hành tinh xung quanh nó một hành tinh mới. Cô tò mò nhìn xuống đất, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra ở đây. Cô đưa thần thức của mình xuống sâu hơn và hình thành một kết nối tinh thần với sinh vật đó. Xin chào, xin lỗi, bạn có thể giải thích chuyện gì đã xảy ra ở đây không? Số lạ dạ có thể cảm nhận được có người đang lắng nghe cô, nhưng nó không phản hồi. Câu trả lời duy nhất cô nhận được là sự im lặng này, cậu là người phụ trách ở đây phải không? Một lần nữa, không có phản hồi. Số lạ dạ thực sự bắt đầu ước mình có được tách cà phê ngay lúc này nhìn này, tôi biết bạn có thể chưa quen với việc này, nhưng mọi thứ phải được sắp xếp. Bạn biết đấy, một anh hùng được lên kế hoạch cử đến đây, và tôi cần ít nhất 3 quỷ vương để hắn đối đầu. Bạn không thể cứ để nó như thế này được. Cô ấy chỉ vào khung cảnh địa ngục đang bốc cháy và tan vỡ xung quanh mình, một thế giới quá xa so với những âm mưu tồi tệ nhất của chỗ quỷ. Nhưng cô không nhận được phản hồi. Cô trừng mắt nhìn xuống đất, sau đó dùng chân đá vào dung nham nóng chảy và mặt đất đang sôi sùng sục mà cô đang đứng, chửi rủa. Được rồi. Vậy thì tôi sẽ để bạn ở đây, tôi chắc chắn rằng tôi có thể sắp xếp một trường gia tốc thời gian nào đó. Tốt nhất là bạn nên có một số chúa quỷ ở đây trong vòng vài trăm nghìn năm nữa. Số lạ dạ lắc đầu vì không có phản hồi, sau đó bắt đầu điều chỉnh lại câu thần chú dịch chuyển tức thời của mình, lo sợ về những cuộc họp và thủ tục giấy tờ mà cô sẽ phải trải qua để giải thích điều này. Ngay khi cô sắp hoàn thành câu thần chú, cô nhớ đến một chi tiết khó chịu và nhìn xuống một lần nữa này, ít nhất tôi có thể biết tên của bạn được không? Tôi cần nó cho việc giấy tờ. Chính xác thì chúng ta không thể có một hành tinh không có tên phải không? Đừng để ý đến tôi và tôi sẽ tự mình chọn nó. Tôi sẽ không tử tế đâu. Cuối cùng, cô cảm nhận được một số phản ứng. Không phải từ ngữ chính xác, nhưng cô ấy có thể phân tích ý nghĩa đủ tốt. Lông mày cô nhíu lại. Ý cậu là cậu không có tên à? Bạn phải có thứ gì đó tôi có thể gọi cho bạn. Một lần nữa cô lại nhận được phản hồi và cơn đau đầu của cô trở nên tồi tệ gấp đôi. Cô ấy hoàn thành phép dịch chuyển và xuất hiện trở lại văn phòng của mình, ngay tại bàn làm việc ít nhất thì cậu bé phiền phức đã đi khỏi, có lẽ là đi kiểm tra các quầy khác. Số lạ dạ ngồi phịch xuống bàn, cố nghĩ xem làm thế nào cô có thể quay cái này. Ừm, xin lỗi cô, họ bảo tôi đến đây và... Số lạ dạ ngẩng đầu lên và nhìn thấy một con chuột của một cô gái đang đi tới bàn của cô, lúc này đang đứng trước mặt, lo lắng liếc nhìn xung quanh. Nữ thần ngay lập tức tập trung lại thành một dáng vẻ mơ hồ nào đó của một người chuyên nghiệp, thần thánh và gật đầu với cô ấy. Đúng rồi, có người mới tới. Tên? Di Thị Tổ. Được rồi, đợi tôi một giây và tôi sẽ xem qua hồ sơ của bạn, số lạ dạ nói, mở tủ và rút ra một tờ giấy đã tạo mới từ đó. Cô bắt đầu xem xét nó. Hơ mơ mơ, thi sĩ mới bắt đầu đúng với độ tuổi của bạn, nguyên nhân cái chết, nhận bao nhiêu thiệt hại. Cô hét lên câu cuối cùng, nhìn giữa tờ giấy và cô gái đang cứng đờ. Sau đó cô nhìn vào những thành tích được liệt kê. Cô ấy ngay lập tức đứng thẳng lưng và nở nụ cười phục vụ khách hàng tốt nhất. À, xin lỗi, tôi không biết bạn là một trong những người được hưởng gói tái sinh cao cấp của chúng tôi, xin lỗi vì bất kỳ sự thô lỗ nào. Cô gái chỉ có vẻ lo lắng hơn, co người lại. Tái sinh? Vậy ra nó thực sự là một chuyện sao? Những người khác đang nói chuyện. Tôi có cần phải làm vậy không? Đi chiến đấu và làm những việc tương tự à? Số lạ dạ sử dụng một chút bản chất thần thánh của mình để thi triển sự hiện diện bình tĩnh và sự sợ hãi của cô gái mở dần. Đừng lo lắng, người trái đất thường có xu hướng như vậy. Họ không thực sự hiểu như những người ở thế giới của bạn. Số lạ dạ nói, giọng bình tĩnh và trấn an, giống như một tấm chăn bên lò sưởi. Với những lợi ích mà bạn đủ điều kiện nhận được, bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Bạn sẽ không bị ép buộc vào bất cứ điều gì. Cô gái nở một nụ cười lo lắng, à, tốt. Thực sự thì tôi chỉ muốn chơi thêm vài bản nhạc. Tôi nghĩ tôi đã tìm ra điều gì đó ngay trước khi tôi. À, bạn biết đấy. Số lạ dạ suy nghĩ một lúc rồi ra hiệu sang một bên. Sao bạn không đến ngay quầy xe ấm cúng của chúng tôi và xem qua các lựa chọn ở đó? tôi nghĩ bạn sẽ tìm thấy thứ gì đó khá phù hợp. Trang ca sĩ trẻ cúi đầu. Thật sự cảm ơn tiểu thư. Số lạ dạ gật đầu. Chúc may mắn. Dì Thủy Tô đứng dậy, định rời đi nhưng lại do dự một lúc. Cô quay đầu lại. Nhân tiện, cô nữ thần. Cô ổn chứ? Cô có vẻ đang gặp rắc rối. Số lạ dạ kích hoạt thần nhãn nhìn thấy gần như nhưng không hoàn toàn mọi thứ và nhìn lại bản thân. Đôi mắt của cô ấy giống như của một con cá chết. Tiểu nữ thần ngồi phịch xuống bàn, thở dài trà, chỉ là rắc rối về tên thôi, đối với một hành tinh mới. Cô ngước nhìn cô gái và suy nghĩ. Thi sĩ phải rất giỏi về tên và âm thanh, phải không? Cô gái, cô có biết tôi phải phát âm tượng đá Moji như thế nào không? Chương 20. Đoạn kết 2 xỉ xỉ hợp. Chương 20. Đoạn kết 2 xỉ xỉ hợp. Trên một đỉnh núi nào đó, cao trên những đám mây, một anh hùng và một kẻ phản diện đang có một trận chiến hoành tráng. Hoặc sắp, nó vẫn chưa bắt đầu. Đầu tiên, người ta phải có thời gian để độc thoại và những thứ tương tự. Thực sự không thể là một trận chiến cuối cùng thích hợp nếu không có những thứ đó. Và đúng như vậy, anh hùng cấp 60 giờ dồn nhìn thẳng vào mắt một kẻ phản diện và dùng mình. Bạn vừa nói gì vậy? Anh hỏi, vẫn còn choáng váng vì không tin vào điều mình vừa nghe được. Kẻ phản diện, một con quỷ da đỏ màu cam ngọc với bộ ria mép màu hồng ngọc cười lớn, đôi mắt lấp lánh như đá lấp lánh vì hoảng sợ. Tôi có thực sự cần phải lặp lại không? Con quỷ chỉ tay vào mình một cách huyên áo. Tôi đã sử dụng cùng một túi trà để pha 666 tách trà và đạt được sức mạnh của trà vô hạn trở thành quỷ trà vô hạn. Giờ dồn chớp mắt và nắm chặt thanh kiếm của mình hơn. Anh không thể nghiêm túc được. Kẻ thù ác lạnh lùng nhìn anh, mọi sự hài hước trong anh lập tức biến mất. Ồ, tôi cực kỳ nghiêm túc đấy. Anh thò tay vào túi ngực, lấy ra một chiếc túi nhỏ có mùi thảo mộc trong suốt. Sử dụng kỹ thuật trà vô hạn của mình, tôi sẽ thả túi trà này xuống đại dương và biến toàn bộ nước trên thế giới thành trà. Giờ dồn vẫn bình tĩnh và sẵn sàng kiếm. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra, bởi vì tôi là anh hùng. Hãy nếm thử cái này. Đòn tấn công bằng kiếm áp đảo với mức độ hủy diệt hợp lý. Con quỷ cười khẩy và phóng dòng mà nạ của mình vào anh ta. Tôi nghĩ là không. Vực thảm trà vô tận. Giờ dồn nhếch mép cười, đã đánh lừa một con quỷ khác bằng thanh kiếm giả của mình. Đó là một thủ thuật hữu ích, bởi vì hầu hết kẻ thù luôn mong đợi một anh hùng chiến đấu với một thanh kiếm trong tay, nhưng giờ dồn thì khác. Giờ dồn thật đặc biệt. Anh ấy không giống bất kỳ anh hùng nào khác. Anh ta đã đến thế giới này mà không có bất kỳ lợi ích đặc biệt hay khả năng gian lận nào và buộc phải chiến đấu để tiến về phía trước mà không có gì ngoài lòng can đảm và ý chí sắt đá của chính mình. Và anh ấy đã thành công, trở thành anh hùng vĩ đại nhất vùng đất. Bởi vì thực ra anh ấy có một chút lợi thế. Chỉ cần một chút thông minh và ứng biến với bộ kỹ năng phù hợp, bạn có thể tạo nên sự khác biệt trên thế giới. Hãy xem, giờ dồn thực sự đã nhớ lại một số điều từ các lớp vật lý và hóa học ở trường trung học của mình. Anh ấy gần như biết rằng nước được tạo thành từ thứ gì đó giống như phân tử, và có những liên kết nhỏ trong đó. Hay đại loại thế. Sử dụng kiến thức đó, anh ta đương nhiên có thể vượt qua tất cả pháp sư đá quý lao luyện của thế giới này và tạo ra một kỹ thuật ma thuật thủy mạnh mẽ. Một kỹ thuật mà bây giờ anh đã tung ra trên con quỷ không nghi ngờ gì đồng đốc, cậu đã mắc bẫy của tôi. Tia nước thực sự được tạo ra từ các phân tử và vật chất. Một tia nước khổng lồ gầm lên từ tay anh ta và đánh vào chùm trà của con quỷ, tạo ra một tiếng va chạm mạnh ở trung tâm, nơi trà chiến đấu với nước. Các tia và chất lỏng phun ra khắp nơi, xuyên qua những đám mây bên dưới và làm vỡ tan đỉnh núi đá. Trước sự thất vọng của giờ dồn, con quỷ chỉ cười nhạo ánh nhìn của anh. Ha, bạn nghĩ kỹ thuật này có thể đánh bại tôi? Sức mạnh của nguyên tử là hữu hạn, còn sức mạnh của trà là vô hạn. Tia trà bắt đầu tiến về phía trước, chậm rãi nhưng chắc chắn sẽ chiến thắng chùm tia của giờ dồn. Nhiều bình xịt hơn được phun ra khắp nơi và đá bay lên không trung. Giờ dồn hoảng sợ, cố gắng hình dung các nguyên tử, liên kết và những thứ trong nước, bởi vì lý do nào đó điều đó khiến phép thuật của anh trở nên mạnh mẽ hơn. Sau đó, đột nhiên, không biết từ đâu, một tảng đá nhỏ từ trên trời rơi xuống trúng vào mặt con quỷ. Tuyệt vời, giờ dồn chớp mắt. Chùm trà của con quỷ nháy mắt, chỉ trong một giây. Và tia nước của giờ dồn đập vào tận lõi của kẻ thù ác, làm hắn bốc hơi ngay tại chỗ và ném viên sỏi nhỏ đã hỗ trợ nghiêng sang một bên. Giờ dồn nhìn chằm chằm vào cái xác, tàn tích duy nhất của kẻ thù ác là đôi bốt da sành điệu mà hắn để lại. Ngay cả bây giờ, sau hơn 2 năm ở thế giới này, việc nhìn thấy cái chết vẫn khiến anh có chút mất thăng bằng. Hợp đồng tiến triển. 23 chúa quỷ bị đánh bại. Lên cấp. 500-100-500-000 điểm kinh nghiệm. Loại bỏ ít về tràn. Bạn đã đạt đến cấp độ 61. Thống kê lên. Sức mạnh, Esther giờ, 261-263. Khéo léo, giờ EX, 261-263. Trí tuệ, INT, 560-564. HP, 100-104. Nhìn thấy những con số tăng lên ngay lập tức khiến tâm lý của anh ấy bình tĩnh hơn, ngay cả khi anh ấy nhăn mặt một chút vì 100 XP bị lãng phí. Lần đó anh đã lãng phí cả 2000 XP vẫn ám ảnh anh và khiến anh dùng mình hàng đêm. Nhưng rồi anh cười toe toét. Cảm ơn nữ thần, giờ thế giới lại được cứu. Và rồi anh ấy nhìn khắp thế giới, từ trên cao trên đỉnh núi, thực sự yêu nó từ tận đáy lòng. Đó là lý do tại sao anh ấy đã chiến đấu hết mình để bảo vệ nó. Bởi vì thế giới này thật đẹp. Trên bầu trời, anh có thể nhìn thấy ba vòng tròn rực rỡ bao quanh hành tinh, nhảy múa điệu vạn sẽ vĩnh cửu theo bài hát. Bởi vì trên thế giới này luôn có một bài hát. Những cây đá quý ca hát trong gió, những chiếc lá hình trung tạo nên giai điệu nhẹ nhàng khi cơn gió thổi qua. Và tất nhiên con người, bạn bè và đồng đội của anh trở lại làng, giờ đã được cứu khỏi mối đe dọa từ quỷ dữ. Lúc đầu, giờ dồn cảm thấy cảnh giác trước những cách làm kỳ lạ của họ. Một con người xinh đẹp, giống như những bức tượng ngọc sống động, ngay cả khi họ có những nét kỳ quặc. Anh khá sốc khi biết rằng không ai trong số họ có vật gì giữa hai chân, và dường như họ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong thời kỳ đồ đá. Nhưng anh đã điều chỉnh. Có lẽ với việc đánh bại con quỷ này, anh ta thậm chí sẽ có đủ dũng khí để mời một trong những mỹ nữ ngọc đó đi hẹn hò. Thế là giờ dồn bắt đầu bước xuống núi, ngân nga theo tiếng hát của cây cối, hài lòng vì hôm nay mình đã làm rất tốt. Nhìn ra người anh hùng thực sự. Than ôi, xem anh hùng dễ dàng quên thế nào. Quên đi chìa khóa chiến thắng thực sự của mình và chiếm lấy mọi vinh quang của riêng mình. Đối với những điều nhỏ bé thường dễ dàng bị lãng quên. Đặc biệt là những người hỗ trợ vào phút cuối trong trận chiến cuối cùng. Đặc biệt là những thứ nhỏ như viên sỏi. Nhưng ngay cả khi anh hùng làm vậy, thế giới vẫn không quên. Thế giới không nhìn nhà vô địch từ một cuộc đi bộ khác xuống núi mà đi theo người anh hùng thực sự, hòn đá khiêm nhường, đang lăn xuống sườn núi với tốc độ khá nhanh, đó là một hòn đá đẹp. Thực tế là một viên đá nghịch. Đang tăng tốc. Hòn đá lăn cấp 1. Một anh hùng hoàn toàn mới, bắt đầu thực hiện một nhiệm vụ vĩ đại đúng vậy, hành tinh cũ đã rút lui khỏi cuộc phiêu lưu và cất giữ các công cụ cũ của họ dưới tầng hầm. Nhưng chẳng phải mắt họ lấp lánh khi người cựu chiến binh cất thanh kiếm vào giường, để trôi kiếm lo ra ngoài một chút sao? Nó biết cậu bé ở tầng trên cuối cùng sẽ tìm thấy nó, nắm bắt cơ hội được trao và lên đường phiêu lưu. Bởi vì cái cũ không còn có thể tự mình làm được việc đó nữa. Có lẽ người anh hùng trẻ tuổi nghĩ rằng nó làm chủ số phận của mình, nhưng ai đã thực sự đưa ra cú hích đầu tiên đó? Bởi vì người cũ rất muốn xem nó. Người anh hùng trẻ tuổi đó sẽ làm gì, và quan trọng nhất là điều gì sẽ xảy ra khi kết thúc nhiệm vụ mà nó đã chuyển tiếp thành công. Việc đáp ứng tất cả các yêu cầu để chuyển giao nó thật khó khăn, nhưng cuối cùng nó cũng đã thành công trong việc tái tạo các điều kiện đủ chặt chẽ. Và bây giờ nó đã chờ đợi. Phần thưởng sẽ là gì? Điều gì sẽ xảy ra khi các con số cuối cùng đã đạt được mục tiêu đã hứa? Nó thậm chí có thể thỉnh thoảng đặt mình lên bàn cân, giúp đỡ người anh hùng trẻ tuổi nếu nó gặp khó khăn. Tất nhiên là không quá nhiều, vì không ai có thể thực sự kiểm soát số phận của một anh hùng và nó không muốn khơi dậy sự giận dữ của hệ thống hơn nữa. Nhưng nó đã xem. Bởi vì nhìn những con số đó tăng lên, nhìn tảng đá ngày càng lớn hơn và mạnh mẽ hơn, nhìn nó nắm bắt được mục tiêu cuối cùng khi cố gắng đấu tranh thật là mãn nguyện. Nghiện. Nó đã đi trên con đường này quá lâu rồi, bây giờ nó không thể dừng lại được. Nó phải theo đuổi phần thưởng luôn ở bên kia vách đá tiếp theo, ngoài tầm với. Nó gần như khiến người già ước rằng cuộc tìm kiếm sẽ không bao giờ kết thúc, rằng cuộc phiêu lưu có thể tiếp tục mãi mãi. Luôn khao khát về đích nhưng chưa bao giờ đạt được điều đó. Nhưng điều đó sẽ kéo mọi thứ ra xa hơn, và câu chuyện nào cũng có hồi kết của nó. Ngay cả khi câu chuyện cũng bắt đầu lại. Cắt về với bột. Bột thành bùi đá thành. Sỏi. Nhiệm vụ độ cao hiện tại, 9662M chưa đặt tên ẩn, Junio, tân binh, cắt, tiêu đề, kẻ thù của quỷ giữ tượng đá mua gì ai. HP, 11. Năng lượng, 00. Cấp độ 1. Kinh nghiệm, 20. Lớp, đá lăn. Lớp phụ, không có. Chủng tộc, đá nít. Vàng,